Đáng lưu ý chính là, ngữ khí của nàng có chút vi diệu, hoàn toàn không giống như là đối với mình vãn bối đang nói chuyện, ngược lại để Bện Dạ Mịn nghe được một tia châm chọc khiêu khích hương vị, giống như Bện Dạ Mịn là nàng đối thủ một mất một còn vãn bối giống như. Có ý tứ gì? Nàng muốn nói cái gì? Bện Dạ Mịn trong lòng nổi lên một cái lớn dấu chấm hỏi. Không đợi Bện Dạ Mịn nghĩ ra làm như thế nào trả lời, lão phu nhân liền đột nhiên đặt dĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, sau đó dùng một loại cặp mắt hờ hững nhìn xem Bện Dạ Mịn, nói: "Đói bụng sao? Đầu bếp nữ không có vì ngươi chuẩn bị bữa sáng, bất quá đã ngươi là thân thể cường tráng người trẻ tuổi, tự nhiên cũng sẽ không để ý những chuyện này đi. Thật sự là thân sinh. Rõ ràng là ngươi đem ta gọi xuống tới ăn điểm tâm, không có bữa sáng. Không có bữa sáng ngươi gọi ta xuống tới làm gì? Ăn không khí a?" Bện Dạ Mịn lâm vào chấn kinh. Hệ thống đúng lúc đó xuất hiện, tại Bện Dạ Mịn trong lòng nói, ta đêm qua giống như quên nói cho ngươi. Vị này lao thái thái từ khi ra ra người sau khi qua đời, tính tình liền trở nên càng ngày càng cổ quái, rất khó đối phó, liền ngay cả ngươi vị thiên tài kia đệ đệ tại nàng nơi này đều không vớt được sắc mặt tốt. Ta cảm thấy, nàng hẳn là đang giận ngươi đêm qua náo ra động tĩnh nhau nhau đến nàng. Con mẹ nó ngươi không nói sớm. Không thể đối lao nhân ra thế nào, Bện Dạ Mịn đành phải đem lửa giận tất cả đều phát tiết cho hệ thống. Cái này không đều là thuộc về việc nhỏ không đáng kể phạm chủ sao. Hôm qua sau khi nói đến đây, ngươi cũng không có hỏi a. Hệ thống trả lời lẽ thẳng khí hùng. Đối mặt hệ thống ra mặt dày, Bện Dạ Mịn lại một lần nữa thua trận. Trong hiện thực, lão phu nhân gặp Bện Dạ Mịn không có trả lời, ánh mắt nhất chuyển, lại tiếp tục nói ra, người trẻ tuổi vẫn là phải học thêm chút cấp bậc lễ nghĩa, vườn gia tộc tiểu gia hỏa kia dạo đêm chứng cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù ta cũng không thích hắn, nhưng tốt xấu người ta cũng là đến chúng ta nơi này làm khách, lễ phép căn bản luôn luôn phải có, không phải vương đô quý tộc khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Ngươi nói đúng không? Nghe lời này, Bện Dạ Mịn rốt cuộc hiểu rõ nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Hệ thống nói không sai, mình đêm qua náo ra động tĩnh tuyệt đối chọc tới nàng. Nhưng Bện Dạ Mịn vẫn là rất bất đắc dĩ. Nếu như vị này mãi mãi là lấy vãn bối làm sai chuyện, trưởng bối giao hấn vãn bối giọng điệu tới nói hắn, vậy hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Nhưng là loại này quay tới quay lui âm dương quái khí ngữ điệu, thật sự là để Bện Dạ Mịn rất im lặng. Ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Bất kể nói thế nào, mình cũng là bị bắt cóc cựu tử nhất sinh mới được cứu ra, làm thân nhân của mình, nàng chẳng lẽ không nên quan tâm một chút không? Nàng là thế nào mới có thể biểu hiện được giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng? Vẫn là câu nói kia, thế giới này đến tột cùng thế nào? Người tuổi trẻ bây giờ à, bản lĩnh thật sự một chút cũng không có học được, giả câm vờ điếc ngược lại là tinh thông vô cùng, trưởng bối nói chuyện liền cùng giống như không nghe thấy. Ngươi nói có đúng hay không? Lão phu nhân lại nói tiếp đi. Lần này Bện Dạ Mịn là thật có chút tức giận điên rồi. Đã không có bữa sáng, làm như vậy cháu trai ta liền đi về trước nghỉ ngơi, mãi mãi ngài chậm dùng. Lời mặc dù vừa ra khỏi miệng, Bện Dạ Mịn cũng có chút hối hận, đây nhất định không phải từ trước Bện Dạ Mịn sẽ nói. Nhưng ở trong nội tâm, hắn vẫn là mừng thầm không thôi. Loại này ỷ lão mại lão thái độ hắn cũng thật chính là chịu đủ. Lão phu nhân biểu hiện cũng làm cho Bện Dạ Mịn có chút hài lòng. Nàng trưng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Bện Dạ Mịn, phát nhíu mí mắt co lại, trong lúc nhất thời vậy mà không có tiếp tục nàng châm chọc khiêu khích. Thấy thế, Bện Dạ Mịn cũng không nói thêm gì nữa, đứng người lên, mang theo ý chào phúng cho lão phu nhân túi mình bái chào, quay người, tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt dưới, mười phần cá tính rời đi phòng khách. Lão phu nhân mở to hai mắt nhìn bốn phía, đột nhiên lộ ra vô tội thần thái, đối bọn người hầu nói ra, đứa nhỏ này thế nào? Ta nói cái gì? Cơm ăn đến làm sao đột nhiên liền đi? Nhiều kỳ quái a, các ngươi nói có đúng hay không? Mấy cái người hầu hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Một bên khác, Bện Dạ Mịn về tới phòng ngủ của mình. Vừa đóng lại cửa phòng ngủ, hệ thống thanh âm liền vang lên. Ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Tất cả mọi người sẽ nghĩ đây chính là chúng ta Bện Dạ Mịn thiếu gia, Bện Dạ Mịn thiếu gia lúc trước chính là cái này bộ dáng, hắn thật như trước kia giống nhau như lúc đầu. Không còn có người sẽ hoài nghi ngươi. Ta thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bện Dạ Mịn cái chán lần nữa nổi gân xanh, ngậm miệng, ta hôm nay chịu đựng trào phúng hạng ngạch đã sử dụng hết. Vậy ngươi phải làm sao? Lúc trước Bện Dạ Mịn chính là con trùng đáng thương, ngươi bây giờ cái dạng này, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Hệ thống hỏi lại. Sẽ không, không có người sẽ hoài nghi ta. Bện Dạ Mịn nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không có lộ ra nửa phần thần sắc kinh hoàng. Làm sao ngươi biết? Hệ thống hiển nhiên vẫn là không tin. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì lúc trước Bện Dạ Mịn chính là con trùng đáng thương. Bện Dạ Mịn dừng một lát, đem chính hắn cũng là vừa mới ý thức được sự tình nói ra, nguyên nhân chính là như thế, những người khác căn bản chưa từng chân chính chú ý qua Bẹn Dạ Mỉn Dịt, bọn hắn không biết Bẹn Dạ Mỉn Dịt đến cùng suy nghĩ cái gì. Dưới loại tình huống này, coi như ta như hôm nay như thế biểu hiện, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy ta là bị kích thích kẻ đáng thương, nghĩ đến cái này kẻ đáng thương hôm nay rốt cục bạo phát một hồi. Bọn hắn sẽ chỉ kinh ngạc, nhưng không có người sẽ hoài nghi ta. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta rất thông minh, ngươi rất ngu. Lúc này rốt cục đến phiên hệ thống bó tay rồi. Tại quay người rời đi phòng khách thời điểm, Bẹn Dạ Mỉn đặc biệt chú ý những người hầu kia nhóm nhìn mình ánh mắt. Những cái kia ánh mắt là chấn kinh không sai, nhưng là trải qua hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn xác định ánh mắt ấy là má ơi thiếu gia nhịn lâu như vậy thế mà thật bạo phát một lần thức kinh ngạc, mà không phải má ơi thiếu gia cả người cũng thay đổi có phải hay không bị người cho xuyên qua thức kinh ngạc. Điểm này để Bẹn Dạ Mỉn triệt để an tâm. Nói trắng ra là, hắn coi như về sau biểu hiện được lại không hợp thói thường, người khác cũng sẽ cảm thấy mình là bởi vì kiềm chế quá lâu, bị bắt cóc về sau cả người tính tình đại biến, mà sẽ không có người liên tưởng đến xuyên qua hoặc là linh hồn phụ thân loại hình sự tình. Vì cái gì? Bởi vì nói trắng ra là, không có người chú ý Bẹn Dạ Mỉn Dịt, hắn chỉ là cái tuổi mục. Tuổi mục tính cách lại thế nào biến, cũng sẽ không có người để ý. Đối với cái này, Bẹn Dạ Mỉn cũng không cảm thấy bề ngoài, ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Không người chú mục, đây mới là một cái pháp sư hẳn là ở vào vị trí. Vừa vặn, coi như ta hiện tại ra ngoài, hẳn là cũng sẽ không có người chú ý tới. Bẹn Dạ Mỉn nghĩ đến, nói như vậy. Ra ngoài. Người muốn đi đâu? Hệ thống không hiểu. Đi giáo đường. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 14, cùng giáo hội ban đầu tiếp xúc. Thánh quang bao phủ thế giới. Trong truyền thuyết, đây là giáo hội thành lập mới bắt đầu, thần vạn năng hạ đạt đầu thứ nhất thần dụ. Tại bấp bênh chiến tranh niên đại, đệ nhất giáo hoàng mặc niệm lấy câu nói này, bưng lấy trong tay yếu ớt lấp lánh thánh quang, để nó tại nhân loại thời đại hắc ám thăng vào bầu trời đêm. Giáo hội thành lập đến nay, kinh lịch hơn ngàn năm phát triển, từ trong mắt thế nhân dân nghèo cứu tế tổ chức, trở thành chiếm lấy phiến đại lục này quái vật khổng lồ. 300 năm trước, vây quanh giáo đình thành lập được Hồ Lì Vương quốc, là trên phiến đại lục này cường đại nhất quốc gia. Mặc dù vương quốc cũng có hoàng thất tồn tại, nhưng là ai cũng biết, hoàng thất là giáo hội trong tay khôi lỗi, vĩnh viễn chỉ có thể thấp nằm ở tượng thần bên chân. Có thể nói, sinh ra ở cái này quốc gia bên trên mỗi một đứa bé, đều là con dân của thần, từ bọn hắn trăm ngày tẩy lễ, đến kết hôn tuyên thệ, lại đến tử vong tang lễ, đều không thể thiếu thần ý thẩm thấu. Giáo hội chính là dùng thủ đoạn như vậy, nắm trong tay mỗi người sinh hoạt. Không có người không tin ý chí của thần, cũng không có người không thần phục tại giáo hội quyền uy. Mà xem như ban đầu thần dụ, thánh quang bao phủ thế giới, cũng bị khắc ở mỗi một tòa giáo đường mỗi một nơi hẻo lánh. Làm Hồ Lỷ Vương quốc vương đô, biển bờ Junei đặc biệt bên trong duy nhất giáo đường, giáo hội trái tim, SCT Peter đại giáo đường cũng tự nhiên như thế. Giờ phút này, Bẹn Dạ Mỉn an vị tại SCT Peter đại giáo đường một gian phòng xương tội bên trong. Nhìn qua khắc vào trên vách tường câu nói kia. Thánh quang bao phủ thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không phải tới sám hối. Là mới nhập môn kính pháp sư, ấn giáo hội nói, hắn đã là nhận ác ma dụ hoặc đọa lạc giả, bị thần vứt bỏ tàn thứ phẩm. Sám hối đối với hắn mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn là tới gặp giáo chủ. S.C.T. Peter đại giáo đường giáo chủ, tại bình thường dân chúng xem ra, là thường ngày giáo hội sự vụ người quản lý. Nhưng trên thực tế, hắn còn phụ trách lấy dị giáo đồ truy sát cùng thanh tẩy, nắm giữ lấy giáo hội tinh nhuệ nhất lực lượng, thanh tẩy giả. Bẹn Dạ Mỉn muốn cùng hắn nói chuyện Michel sự tình. Cũng không phải là định cho giáo đường mật báo, cũng không phải muốn trợ giúp giáo hội bắt lấy Michel. Nói thật, Bẹn Dạ Mỉn hiện tại mới lười nhác quản Michel chết sống. Là một mới vừa tiến vào ma pháp điện đường pháp sư, hắn một kiện việc cần phải làm, là tăng lên thực lực của mình. Các pháp sư đều là như thế nào để cho mình trở nên cường đại. Đối với vấn đề này, bất luận là Bẹn Dạ Mỉn hay là hệ thống đều hoàn toàn không biết gì cả. Muốn giải được pháp sư hết thảy, đầu mối duy nhất chính là Michel, hay là dạy cho. Hắn không có khả năng chuyển ném Michel ôm ấp, bởi vậy, giáo hội là hắn giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Giáo hội khẳng định nắm giữ đại lượng pháp sư tư liệu, đương nhiên, cũng khẳng định là sẽ không đem những vật này cho hắn. Hắn mục đích tới nơi này, là phải hướng lớn giáo chủ hỏi thăm Michel tung tích, cùng nàng đã từng đợi qua địa phương. Hắn còn nhớ rõ ạn nỉ chịu chết trước đó nói qua một câu, Michel, chỗ cũ thứ ba dưới gốc cây, ta đem ta tất cả quý giá đồ vật đều chôn ở nơi đó, ngươi nhớ kỹ đi móc ra. Mặc dù hai nữ nhân này trước đó tính kế lẫn nhau hư tình giả ý, nhưng là hắn lại vô ý thức cảm thấy, ạn nỉ những lời này là thật. Hắn muốn tìm đến Michel đã từng đợi qua địa phương, tìm tới các nàng nói tới chỗ cũ. án nhỉ trong miệng quý giá đồ vật, chắc chắn có không ít là cùng ma pháp tương quan. Hắn nghĩ thừa dịp Mi sẽ còn tại tránh né danh tiếng, tìm tới bọn hắn đợi qua địa phương, tìm tới kia thứ ba cái cây, đoạt tại Mi xeo trước đó, đem án nhỉ di vật móc ra. Những này, chính là bèn ra mỉn sẽ đến giáo đường lý do. Mặc dù án nhỉ nói có thể là nói láo, mặc dù từ lớn giáo chủ trong miệng hỏi ra Mi xeo đầu mối khả năng cũng không lớn, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng nên thử một lần. Nếu như phương pháp này không làm được, hắn cũng có thể lại thông qua đường dây khác nghĩ biện pháp. Tóm lại, hắn chính là loại kia dù là chỉ có một chút xíu hy vọng, cũng không nhịn được muốn đi nếm thử người. Nếu không, điểm này hy vọng sẽ một mực xoay quanh tại trong đầu của hắn, làm hắn ăn ngủ không yên. Hắn cũng không sợ giáo hội đối với mình đem lòng sinh nghi. Trí nhớ của mình đều bị thanh tẩy giả rút ra qua, giáo hội người đối với mình, khẳng định là không để phòng chút nào. Bọn hắn lại thế nào muốn lấy được, mình sẽ có xuyên qua trước sau khi xuyên việt hai phần ký ức đâu. Dịch các hạ. Đồng nhiên, một cái thanh âm trầm thấp đánh gãy bèn ra mỉn suy nghĩ. Bèn ra mỉn từ trong trầm tư khôi phục lại, quay đầu. Xuyên thấu qua phòng xương tội ngăn cách xa mỏng, hắn mơ hồ trông thấy, một vị mùi ưng trung niên nam nhân đã tại phòng xương tội bên kia ngồi xuống. Giáo chủ đại nhân. Hắn vội vàng cung kính kêu lên. Hắn có chút muốn dùng gặp phải thích khách lúc lĩnh ngộ được thủy nguyên tố cảm ứng pháp, cảm ứng một cái vị này giáo chủ đại nhân. Bất quá nghĩ đến đây là giáo đường, lại nghĩ tới những người này rất có thể sẽ một chút kỳ quái thần thuật, lý do an toàn, hắn vẫn là nhịn được. Ta không phải cái gì giáo chủ, ta chỉ là một vị nguyện ý lắng nghe dân chúng xưng tội tra xứ, đem thần tha thứ cùng ban ân truyền đạt cho mỗi một vị ăn năn người trẻ tuổi. Thanh âm của đối phương bên trong mang theo một loại không phải người bình tĩnh, giống như ngay cả nhân tính đều vứt bỏ rơi mất, ngươi nói là, ngươi có liên quan tới ác ma sứ đồ tin tức, muốn cảnh cáo tại thần, thật sao? Những này làm tông giáo người nói lên nói đến thật sự là lại nhải. Benjamin nhịn không được trong lòng oán thầm. Bất quá hắn tự nhiên không có biểu hiện ra ngoài, mà là một mực cung kính nói, đúng thế. Giáo chủ dừng lại một lát, như có điều suy nghĩ nói như vậy, cái kia vì ngươi gieo xuống nguyền rủa ác ma sứ đồ, đã bắt đầu liên hệ ngươi rồi. Nghe vậy, Benjamin nhịu như mày. Gieo xuống nguyền rủa. Giáo chủ thuận miệng một câu, để trong lòng của hắn nghi hoặc mọc thành bụi. Chú ý trọng điểm một cái từ ản nì di vật bên trên rời đi. Đối phương lời nói mặc dù tu từ đến có chút quá, nhưng này cái ý tứ hắn vẫn là nghe hiểu, mình bị người hạ nguyền rủa. Tình huống như thế nào? Mình là bỏ lỡ cái gì kịch bản sao? Benjamin đống nhiên có một loại dự cảm xấu. À đúng, ta giống như quên nói cho ngươi biết. Hệ thống xông ra, phi thường thỏa đáng giải thích nói, Michelle đào tẩu trước đó, đối ngươi niệm câu thật phức tạp chú ngữ, sau đó một đạo màu đỏ sậm chỉ riêng bay vào trong lòng ngươi. Ta lúc ấy không biết đó là vật gì, hiện tại xem ra, đại khái chính là hắn nói tới nguyền rủa đi. Lần nữa bị hệ thống hố một đạo, Benjamin cảm giác rất im lặng. Hắn có chút nghĩ đối hệ thống giống một câu con mẹ nó ngươi không nói sớm, nhưng là câu nói này hắn nói qua quá nhiều lần, cũng không có cái gì chứng dụng, hệ thống nên phát bệnh vẫn là sẽ phạm. Benjamin hiện tại thậm chí đều chẳng muốn tức giận, có một loại quả là thế cảm giác. Mà lại hiện tại cũng không phải cùng hệ thống đấu võ mồm thời điểm. Nguyền rủa à? Quả nhiên, là hắn biết Michelle sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lúc trước hắn liền đối Michelle như thế khẳng khái mà cử động khác thường cảm thấy không hiểu, hiện tại, hết thể đều hợp lý. Mi sẽ không hề từ bỏ, nàng tựa như một con rắn độc, chỉ là tạm thời ẩn nút đến hắc ám bên trong, kiên nhẫn chờ đợi một kích mất mạng thời khắc. Ý đồ của nàng cũng đủ rõ ràng. Nàng phải dùng cái này nguyền rủa đến uy hiếp mình, để hắn nghe theo Michelle phân phó, vì nàng thu hoạch gì gia tộc bảo khố. Chúng nguyền rủa bèn ra mìn vì tính mệnh. Chỉ có thể cho Michelle làm trâu làm ngựa. Thật mẹ hắn âm hồn bất tán. Bất quá, Benjamin rất mau trở lại qua thần đến, có thể từ giáo chủ trong miệng biết điểm này, kỳ thật đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, chậm thêm điểm biết, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua sát vách giáo chủ kia mông lung hình dáng, trong lòng lập tức lại có chủ ý. Hắn sửa sang lại một cái cảm xúc, thay đổi một loại cực kỳ kinh hoàng ngữ khí, đối gian phòng giáo chủ bắt đầu hắn biểu diễn. Đúng vậy, chủ. Giáo chủ đại nhân, xin ngài nhất định phải mau cứu ta. Buổi sáng hôm nay, ta ngay tại phòng ngủ của ta bên trong, phát hiện cái kia nữ vu cho ta tin, phía trên nói. Ông trời ơi! Giáo chủ đại nhân, nàng nói cái này nguyền rủa sẽ muốn mệnh của ta, xin ngài nhất định phải mau cứu ta. Bèn dạ mỉn cảm giác mình đột nhiên bộc phát ra diễn kỹ cũng không tệ lắm, giáo chủ tựa hồ nửa điểm hoài nghi đều không có. Không nên kinh hoàng, thần tự sẽ phù hộ ngươi. Giáo chủ như cũ không nhanh không chậm nói, ngươi có thể hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói cho ta, lá thư này bên trên đều viết những thứ gì, chủ sẽ lắng nghe thanh âm của ngươi. Bèn dạ mìn dựa theo giáo chủ nói, làm một cái hít sâu, sau đó tiếp lấy diễn đạo, lá thư này. Lá thư này chỉ là nói cho ta biết, ta chúng nàng người liền rủa, để cho ta hết thể nghe nàng chỉ thị, không phải ta sẽ chết rất thảm. Sau đó nàng liền để chúng ta đợi chỉ thị tiếp theo, chuyện còn lại liền không hề nói gì. Giáo chủ đại nhân, ta không muốn chết tại trong tay của nàng, xin ngài nhất định phải mau cứu ta. Giáo chủ như cũ đối bèn dạ mìn kinh hoàng cầu cứu không có trả lời. Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi, lá thư này đâu? Ngươi mang đến sao? Bèn dạ mìn đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, không có. Lá thư này theo ý ta song sau đột nhiên liền tự nhiên, ngay cả nửa điểm cho tàn đều không có còn lại, kém chút đốt đầu ngón tay của ta, thật là đáng sợ. Giáo chủ lập tức trầm mặt lại, tựa hồ ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bèn dạ mìn quan sát giáo chủ một hồi. Hắn cảm thấy hiện tại cũng làm nền đến không sai biệt lắm, thế là, liền đem hắn cả đoạn biểu diễn mục đích cuối cùng nhất cũng cho ném ra ngoài. Giáo chủ đại nhân, lực lượng của thần vô cùng vô tận. Ta có thể hay không thỉnh cầu thần, vì ta giải khai cái này tà ác nguyền rủa đâu. Mặc dù một cái nho nhỏ nguyền rủa liền để hắn sức đầu mẹ chán, nhưng là hắn biết, giáo hội chắc chắn là có năng lực giải khai cái này nguyền rủa. Không chỉ có như thế, làm thế tục đám người phù hộ, giáo hội càng là có cái này nghĩa vụ. Vì hắn giải khai nguyền rủa, không phải nó công tín lực khẳng định sẽ bị hao tổn. Chỉ cần giáo hội đem hắn trên người nguyền rủa giải khai, hết thảy vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chỉ là một cái nguyền rủa liền muốn để cho mình nói gì nghe nấy. Michel, mơ mộng quá rồi đi. Nhưng mà, giáo chủ trả lời lại làm cho bèn ra mỉn vô cùng thất vọng. Cái này cũng không là bình thường nguyền rủa, trong đó ngưng tụ phi thường cường đại ác ma lực lượng. Ngươi biết, trên phiến đại lục này, như cũ có vô số dân chúng trầm luân tại ác ma bóng ma dưới, thần một mực tại vì đó phân đấu, phân không ra tinh lực đến giải trừ ngươi nguyền rủa. Mà giống chúng ta những này nô buộc, lại càng không có năng lực đưa ngươi từ tà ác như thế nguyền rủa ở trong cứu thoát ra. Nói đến ngược lại là êm hay. Bèn dạ mìn như cũ chưa hết hy vọng, lại tiếp tục truy vấn, thế nhưng là, thật không có biện pháp nào sao. Ta một lòng phụng dưỡng thần, không muốn vì cái kia tà ác nữ vu trô bài bố a. Giáo chủ lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng, thần hội một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Cái kia nữ vu chỉ cần tiếp tục cùng ngươi liên hệ, sớm muộn đều sẽ có lộ ra sơ hở một ngày. Cho đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện, đem tà ác nữ vu tịnh hóa, mà ngươi cũng liền không cần sợ hãi. Bèn dạ mìn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải giải không được, mà là không muốn hiểu. Giáo hội muốn giữ lại cái này nguyền rủa, coi hắn làm mồi nhử, câu mi sẽ con cá lớn này, cho nên mới giả ra như thế một bộ bất lực dáng vẻ. Đám này làm tẩy não ngụy quân tử, cùng mi sẽ thật đúng là người một đường. Nghĩ như vậy, mi sẽ tâm cơ chỉ sợ cũng chính là ở đây. Nàng biết giáo hội có thể giải mở nguyền rủa, nhưng là nàng cũng rõ ràng, giáo hội vì truy sát nàng, khẳng định cũng sẽ không vì bèn dạ mìn giải khai nguyền rủa. Tại cái này lẫn nhau cản tay phía dưới, nàng mới có thể như thế không có chút nào lo lắng đem bèn dạ mìn thả đi. Bởi vì nàng biết, hết thể như cũ tại trong lòng bàn tay của nàng. Đám này kẻ già đời. Một cái so một cái tinh. Lần này bèn dạ mìn xem như triệt để hết hy vọng, giáo hội là không thể là vì hắn giải khai nguyền rủa, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Như vậy giáo chủ đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi có biết hay không cái này nữ vu manh mối? Gia tộc của ta đối nàng cũng phi thường phẫn nộ, hy vọng gia nhập đuổi bắt bên trong, vì thần sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình. Nguyên rủa sự tình tạm thời để qua một bên, bèn dạ mìn lần nữa trở về hắn lúc đến mục đích, tìm tới Michel chỗ cũ. Đào ra ản nỉ bảo bối, bước ra ma pháp học tập bước đầu tiên. Nếu là lần này giáo đường chuyến đi, hắn ngoại trừ thân chúng nguyền rủa tin tức xấu này bên ngoài không thu hoạch được gì, vậy hắn cũng thật chính là muốn khóc choáng tại nhà cầu. Dính đến đọa lạc giả lực lượng, liền đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Vì an toàn của các ngươi cân nhắc, hết thể vẫn là giao cho thần nô buộc đến xử lý. Cho dù là cự tuyệt, giáo chủ như cũ có thể đem nói cho nói đến giọt nước không lọt, đây cũng là một loại tài hoa. Nhưng mà, nghe lời này, Bèn dạ mìn cũng không có cảm thấy thất vọng. Giáo chủ cự tuyệt sớm tại trong dự liệu của hắn. Mà hắn cũng không hề từ bỏ, ngược lại là tiến một bước đem lý do của mình cho biên tròn. Mặc dù gia tộc bọn ta không ai có thể cùng giáo hội thánh kỵ sĩ đánh đồng, nhưng là chúng ta tại dân gian cũng có một chút mình con đường, có thể dò thăm một chút bí ẩn tin tức, nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Cái kia nữ vu một lòng phòng bị thần đuổi bắt, đối với chúng ta những người bình thường này ngược lại khả năng vung lòng cảnh giác. Giáo chủ đại nhân yên tâm. Vừa có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngài. Bèn dạ mỉn kiên định thái độ tựa hồ để giáo chủ hơi kinh ngạc. Suy nghĩ sau một lát, giáo chủ cuối cùng vẫn gật đầu. Đã các ngươi đối chủ ý chí kiên định như vậy ta liền thay chủ tiếp thu. Tựa hồ là bởi vì còn muốn mượn nhờ Bèn Dạ Mỉn đến câu ra Michel, đối phương lộ ra phi thường tốt nói chuyện. Bèn Dạ Mỉn suy đoán, khả năng đứng tại giáo chủ góc độ bên trên, cho Bèn Dạ Mỉn một chút dâu ria manh mối, có thể càng thêm chấn an Bèn Dạ Mỉn, để hắn ngoan ngoan đương tốt giáo hội mồi câu, câu ra Michel con cá lớn này. Đương nhiên, giáo chủ chắc chắn sẽ không cho ra trọng yếu manh mối, hắn chỉ có thể nói với mình một chút quá hạn tung tích loại hình tin tức, một chút dâu ria. Trên cơ bản không có khả năng khiến cái này người bình thường tiếp xúc đến ma pháp tin tức. Nhưng là đứng tại Bèn Dạ Mỉn góc độ. Ma pháp, ta đến rồi. Hắn đè nén mãnh liệt vui sướng, ở trong lòng cười to nói. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 15, đào di sản phương pháp. Rất nhanh, Bèn Dạ Mỉn rời đi phòng xưng tội. Hắn trà trộn vào lui tới đám người, không chút nào thu hút rời đi S.C.T.P.T.T. đại giáo đường. Lần này cùng giáo chủ câu thông. Đối với hắn mà nói thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên, hắn biết mình bị nguyền rủa. Cái này mặc dù là cái tin tức xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn đợi đến xảy ra chuyện mới biết được, cũng miễn cưỡng xem như một loại thu hoạch đi. Tiếp theo, hắn còn có hôm nay thu hoạch lớn nhất, Michel tư liệu. Giáo chủ gật đầu về sau, nói cho Bèn Dạ Mỉn một chút có quan hệ Michel tin tức. Bèn Dạ Mỉn thế mới biết, nguyên lai Michel sớm đã việc xấu loang lổ. Từ 5 năm trước bắt đầu, nàng liền bắt đầu tại Vương Đô một vùng hoạt động. Tập kích quý tộc, đánh cắp bảo vật, tản lời đồn, tuyên dương dị đoan tư tưởng. Không chỉ có như thế, nàng tại giáo hội điên cuồng đuổi bắt dưới, bình yên vô sự sống sót 5 năm, thậm chí không có thời gian dài yên lặng qua. Có thể nói, giáo hội người bị nàng đùa bỡn xoay quanh, lại ngay cả nàng một sợi tóc cũng sờ không được. Dù là đến bây giờ, giáo hội đều không có thăm dò rõ ràng ma pháp của nàng đến tột cùng đạt đến dạng gì trình độ. Giáo chủ cho rằng nàng đã đạt đến đại ma pháp sư cảnh giới. Không có giáo chủ hoặc là đại kỵ sĩ trình độ người, cùng vốn không pháp cùng nàng cùng nhau. Cũng bởi vậy, giáo hội đối nàng kiêng kỵ phi thường. Đối với cái này, Bèn Dạ Mỉn chỉ muốn nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Mi sẽ thực lực mặc dù hắn cũng không rõ rõ, nhưng là nàng ngay cả một đội thanh tẩy giả sợ thành như thế, lại thế nào khả năng lợi hại đến tình trạng kia. Một màn này không thành kế hát đến thật sự là xinh đẹp. Đương nhiên, giáo chủ cho ra tin tức, nhất làm cho Bèn Dạ Mỉn chú ý. Ngoại trừ bọn hắn cùng Michel ở giữa dài rằng giặc đấu tranh bên ngoài, chính là bọn hắn phát hiện, Michel đã từng sử dụng qua cứ điểm. Giáo hội thông qua truy đuổi Michel, phát hiện nàng không hạ 20 cái vứt bỏ cứ điểm. Bây giờ, Bèn Dạ Mỉn cũng đem những này cứ điểm một mực ghi tạc trong lòng. Hắn giờ phút này, chính đi tại giáo đường bên ngoài S.C.T.P.T. trên đường cái, trong lòng tính toán tiếp xuống dự định, hắn muốn đem kia hơn 20 cái cứ điểm đều tìm một lần, đây là khẳng định tránh không khỏi. Nhưng phải cẩn thận là hắn tuyệt đối không thể gây nên giáo hội hoài nghi. Vạn nhất mình mục đích thực sự bị giáo hội nhìn thấu, hắn sẽ chỉ rơi vào giống như Michel tình cảnh. Chuyện của tui.vn. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền bị liệt bên trên giáo hội tịnh hóa danh sách. Bởi vì nguyền rủa duyên cớ, giáo hội coi hắn là thành mồi nhử, tự nhiên cũng sẽ đối với hắn phá lệ chú ý mà nghĩ tại giáo hội dưới mí mắt đem hơn 20 cái cứ điểm đào mấy lần, không khác mơ ngộng hao huyền. Đến tìm người đến thay mình làm chuyện này mới được. Đúng rồi. Trước ngươi không phải nói ta có một cái thiếp thân nam buộc, gọi giờ gì mì hay là cái gì? Ta làm sao vẫn luôn không có gặp hắn? Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn đối hệ thống hỏi. Giờ gì mì thân thể không thoải mái, buổi sáng hôm nay quản gia bảo ngươi rời giường thời điểm không phải đã nói rồi sao? Ngươi đến cùng có hay không một điểm trí nhớ a? Hệ thống tìm tới cơ hội, lập tức nhảy ra khinh bỉ Bèn Dạ Mỉn. Thật sao? Ngay cả danh tự đều không có người qua đường giáp, bọn hắn nói lời ta bình thường đều không nhớ được. Bèn Dạ Mỉn học hệ thống đồng dạng ra mặt dày, không chút nào xấu hổ. Hệ thống không phản bác được. Bất quá, nâng lên người hầu. Nói đến, Bèn Dạ Mỉn bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật hắn tại toàn bộ dịch trong gia tộc địa vị cũng không như trong tưởng tượng thấp. Nên có người hầu cái gì, hắn cũng có. Mặc dù cái kia mãi mãi thái độ đối với hắn chênh lệch, nhưng cũng chỉ là nàng tự thân tính cách nguyên nhân, không có quan hệ gì với Bèn Dạ Mỉn. Còn những người hầu kia, cũng không có bởi vì hắn trời sinh tuổi mục cái gì liền xem thường hắn. Giống vị kia người qua đường giáp quản gia, lại là thu thập sàn nhà lại là chuẩn bị đồ rửa mặt, nên phục vụ liền phục vụ, thái độ cũng là tìm không ra mà bệnh cung kính. Đây mới là một cái người hầu nên có chuyên nghiệp thái độ A. Ngẫm lại cũng thế, hắn lại tuổi mục cũng là quý tộc, không phải bình thường người hầu có thể so sánh. Hạ nhân đối chủ tử chỉ trỏ còn các loại chơi ngáng chân tình tiết, đại khái cũng chỉ có 18 loại tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện. Bèn Dạ Mỉn mặc dù là cái tuổi mục. Nhưng là thời gian kỳ thật trôi qua cũng không kém a. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn cảm thán một câu. kẻ có tiền trôi qua chênh lệch cùng người bình thường trôi qua chênh lệch vốn chính là hai việc khác nhau. Hệ thống bình tĩnh bổ đao, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một cái giờ gì mì, mà đệ đệ của ngươi lại có hai người nam buộc, một cái hầu gái. Người hầu của ngươi một năm thu nhập là 30 tờ họ UNG, mà hắn mỗi cái người hầu một năm thu nhập đều có 50 tờ họ UNG. Hiện tại ngươi còn muốn nói mình sống rất tốt sao? Benjamin cảm giác mình bị hệ thống thuyết phục. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được thời gian này thật sự là không vượt qua nổi, một năm không cần 150 tờ UNG dùng để thuê người hầu sinh hoạt đơn giản chính là nước sôi lửa bỏng, không có một chút còn sống tôn nghiêm. Mình sa đọa thật tốt nhanh, chủ nghĩa phong kiến ăn mòn thật sự là khó mà ngăn cản. Ganh đua so sánh, quả nhiên là nhân loại nguyên tội. Vì cái gì đột nhiên nâng lên nam buộc, ngươi dự định để hắn đi giúp ngươi đem ản nì di vật móc ra sao? Hệ thống hỏi, đem lệnh quỹ đạo chủ đề lôi trở lại bình thường thế giới. Ngươi đoán được không sai. Nghe vậy, Benjamin nhẹ gật đầu. Lại mặt khác thuê một người, sẽ chỉ càng thêm phiền phức, còn không bằng tìm một cái mình tín nhiệm ra hỏa. Mặc dù mình nam buộc cũng có thể đưa tới giáo hội hoài nghi, nhưng mình dù sao cũng là được bảo hộ thức chú ý, không phải hoài nghi thức chú ý giáo hội người sẽ chỉ đem tất cả lực chú ý thả trên người mình, đối với hắn người chung quanh thì sẽ không để ý như vậy. Mà lại, hắn từ giáo đường sau khi ra ngoài, hắn cũng bén nhạy phát hiện có người đang ngó chừng chính mình. Dùng thủy nguyên tố hơi chút cảm ứng, hắn phát hiện là một cái tuần tra kỵ sĩ, cộng thêm một người đi đường ăn mặc cha xứ. Hai người, đây chính là giáo chủ nói tới thần hội một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Vì không làm cho Michel cảnh giác, giáo hội nhìn chăm chú cũng là đủ lòng. Benjamin mặc dù ở trong lòng oán thầm không thôi, bất quá từ một cái góc độ khác, đây đối với hắn hành động tự do ngược lại là rất có lợi. Liền hai người, trong tầm tay cái gì? Nếu như chính mình trốn ở dịch gia tộc trong phòng, trở ngại quý tộc mặt mũi, hai người này đoán chừng ngay cả mình đang làm gì đều không có cách nào biết. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định bước lên quá lớn phong hiểm. Đợi đến chân chính chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn sẽ đùa nghịch chút ít thủ đoạn, để giáo hội người tiến một bước vung lòng cảnh giác. Căn cứ ngươi nâng lên sự tình, cái này giờ Jimmy hẳn là đáng tin cậy người đi. Nghĩ tới đây, Benjamin hỏi hệ thống. Có thể tin là có thể tin, nhưng ta còn là cho rằng, hắn không nhất định có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Benjamin không hiểu, vì cái gì? Hệ thống do dự một hồi, cuối cùng, lại cấp ra dạng này một đáp án, bởi vì lá gan của hắn thật sự là quá nhỏ. Nghe lời này, Benjamin không khỏi sửng sốt một chút. Đúng lúc này, một tiếng hoảng hốt kêu gọi, đem hắn từ hệ thống đối thoại ở trong kéo về thực tế. Chỉ gặp nơi xa, một cái hoảng hoảng trương trương bóng người dần dần tới gần, rất nhanh, lộn nhào đi tới trước mặt hắn. Benjamin thiếu gia, ta xem như tìm tới ngươi. Thấy rõ người này bộ dáng, kỳ thật Benjamin là có chút muốn cười. Vừa gầy lại thấp thân thể, nhọn cái cằm nhỏ vừa ý, mặc nam buộc đều sẽ xuyên màu đen áo giả kịt cùng áo sơ mi trắng tổ hợp, nhưng mà bẩn thỉu quần áo lại bán hắn, tuyệt không như bình thường quý tộc nhà người hầu, thể diện lại tinh thần. Lớn lên giống con chuột, nhưng không có giống đến giả chuột tinh, chỉ giống đến chuột sợ. Bất quá bèn ra mỉn không cười, cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ. Bởi vì hệ thống trong lòng của hắn nói cho hắn biết, đây chính là hắn nam buộc, giờ dị mi. Thế nào giờ dị mi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghiêm trang hỏi. Giờ gì mị vịn đầu gối, thở hổn hển một hồi, sau đó mới nói, có lỗi với thiếu gia, ta hôm nay ăn xấu bụng xin nghỉ, cho nên mới không có giặt quần áo, ở bên ngoài cho ngài mất mặt, ta. Kỳ thật bèn ra mỉn không muốn hỏi cái này, chỉ là muốn hỏi hắn vội vã chạy tới làm nha. Bất quá. Được rồi. Vậy ngươi chạy đến tìm ta làm cái gì? Bèn ra mỉn đành phải hỏi nữa một lần. Giờ gì mị vội vàng giao lên hai tay, nói, à, không phải. Không phải ta muốn tìm ngài, là Lao Gia. Lao Gia phu nhân còn có gỡ rằng thiếu gia từ lãnh địa bên kia trở về, Lao Gia hiện tại đang muốn ngươi tra hỏi đâu. A, đang nghe tin tức này thời điểm, bèn dạ mỉn như cũ trong lòng run lên. Bất quá, đối với cái tràng diện này, hắn ở trong lòng đã diễn thử qua vô số lần. Bởi vậy hắn cũng không có kinh hoàng, khẩn trương nói ngược lại là có một chút, bất quá cũng chỉ có một chút xíu thôi. Nên đến luôn luôn muốn tới. Cha mẹ ruột mặc dù nhìn như thân mật hơn, nhưng nói lên ngăn cách, chỉ sợ cũng là hài tử cùng phụ mẫu ở giữa sâu nhất nặng. Hài tử cơ hồ sẽ không để cho cha mẹ hiểu chân chính mình, phụ mẫu cũng sẽ đem mình rất nhiều mặt giấu đi. Nhất là trong nhà nhất không được coi trọng hài tử, nhất là ở vào nhất là phản nghịch tuổi dậy thì. Từ hệ thống biểu hiện ra một chút lúc trước sinh hoạt đoạn ngắn đến xem, hắn cùng hắn phụ thân so như người xa lạ, mỗi lần nói tới nói lui bầu không khí đều xấu hổ ngột ngạt. Lúc trước bèn ra mỉn tại trước mặt cha mẹ, đó chính là trầm mặc ít nói. Tám cây tử đánh không ra một cái giám. Loại trình độ này bắt trước, coi như hắn không có diễn kỹ kim thủ chỉ, muốn làm đến cũng không khó đi. Tóm lại, hắn đã có không bị nhìn thấu tự tin.
Biết, ta hiện tại liền trở về.
Bèn Dạ Mìn nói xong, nhìn thận trọng giờ gì mì một chút, đống nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi vì ta làm một chuyện.
Thiếu gia, chuyện gì a?
Bèn Dạ Mìn nghĩ nghĩ, nói, phía đông có nhà thợ mộc ta nhớ không lầm chứ, ngươi đi một chuyến, giúp ta ở nơi đó mua một cái thập tự giá đến, cẩn thận một chút.
Đúng, không cho phép ngồi xe ngựa, ta cũng không có nhiều số không như vậy dùng tiền cho ngươi làm lộ phí.
Giờ gì mì mặt lập tức gục xuống, a thiếu gia, nơi đó rất xa, chỉ dựa vào đi đường nửa đêm ta mới có thể đem đồ vật mua về.
Bèn Dạ Mìn lộ ra thân thiết mỉm cười, nói, không sao, chậm rãi đi, ta không vội mà muốn.
Muốn chính là xa, không xa liền không cho ngươi đi.
Đây chính là Bèn Dạ Mìn thủ đoạn nhỏ, càng không ngừng phái giờ gì mỉ chân chạy, làm một ít dâu riêng hoặc là biểu hiện mình thành kính sự tình.
Cứ như vậy ngày ngày chạy, chạy lên mười mấy hai mươi lội, giáo hội người nếu là còn nguyện ý phân lực chú ý cho giờ gì mỉ, vậy coi như bọn hắn lợi hại.
Chờ giáo hội lực chú ý bị triệt để chuyển di về sau, hắn liền có thể để giờ gì mỉ đem ản nhì di vật móc ra.
Dù là lấy hệ thống chi bắt bẻ cũng không thể không thừa nhận, đó là cái biện pháp không tệ.
Cứ như vậy, giờ gì mỉ đỉnh lấy một trương khổ hề hề mặt, bắt đầu hắn vạn lý trường trinh bước đầu tiên.
Mà Bèn Dạ Mìn cũng không còn đông muốn tây tưởng, bước nhanh hơn, hướng về nhà mình đi đến.
Phụ thân của hắn đều muốn tìm hắn, hắn cũng không thể ở chỗ này tiếp lấy tản bộ đi.
Dịch gia tộc phòng ở vốn là ở trên thành khu, cùng S.C.T. Peter đại giáo đường cách không xa.
Cũng không lâu lắm, Bèn Dạ Mìn đã đến nhà.
Cổng người hầu cũng không nói gì thêm, hướng hắn hành lễ, liền mở cửa để hắn đi vào.
Lao ra bọn hắn đều ở phòng khách.
Cổng người hầu nhắc nhở.
Hắn hướng về người hầu nhẹ gật đầu, đi vào gian phòng đi tới phòng khách.
Nhưng mà, tại hắn chân phải rảo bước tiến lên phòng khách một khắc này, hắn liền lập tức ý thức được không thích hợp.
Bầu không khí này, có chút dọa người.
Mà lại,
vì cái gì?
Trong phòng khách sẽ có nhiều người như vậy.
Nguyên bản đầu kia to lớn bàn dài, giờ phút này lại tuyệt không lộ ra lớn.
Một cái khí thế uy nghiêm trung niên nam nhân trầm mặt, ngồi tại chủ vị, kia là Bèn Dạ Mìn phụ thân.
Bên tay trái của hắn, một loạt người theo thứ tự ngồi, một cái quần áo tinh xảo phụ nhân trên mặt bất an, kia là Bèn Dạ Mìn mẫu thân, một 15-16 tuổi tóc vàng thiếu gia nhìn qua cái bàn ngẩn người, kia là đệ đệ của hắn, một cái đảo bì ảng kiểu gẳng lao phu nhân, là Bèn Dạ Mìn mãi mãi, lại một cái đeo vàng đeo bạc trung niên nam nhân, Bèn Dạ Mìn không biết, lại một cái thiếu niên tóc vàng, Bèn Dạ Mìn vẫn là không biết.
Cộng lại đến có mười mấy người, trong đó còn có một nửa là Bèn Dạ Mìn hoàn toàn không quen biết, không thuộc về gì gia tộc người.
Những người này tất cả đều không nói một lời ngồi ở chỗ đó, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Nhất là đương Bèn Dạ Mìn xuất hiện một khắc này, một loạt ánh mắt đồng loạt bắn ra tới, mỗi một đạo đều cùng cảnh sát trong tay đèn pha, cảm giác một giây nương theo lấy không được nhúc nhích cảnh cáo, đạn liền muốn đi theo đến đây.
Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là vì tới mình.
Tình huống như thế nào?
Bèn Dạ Mìn có chút bị dọa. Ở trong lòng đối hệ thống hỏi như vậy nói.
Vội cái gì, trang diện này ta gặp nhiều.
Hệ thống ngược lại là bình tĩnh cực kỳ.
Nói xong lời này, nó còn bình chân như vại dừng một hồi, lại nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu, đem Bèn Dạ Mìn cho độc gần chết.
Nó nói, đều là đến từ hôn.
Bèn Dạ Mìn rất ảo não.
Hắn tại sao muốn tại trong máy vi tính chữ hàng nhiều như vậy tiểu thuyết mạng, độc hại một cái vốn nên thông minh sáng sủa ngày ngày hướng lên trí tuệ nhân tạo, để nó trở nên như thế đoàn kết khẩn trương nghiêm túc hoạt bát.
Mặc dù như thế, hắn vẫn là không nhịn được, ở trong lòng đi theo hệ thống tiếp một câu.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.
Cồn vật bi, to lớp du.
Chương 16, người phân trả thù.
Mặc dù nội tâm phạm nói thầm, Bèn Dạ Mìn vẫn là đi vào phòng khách, nhìn qua phụ thân của hắn.
Ta trở về, phụ thân.
Ngồi tại chủ vị trung niên nam nhân nhìn xem Bèn Dạ Mìn, không nói gì.
Nhưng mà, trong mắt của hắn cảm xúc cũng không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại mang theo vài phần ý trách cứ, thấy Bèn Dạ Mìn không khỏi có điểm tâm kinh run rẩy.
Đến cùng thế nào?
Làm Bèn Dạ Mìn thân sinh cha, cỡ nào gì, cùng hắn tương quan ký ức cũng bị Bèn Dạ Mìn phi thường cẩn thận hiểu qua.
Hắn là nhất gia chi chủ, vương quốc công tước, tại hách lợi vương quốc quý tộc hệ thống bên trong được hưởng cực kỳ tôn cao địa vị, là cái điển hình lạc hậu quý tộc.
Cái gọi là lạc hậu quý tộc, mang ý nghĩa hướng quốc vương hiệu trung, sau đó cùng tại quốc vương phía sau cái mông đối giáo hội hiệu trung. Mang ý nghĩa coi trọng xuất thân, cường điệu quý tộc cùng bình dân ở giữa phân giới, càng mang ý nghĩa thích sĩ diện, tùy thời tùy chỗ lo liệu lấy cái gọi là quý tộc kiêu ngạo.
Nói một cách khác, chính là người này a, tư tưởng không tiên tiến, rất phong kiến.
Mà từ người góc độ tới nói, Bèn Dạ Mìn phụ thân lại là cái rất nghiêm túc người, rất ít có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy vẻ tươi cười. Làm một vị phụ thân, điểm này cũng biểu hiện là hắn nghiêm khắc. Hắn đối với hắn các con mong đợi rất nhiều, nhưng hắn đại nhi tử Bèn Dạ Mìn lại mất hết mặt mũi của hắn. Đương nhiên, Bèn Dạ Mìn tại hắn nơi này không kiếm nổi một tia sắc mặt tốt. Đối Bèn Dạ Mìn, hắn thường nói nhất một câu chính là: "A không." Hắn trên cơ bản lười nhác nói chuyện với Bèn Dạ Mìn. Đại khái là khi còn bé mắng nhiều mắng mệt mỏi, cũng không có đem người cho mắng khai khiếu, thế là hắn dứt khoát từ bỏ. Bất quá, cứ việc Cỡ Lộc công tức đối Bèn Dạ Mìn một mực thất vọng cực độ, đều có chút thấy một lần Bèn Dạ Mìn liền đến khí ý tứ. Nhưng là, hắn vẫn như cũng là cái giảng đạo lý người, giống dưới mắt loại này mang theo nộ khí thần sắc, bình thường cũng chỉ có tại Bèn Dạ Mìn phạm tội thời điểm mới có thể xuất hiện. Phạm tội? Hắn phạm vào chuyện gì a? Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mìn không hiểu ra sao. Chính là hắn. Đêm qua, chính là hắn dùng vật kia công kích ta. Đồng nhiên, tại một mảnh đè nén cứng ngắt trong không khí, cái kia xa lạ tóc vàng tiểu tử lại mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc, chỉ vào Bèn Dạ Mìn cái mũi chính là một trận quát mắng. Nghe lời này, Bèn Dạ Mìn lại nghi ngờ hơn. Người này ai vậy? Cẩn thận lý do, hắn không có tại trong hiện thực làm ra phản ứng gì, mà là tại trong lòng đối hệ thống hỏi như vậy nói. Hệ thống đáp, ừm. Hắn hẳn là giờ ý cờ cờ vợn. Còn nhớ rõ sao? Chính là đêm qua ra mộng du người kia, cái kia bị ngươi dội cho một mặt bài tiết vật ra hỏa. Nghe vậy, Bèn Dạ Mìn sửng sốt một chút. Hắn lại xem thêm người kia vài lần, rốt cục, cũng tại trên gương mặt kia cảm thấy nhìn quen mắt chỗ. Xác thực, cái kia chiêu thiên mùi heo, cùng đêm qua cái kia thẳng xuôi xẻo giống nhau như lúc. Chỉ bất quá đêm qua người này mặt mũi tràn đầy đều là phân, hiện tại không có, coi trọng không giống nhau lắm, cho nên Bèn Dạ Mìn mới trong lúc nhất thời không nhận ra được. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mìn rất muốn nói với hắn một câu, thật xin lỗi, ngươi hôm nay trên mặt không có đại tiện, cho nên ta mới không nhớ tới ngươi tới. Nhưng là hắn biết, hiện tại cũng không phải miệng tiện thời điểm, lời này nếu là nói ra miệng, trang diện kia liền rốt cuộc không khống chế nổi. Bởi vậy, hắn xinh xinh địa nhận xuống dưới. Dưới mắt chuyện này hình, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra. Trên thực tế cả sự kiện mạch lạc chính là, vị này giờ y cờ cờ tiền sinh hôm qua tại nhà bọn họ làm khách, kết quả ngộng du phát tác, gặp được vừa tỉnh lại chính mình. Mình dùng cái bô đập hắn một mặt, hắn tức không nhịn nổi, hôm nay liền mang theo lão tử tìm đến chàng tử tới, thế là, liền có trước mắt chiến trận này. Đây là hương sư vấn tội tới a. Bèn Dạ Mìn thầm nghĩ trong lòng không ổn. Có chút khó giải quyết. Ra ngoài đủ loại cân nhắc, đối mặt giờ y cờ cờ chỉ mình cái mũi ngón trỏ, hắn không có vội vã lên tiếng, mà là học lúc trước Bèn Dạ Mìn, túi đầu, bướng bỉnh lấy khuôn mặt, một bộ tuổi dậy thì phạm sai lầm sau bị chửi dáng vẻ. Nhiều lời nhiều sai, vẫn là xem trước một chút phụ thân của mình, Cỡ Lộc công tức là thái độ gì đi. Nhưng mà, Cỡ Lộc thái độ rất không ổn. Bèn Dạ Mìn, đây chính là chúng ta dạy ngươi thay mặt khách chi đạo. Hắn mới mở miệng, chính là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bang lý bất bang thân dáng vẻ. Bèn Dạ Mìn ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn đã sớm từ hệ thống nơi đó giải được, Cỡ Lộc không phải một cái sẽ bao che khuyết điểm người, bất quá như thế hướng về ngoại nhân. Cũng là để Bèn Dạ Mìn đối với mình tại phụ thân hình tượng trong lòng có một cái thấp hơn nhận biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, từ hệ thống cung cấp sự tích nhìn, người nơi này giống như chưa từng có bao che khuyết điểm thói quen. Nơi này giữa gia tộc, tựa hồ không giống khác tiểu thuyết như thế đối chọi gay gắt, càng không có loại kia không thể ở trước mặt người ngoài chửi mình người tập tụ. Liên như bình thường phương Tây quý tộc, bọn hắn ở giáo hội chiếu dọi xuống sống chung hòa bình, căn bản không có quan hệ thù địch tồn tại. Người phương Tây gia tộc quan niệm cũng thật sự là có đủ yếu kém. Như thế xem ra, ở gia tộc không bảo hộ chính mình tình huống dưới, loại tình huống này há lại chỉ có từng đó là có chút khó giải quyết, đơn giản chính là công khai xử lý tội lỗi đại hội A, tất cả mọi người cùng một chỗ, công khai xử lý tội lỗi một mình hắn. Sợ là phải chịu khổ sở. Nghĩ tới đây, hắn tại chỗ rất không có cốt khí nhận sai. Đại ca, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Liền ngay cả chính hắn cũng có thể cảm giác được, giờ khắc này diễn kỹ đến tột cùng đến cỡ nào rất thật. Da mặt của hắn tử cũng coi là luyện được. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cùng để Cỡ Lộc ép mình hướng những người này xin lỗi, không bằng mình trước một bước đem lời nói, đã cải thiện một điểm Cỡ Lộc ấn tượng, cũng tránh khỏi vờn gia tộc người được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thái độ rất hoàn mỹ, đối phương cũng tìm không ra lý do gì đến làm khó chính mình. Không ra Bèn Dạ Mìn sở liệu, nghe được hắn thành ý 10 phần xin lỗi. Cỡ Lộc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chính thịnh lửa giận cũng thoáng lắng xuống. Dù sao, Bèn Dạ Mìn hiện tại cái này biểu hiện, so lúc trước hắn có thể thành quen không ít. Đương nhiên, cũng không có người cảm thấy kỳ quái, tiến tới liên tưởng đến xuyên qua loại hình quỷ sự tình. Tại dịch gia tộc mọi người nhìn lại, bèn dạ mìn vốn là nên cái dạng này, hiện tại mới chuyển biến, bọn hắn còn ngại một đâu. Cỡ lầu nghiêm khắc có thể dùng một câu xin lỗi tạm thời hóa giải mất, bất quá, làm cái bô cửa người bị hại, giờ y cờ cờ vẩn phẫn nộ cũng không có dễ dàng như vậy lắng lại. Nói tha thứ liền tha thứ, người nghĩ đến cũng quá đẹp. Ta không tiếp thụ. Đối phương thái độ mười phần cường ngạnh. Liên hệ thống cũng quỷ dị xuất hiện, phụ hòa nói, chính là a, xin lỗi hữu dụng sao còn muốn cảnh sát làm gì. Bèn dạ mìn không thèm đếm xỉa đến chỉ sợ thiên hạ bất loạn hệ thống, nhìn về phía cờ lầu. Cơ lập tựa hồ không có ý định nói chuyện, tựa hồ là muốn đem những bọn tiểu bối này ân oán lưu cho tiểu bối tự mình giải quyết. Thế là, Benjamin đành phải mình mở miệng, đối giờ y cờ cờ hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, giờ y cờ cờ nhìn hắn chằm chằm, trên mặt lộ ra một loại cao cao tại thượng miệt thị. Chỉ nghe hắn khinh thường hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn đem ngươi đối ta nhục nhã, hoàn toàn trả lại cho ngươi. Nói, hắn cùng làm ảo thuật, đồng nhiên từ dưới đáy bàn lấy ra một cái bô. Bèn dạ mìn mặt lập tức đen. Giả cái cháu trai nói lời xin lỗi còn chưa tính, cũng sẽ không thiếu khối thịt, dù sao nhận sợ đồng thời, nội tâm một mực là các ngươi những phàm nhân này khinh bỉ trạng thái. Nhưng nếu quả thật muốn đem loại đồ vật này hướng trên mặt mình ném, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được. Ngươi nằm mơ. Hắn chính là lại có thể chịu, cũng không nhịn được. Giờ y cờ cờ lập tức kích động, hét lớn, ta liền biết, ngươi những cái kia xin lỗi chính là giả vờ. Ngươi căn bản cũng không phải là thành tâm cùng ta xin lỗi, ngươi cái này vô sỉ lừa đảo. Ngu ít. Phế vật. Bèn dạ mỉn cũng nhịn không nổi, gần nửa đời internet kiếp sống tích lũy, để hắn tại thời khắc này bạo phát ra, phảng phất ngàn vạn cái bình xịt trong nháy mắt phụ thể, hắn không phải một người tại chiến đấu. Con mẹ nó ngươi mới là phế vật. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến dọa người, miệng bên trong làm cho cùng mồ heo, nằm mơ mộng thấy tiểu thư nhà nào kích động như vậy. Có tư cách gì nói ta? Đớp thức ăn nhiều cũng bắt đầu miệng đầy phun phân rồi. Cẩn thận ngày nào bị phân chim đập chết. Ta thao, con mẹ nó ngươi dám mắng ta. Ngươi cũng tại phân bên trong tắm còn sợ người mắng. Ta muốn giết ngươi. Đến A. Ai sợ ai trực tiếp chặt điêu. Theo một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh gờ gìn tiên sinh hồi ức, ngay lúc đó chàng diện một lần mất đi khống chế. Ta rất kinh ngạc, nguyên lai quý tộc sinh hoạt cũng cùng chúng ta người bình thường không có gì khác biệt. Sinh khí thời điểm. Mang chửi người từ ngữ cũng giống vậy thô tục lại cằn cỗi a. Không muốn lộ ra tính danh gờ gìn tiên sinh nhớ lại tình cảnh lúc ấy, phát ra cảm thán như vậy. Hết thể cũng đúng như hắn nói, nương theo lấy đứng ngoài quan sát đám người trợn mắt hốt mồm, bèn dạ mìn cùng giờ y cờ cờ miệng pháo chi chiến không ngừng thăng cấp, ở giữa tình lược một đoạn lớn không thể nhìn thẳng không thể miêu tả nội dung, trang diện giống thoát giang giống như ngựa hoang chạy như điên. Rốt cục, cỡ lầu đứng dậy, ngâm miệng. Sư hống đồng dạng quát mắng, rốt cục để gay cấn chiến đấu ngừng lại. Song phương riêng phần mình bây giờ thu binh, hành quân lặng lẽ, chỉ còn lại bọn hắn phẫn nộ ánh mắt trên không trung và chạm ra kịch liệt hạ nạ bi. Bèn dạ mỉn cảm giác có một chút hối hận, cũng cảm giác rất thoải mái. Bất quá rất nhanh, cái này hối hận liền không chỉ một chút xíu. Náo đủ chưa? Bèn dạ mỉn, đọc sách đều đọc được chó trong bụng đi. Tại khách nhân trước mặt ồn ào, giống kiểu gì? Ngươi nếu là không nghĩ lại cái nhà này bên trong ở lại, vậy liền cút cho ta. Một đại thông nói nện xuống đến. Cũng là đem bèn dạ mỉn có chút nghệ điệu xịu mà. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác về tới khi còn bé, có loại mình phạm sai lầm, bị phụ mẫu dùng chổi lông gà chỉ vào cái mũi răn dạy loại kia cảm giác. Đơn giản chính là tuổi thơ bóng ma lại xuất hiện. Ta tại loại cảm giác này phía dưới, hắn vô ý thức muốn phản bác vài câu, lại bị không nói lời gì đánh gãy. Làm sao? Ngươi còn muốn rào biện. Dịch gia tộc mặt đều bị ngươi vứt sạch, ngươi nói, ngươi để chúng ta làm sao đối mặt vương đô bên trong quý tộc khác. Giáo hội các đại nhân lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Cỡ lão lửa giận một chút cũng không có biến mất ý tứ. Bèn dạ mìn lập tức ngậm chặt miệng, cũng không dám lại mở miệng. Loại thời điểm này, nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ chỉ làm cỡ lão càng thêm cảm thấy mình phản nghịch không hiểu chuyện, còn không bằng ngoan ngoãn mà túi đầu bị mắng, đem cái này một đợt nộ khí cho chịu qua đi. Dù sao mình vừa rồi mắng chửi người cũng mắng sướng rồi, cái kia tư tưởng lạc hậu ăn chơi thiếu gia căn bản mắng bất quá hắn. Lúc này. Ngược lại là một cái khác xa lạ nam tử trung niên mở miệng, đối cỡ lầu khuyên nhủ. Cỡ lầu công tước, ngươi cũng đừng giận đến như vậy, ta nhìn hắn giống như cũng biết sai. Liên để nhi tử ta đem thù đã báo, từ nay về sau, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra, cũng miễn cho có tin đồn chuyển tới. Hệ thống cũng đúng lúc đó nhảy ra giới thiệu, hắn chính là Esvern, vợ nhà nhất gia chi chủ, giờ ý cờ cờ phụ thân. Làm vương quốc ba tước, người này nổi danh khéo đưa đẩy. cùng giới kinh doanh vãng lai rất nhiều, cũng thâm thụ Đường Kim Quốc Vương yêu thích, một mặt thịt mỡ cười lên có thể đống đến con mắt đều nhìn không thấy. Loại thời điểm này, cũng chỉ có hắn có thể nhảy ra nói chuyện. Mặc dù hắn nhìn qua tựa như là đang vì Bèn Dạ Mỉn nói tốt, nhưng Bèn Dạ Mỉn là không có ý định cảm kích hắn. Liên để nhi tử ta đem thù đã báo, nói trắng ra là, người này vẫn là muốn cho giờ ý cờ cờ đem cái bô hướng trên mặt của mình trụ. Cái này toàn ra thật đúng là không có một cái tốt. Nhưng mà, cơ lực thái độ lại lần nữa để Bèn Dạ Mỉn mở rộng tầm mắt. Nếu như vậy có thể để cho chuyện này chìm xuống, vậy cứ như vậy đi. Hắn trầm mặc một hồi, khôi phục tỉnh táo, sau đó nói như vậy. Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, giờ y cờ cờ ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn một mặt kích động bưng lấy trong tay cái bồ, cùng Leonardo bưng lấy Oscar cúp giống như. Xong đời, người muốn biến người phân. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh đến làm cho người nghe không ra là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là thương hại. Bèn Dạ Mỉn sắc mặt tái xanh. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đem bồ để buông xuống, thật dễ nói chuyện. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 17 gây sự tình lão phu nhân. Đã như vậy, nơi này cũng không có ta lão thái bà này chuyện. Ta có chút mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi. Ngay tại giờ y cờ cờ bưng lấy cái bô kích động thời điểm, ngồi ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng lão phu nhân, Bèn Dạ Mỉn tổ mẫu, giờ phút này lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Bèn Dạ Mỉn hơi kinh ngạc, chú ý của những người khác lực cũng lập tức rời đi. Lão phu nhân mệt thì nghỉ ngơi đi, đều là một ít sự tình, ngài chính là không muốn tới cũng không có người sẽ quấy ngài. Không đợi cớ lầu mở miệng, Edvern liền lập tức như thế tiếp lời nói. Ta đều lớn tuổi như vậy, ra một ít chuyện dù sao cũng phải ở đây, không phải à, có người đều muốn cho là ta không có ở đây. Người nói đúng không? Lão phu nhân lại như thế đáp, lại là một bộ hứng hở ngữ khí, giống như là tại châm trọng, lại giống chỉ là ngáp một cái. Edvern liền vội vàng lắc đầu, nói, lão phu nhân nói đùa. Bèn Dạ Mỉn đứng ở một bên, yên lặng nghe những người này đối thoại. Lão phu nhân mới mở miệng. Hắn cùng giờ y cờ cờ một gian mâu thuẫn lập tức liền bị để qua một bên. Xem ra, hắn cái này tính tình cổ quái tổ mẫu địa vị không thấp a. Bất quá, Bèn Dạ Mỉn lại ẩn ẩn có loại dự cảm, ngay tại lúc này đột nhiên nhảy ra, vị này lao phu nhân chỉ sợ cũng không phải là thật muốn nghỉ ngơi. Không phải, nàng cần gì phải thêm ra đến như vậy một phen kẹp thương đeo gậy, châm chọc, đâu. Gây sự tình. Nhanh làm, khiến cho càng lớn càng tốt, cũng cho hắn kéo thêm một chút thời gian. Ngẫm lại làm như thế nào đem cửa này cho vượt đi qua. Ta để Anna phục thị ngài đi nghỉ ngơi. Cớ đầu cũng đứng lên, đối lao phu nhân nói như vậy, lại quay người, dùng ánh mắt bắt đầu ra hiệu ngoài cửa mấy cái kia người hầu. Không cần, là cảm thấy ta già đến có bao nhiêu vô dụng. Chính ta có thể đi. Lao phu nhân lại khoát tay áo, chống trong tay quả trượng, đứng lên. Thế nhưng là cớ là có chút do dự. Nhưng mà cái gì? Mạ gì không nói gì? Ngươi lại tại nơi này gấp cái gì đâu? Mạ gì, ngươi nói đúng không? Lão phu nhân lại không kiên nhẫn đánh gậy hắn, quay đầu, đối cớ lầu bên người Bèn Dạ Mỉn mẫu thân nói. Mạ gì, Bèn Dạ Mỉn mẫu thân, cớ lầu thê tử, giờ phút này hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Nàng đại khái là không nghĩ tới lão phu nhân lại đột nhiên đem lời đầu chuyển hướng nàng, nàng mở to hai mắt, dùng tay che lấy hé mở miệng. Do dự một chút, mạ gì đáp, vậy liền nhìn mẫu thân ý nguyện của ngài, ta không có ý kiến đến gì. Nghe vậy, lão phu nhân không lớn không nhỏ hừ một tiếng, nghe không ra tâm tình gì tới. Bèn Dạ Mỉn ở trong lòng nhà rãnh. Nguyên lai là mẹ chồng nàng dâu xé bức, còn một bộ xé không nổi dáng vẻ, xem ra đối với mình là không có gì trợ giúp, ngay cả thời gian đều kéo không có bao nhiêu. Lão phu nhân vừa rời đi, vườn một nhà lập tức lại sẽ dơ cao cái bô nhắm ngay mình. Không có thời gian nhìn hí, loại này tiết mục các lớn truyền hình ngày ngày đều đang diễn, cũng không có gì để mắt. Vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Nếu như giờ y cờ cờ thật muốn nện hắn cái bô, hắn có thể hay không kiên trì phản đối. Cơ lập tổng không đến mức thật đem hắn đuổi ra gì ra tộc A. Nhưng, vạn nhất thật bị đuổi ra ngoài đâu. Nghĩ tới đây, Bèn Dạ Mỉn không khỏi trong lòng chợt lạnh. Thật muốn bị đuổi đi ra, vậy cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa dạy cho. Giáo hội còn muốn lợi dụng hắn bắt lấy Michel, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng muốn ở giáo hội dưới mí mắt học ma pháp. Vậy đơn giản là vừa kết thúc giáo trình liền tiến vào địa ngục độ khó, trò chơi này phản nhân loại. Lang thang đầu đường. Kia liền càng thảm rồi. Bất quá giáo hội đoán chừng cũng sẽ không cho phép mình lang thang đầu đường, ngược lại sẽ đem mình khống chế lại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đợi tại dịch gia tộc, mới là mình bảo trì hành động tự do lựa chọn tốt nhất ta. Đầu đau quá. Ngay tại Bèn Dạ Mỉn lập mưu đường lui thời điểm, chuẩn bị rời đi lão phu nhân, lại đột nhiên làm ra một cái phi thường kỳ quái động tác. nàng phảng phất là khí lực sắp không chống đỡ được nữa, quải trượng đánh cái trượt, đột nhiên hướng về bên cạnh quăng tới. Cái này hất lên không sao, nhưng quải trượng quăng về phía địa phương, lại hảo chết không chết, đúng lúc là bưng lấy cái bô đứng thẳng giờ ý cờ cờ. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, quải trượng hung hăng trúng đích giờ ý cờ cờ góc chân. Giờ ý cờ cờ chân mềm nhũn, cả người không khỏi hướng về sau ngã quỵ, nặng nề mà ném xuống đất. Mà trong tay hắn cái bô, cũng tại hắn ngã sấp xuống đồng thời bị quăng ra tay, tại bản không trung bay lên cao cao, vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó, nó tinh chuẩn trúng đích ngã trên mặt đất, giờ ý cờ cờ mặt. Phịch một tiếng vang. Màu đậm chất lỏng văng tứ phía, giống một đóa to lớn hoa, lấy tranh chịu tượng làm hình thái từ trên mặt của hắn nở rộ ra. Tất cả mọi người hít vào lấy hơi lạnh, lui lại mấy bước, giống tránh né ôn dịch đồng dạng cách xa ngộng bức trạng thái giờ y cờ cờ. Mà giờ y cờ cờ, cũng là một mặt khiếp sợ ngã trên mặt đất. Hắn vươn tay, tại trên mặt của mình sờ soạn một cái, sau đó chậm rãi đem run rẩy tay xê dịch đến trước mắt. Nhìn xem trên tay nhiễm màu nâu vật thể, hắn cả khuôn mặt cũng không khỏi đến đầu động. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập ra một cỗ sâu sắc tuyệt vọng. A, nương theo lấy một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm, giờ y cờ cờ lần nữa té xỉu ở cức vàng bên trong. Bởi vì một hệ liệt sự kiện phát sinh cực kỳ cấp tốc, đám người ngoại trừ lẫn mất xa xa, không cho mấy thứ bẩn thỉu tung tóe đến trên người mình bên ngoài, cũng không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Mà cả sự kiện người khởi xướng, bèn dạ mỉn tổ mẫu, cũng sớm tại cái bô còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền phản ứng nhanh chóng trốn đến phòng khách cạnh cửa. Kinh hoàng che lấy bộ ngực mình, một bộ bị kinh sợ bị hủ vô tội bộ dáng. Trong phòng khách, lặng ngắt như tờ. Bèn dạ mìn lấy lại tinh thần, nhìn xem trốn ở cạnh cửa trừng to mắt một mặt vô tội lao phu nhân, tức thì bị hung hăng rung động. Đầu năm nay, không chỉ người trẻ tuổi, liền liền lên niên kỷ lão nãi nãi, đều nghĩ làm cái lớn tin tức à. Nhìn xem chung quanh ngạc nhiên đến tiếp cận đờ đẫn đám người, bèn dạ mìn lần này đã có kinh nghiệm. Súng bắn chim đầu đàn, tại có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc trước đó. Hắn phải gìn giữ ẩn thân cùng hoàn toàn trong suốt tồn tại cảm, tuyệt đối sẽ không nói nữa. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là lần thứ hai đối mặt loại tràng diện này, nói một cách khác, hắn là có công việc kinh nghiệm người. Nhưng mà, mọi người ở đây tựa hồ kinh nghiệm làm việc một cái so một cái phong phú. Mỗi người đều đắm chìm trong khó có thể tin trong lúc khiếp sợ, nhìn xem kia cất vàng bên trong giờ ý cờ cờ, không có người phát ra nửa điểm tiếng vang, càng không có người thần sắc xuất hiện nửa điểm biến hóa. Tất cả mọi người say mê tại kia như si như say chấn kinh bên trong, mặc cho hôi thối lan tràn, lại tựa hồ như không ai có bịt mũi tử khuynh hướng. Giống như có người đông kết thời gian, chỉ còn lại ngoài cửa sổ bị hù dọa qua đen, phát ra nghe vào một chút tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ tràng diện giống như lập tức biến thành sức chịu đựng so đấu, mà giờ y cờ cờ kêu thảm thì trở thành câu kia chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được lúc đích. Bèn dạ mỉn cảm giác có chút ngộng. Những người này, làm cái gì? Tất cả mọi người là quý tộc, đều so ngươi có kinh nghiệm. Hệ thống trong lòng hắn yên lặng nhả rãnh, đương nhiên, cũng có khả năng thế giới này người phản ứng thần kinh chính là rất chậm, bất luận xảy ra chuyện gì đều muốn phản ứng thật lâu. Bèn dạ mỉn không nói gì. Tại cái này một mảnh quỷ dị chấn kinh trong trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng, một tiếng kỳ quái tiếng vang đem đây hết thể kết thúc. Bèn dạ mỉn sửng sốt một chút, sau đó phát hiện, kia là bụng của hắn đang gọi. Mà tại dạng này hoàn cảnh. Một tiếng này cô lộ ra phá lệ trong trẻo giàu có lực xuyên thấu. Hắn đói bụng. Ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập tại bèn dạ mìn trên thân. Bèn dạ mìn hối tiếc không kịp. Hắn lúc này mới nghĩ đến, hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay, còn cái gì cũng chưa từng ăn đâu. Dù sao lúc hắn thanh tỉnh là không có ăn uống gì, về phần tại hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm bên trong, người khác có hay không cho hắn cho ăn ăn, hắn cũng không rõ ràng. Mà kêu bỗng nhiên mình vốn nên là ăn bữa sáng, cũng bị tổ mẫu của mình cho làm rơi mất. Bởi vậy, trên thực tế hắn là phi thường đói, chỉ là quá nhiều chuyện chồng chất, để hắn lập tức quên hết cái này một gốc dạng. Cho tới bây giờ, cảm giác đói bụng tích lũy tới trình độ nhất định, bình một cái, bom hẹn giờ nổ tung. Hắn lần nữa trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Ngay tại trong lòng của hắn kêu to hỏng bét thời điểm, lão phu nhân lại đột nhiên giống hồi thần lại, mở miệng. A, cái này, thật sự là phi thường thật có lỗi. Đại khái là quải trượng dùng đến quá lâu có chút trượt. Ta không cẩn thận không có nắm chặt, thương tổn tới đứa nhỏ này. Vườn ba tước, ngươi sẽ không tức giận đi. Lão phu nhân lời ra khỏi miệng, tựa như một câu chú ngữ giải trừ ma pháp, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra lấy lại tinh thần biểu lộ, phảng phất bọn hắn thật mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đồng dạng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trao đổi lấy chấn kinh dư lưu khó có thể tin, mỗi người biểu lộ đều tìm không ra một chút kẽ hở. Cái này. Vườn giờ phút này nhìn lấy mình ngã trên mặt đất nhi tử. trên mặt thịt mỡ lắc một cái, như cũng một bộ ngạc nhiên đến không biết nên nói cái gì dáng vẻ.
Mẫu thân, ngài không có sao chứ?
Cỡ lão đối lão phu nhân hỏi.
Tại hắn ra hiệu dưới, mấy cái người hầu đi tới, muốn nâng lão phu nhân.
Không cần, ta một thanh lao cốt đầu, có thể có chuyện gì?
Lão phu nhân khoát tay cự tuyệt.
Ed lại nhìn trên đất giờ y cờ cờ một chút, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.
Ở phía sau hắn, mấy cái bèn ra mỉn không quen biết, đại khái cũng là vởn gia tộc người nào nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút khó xử.
Trong đó một người vỗ vỗ Ed bả vai, cùng hắn dỉ thai hai câu.
Ed lông mày thật sâu nhíu lại.
Hắn lại nhìn tựa như chưa tỉnh hồn lão phu nhân một chút, do dự một hồi, mở miệng nói.
Lão phu nhân, ngươi đây là tại khó xử chúng ta a?
Lão phu nhân nghe vậy, nâng đỡ tóc, nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, ta đều lớn tuổi như vậy, như thế nào lại làm khó dễ ngươi?
Sự tình hôm nay ta chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng đáp án.
Con của ngươi không phải chủ trương công bằng sao?
Như vậy đi, chúng ta lại chuẩn bị một cái vật này, để đứa nhỏ này nện ta một lần, dạng này chúng ta liền hòa nhau, cũng đừng nháo đến giáo chủ nơi đó đi, cứ để quý tộc trò cười hai nhà chúng ta.
Ngươi nói đúng không?
Lời này vừa ra, Ed còn đến không kịp phản ứng, cỡ lão liền đã quá sợ hãi.
Mẫu thân,
đây là chuyện của ta, ta đến xử lý, ngươi đừng quản.
Lão phu nhân vung tay lên, liền đem cỡ lão đè ép trở về, nói, nàng lại nhìn về phía Ed, nghiêm trang hỏi, ta như thế xử lý, các ngươi có ý kiến gì không?
Ed ngẩn người, biểu lộ lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ, hiển nhiên là không quá có thể hiểu được lão phu nhân đề nghị.
Cái này, chúng ta sao có thể đối lão phu nhân làm chuyện như vậy đâu?
Lão phu nhân ngươi cũng đừng nói giỡn.
Lão phu nhân lại một mặt nghĩa chính ngôn từ, này làm sao có thể, con của ngươi không phải một lòng muốn báo thù sao?
Vì quý tộc vinh quang, đã nói tự nhiên không thể không tính số.
Lúc trước bèn giả mìn ngộ thương đứa bé này sự tình muốn như vậy, ta ngộ thương đứa bé này sự tình tự nhiên cũng là như thế.
Tới đi, cứ việc dùng vật kia nệ ta.
Vì thu hoạch được sự tha thứ của các ngươi, ta là tuyệt sẽ không đổi ý.
Lão phu nhân trịnh trọng ngữ khí dọa Esps nhảy một cái.
Hắn cũng cảm thấy không đúng, nhưng bức bách tại lão phu nhân trên thân đột nhiên xuất hiện không hiểu cảm giác các bách, hắn không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể vô ý thức trả lời.
Không, loại chuyện này chúng ta làm sao có thể làm ra được.
Ngài là vô tâm chi thất, chúng ta tha thứ ngài.
Nghe vậy, lão phu nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nàng nhìn bất tỉnh nhân sự giờ y cờ cờ một chút, ý vị sâu xa nâng lên lông mày, đảo đảo trong mắt.
Đồng nhiên, nàng lại nhìn về phía Essex, như thế nói ra.
Bá tước khẳng khái thật là khiến người kính nể.
Như vậy, ta liền đại biểu ta cùng cháu của ta bèn ra mỉn, cảm tạ các ngươi khẳng khái tha thứ.
Nói xong, không chờ người khác có phản ứng gì, nàng liền lại quay người nhìn về phía cổng mấy cái người hầu, phân phó nói, tốt, sự tình cuối cùng kết thúc.
Vợ nhà khách nhân cũng muốn đi, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đưa tiễn bọn hắn.
Phân phó xong cái này vài câu, nàng lập tức lại quay lại đến, động tác nhanh nhẹn đến đơn giản không giống cái tuổi gần 70 lão nhân.
Đuổi tại S phản đối trước đó, nàng lại tiếp tục đối vởn gia tộc người mở miệng, dùng một loại hòa ái dễ gần khí chàng, đem S vừa tới bên miệng cho chặn lại trở về.
Ta cũng nghĩ lưu thêm các ngươi làm khách, bất quá bá tước bận rộn như vậy.
Sự tình hôm nay cũng giải quyết đến như thế viên mãn, các ngươi hoán khí cũng hóa giải, tất cả mọi người thật cao hứng, ta liền không giữ lại các ngươi.
Nói đến đây, nàng còn hơi dừng lại một chút, sau đó, nếp nhăn trải rộng trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền lành.
S bá tước, trên đường cẩn thận, chúc ngài sinh hoạt vui sướng.
S bá tước một mặt ngộp bức.
Cồn vật bi, to lớp du.
Chương 18, thật xin lỗi, ngài tổ mẫu đã siêu thần.
Không chỉ S, bèn ra mỉn cả người cũng trợn mắt hốt mồm.
Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng minh bạch lão phu nhân dụng ý.
Lão phu nhân là vì giúp hắn, cố ý trượt chân giờ y cờ cờ.
Liên nhìn kia quải trượng vùng ra tới động tác, lão phu nhân cùng giờ y cờ cờ vị trí ở giữa còn cách một cái S đâu. Quải trượng muốn vòng qua S trúng đích giờ y cờ cờ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình.
Nếu như lão phu nhân không phải cố ý, vậy chỉ có thể nói, cái này quải trượng vùng đến cũng quá nghệ thuật.
Lão phu nhân tuyệt đối là cố ý, nàng cố ý trượt chân giờ y cờ cờ, để cái bô lần nữa nện ở giờ y cờ cờ trên thân.
Dạng này, nàng liền cùng bèn gia mìn đứng tại cùng một trận tuyến.
Nếu như vợn gia tộc người muốn trừng phạt bèn gia mìn, vậy liền thế tất cũng muốn trừng phạt lão phu nhân, không phải làm trái cái gì cái gọi là quý tộc vinh quang.
Mà những người này càng là không có khả năng cầm cái bô ném lão phu nhân, vạn nhất ném ra cái mọi việc, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nào đến giáo hội nơi đó làm sao bây giờ?
Lui một bước nói, coi như S giám nện, cỡ lúc khẳng định cũng sẽ không cho phép.
Bởi vậy,
vẫn gia tộc người không thể trừng phạt lão phụ nhân, tự nhiên cũng tìm không thấy lý do trừng phạt bèn giả mịn. Nói tóm lại, lão phu nhân đem cậy già lên mặt phát huy đến cực hạn, cứu được bèn giả mịn một mạng. Nghĩ tới đây, bèn giả mịn thật sự là nuối lòng một ngụm khí quyển. Còn tốt, chính mình cái này tổ mẫu mặc dù tính tình cổ quái, tại loại thời khắc mấu chốt này lại so với hắn cái kia tiện nghi cha muốn trưởng nghĩa. Không phải, mình là thật không biết nên làm sao tránh thoát một kiếp này. Xem ra, thế giới này cũng có người biết muốn bao che khuyết điểm, không phải tất cả đều tủi trò ra bên ngoài ngoặt. Cảm ơn, cảm ơn. Bất quá, bèn dạ mỉn có thể ý thức được điểm này, những người khác càng có thể ý thức được điểm này. Nhìn lấy Essex cầm đầu vờn nhà người, kia một mặt an liệng biểu lộ liền biết, một hơi này, bọn hắn khẳng định không muốn cứ như vậy nuốt xuống. Cỡ lầu công tước, lão phu nhân lớn tuổi già nên hồ đồ rồi, không biết mình đang nói cái gì, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý nhưng là công tước đại nhân. Chuyện này phải làm thế nào xử lý, ngươi cũng hẳn là rõ ràng đi. Ed mới mở miệng, liền nhắm ngay cứng nhắc cờ lẩu công tước. Xem ra, hắn cũng thanh sở lão phu nhân khó đối phó cực kỳ, không bằng đem nàng gạt sang một bên, trước từ bẹn ra mỉn phụ thân ra tay. Ừm. Cờ lẩu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không có trả lời ngay. Thấy thế, bẹn ra mỉn vừa buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Những người này cũng thật là đúng là âm hồn bất tán, đều đến loại trình độ này, thế mà còn là không hề nhượng bộ chút nào. Phải biết, Ed làm như thế, có thể tính là đang khích bác gì bên trong gia tộc quan hệ. Chỉ mong chính mình cái này phụ thân sẽ không thật đồng ý đi. Làm sao? Ngươi đừng nhìn ta già, tay chân không quá lưu loát, nhưng đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Chuyện này xử lý như thế nào, trong lòng ta nắm chắc, tuyệt đối sẽ không náo cái không minh bạch. Đang lúc cớ lầu do dự thời khắc, chỉ gặp bên trên lão phu nhân bỗng nhiên mí mắt lắc một cái, vượt lên trước mở miệng nói như vậy, một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ, nghĩa chính ngôn từ đến không tưởng nổi. Cớ lão lần nữa bị lão phu nhân đoạt lời nói, nhưng vẫn là không có phát tác, ngược lại giữ vững trầm mặc, tựa hồ không có ý định đối với việc này phát biểu ý kiến, rất có nhâm lão phu nhân làm ẩu thái độ. Ed thấy thế, cũng không khỏi đến nhíu mày. Lão phu nhân, ngài cũng đừng náo loạn. Náo? Lão phu nhân giống như là nghe được chuyện kỳ quái gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Ed bá tước, ngươi đây là ý gì? Đến nhà chúng ta nháo sự tình người không phải là các ngươi sao? Làm sao biến thành ta tại nháo? Ed ba tước, ngươi cũng phải nói một chút đạo lý a. Ed tựa hồ cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, lúc này phản bác, gây chuyện cũng không phải chúng ta. Nói xong câu này, hắn tựa hồ cũng ý thức được mình không được. Thế là, hắn hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc, một lần nữa bày ra quý tộc lúc đầu khéo đưa đẩy tư thái, tiếp tục nói ra. Lão phu nhân, con của ta tại các ngươi gia tộc làm khách, bị nhà các ngươi hải tử khi dễ, ta làm phụ thân của hắn. Đương nhiên muốn cho hắn đòi cái công đạo. Huống chi, nhà các ngươi hải tử phạm sai lầm, chúng ta thay trừng phạt một cái, còn thuận tiện giúp các ngươi giáo dục một chút, miễn cho hắn lần sau tái phạm. Các ngươi không cảm tạ chúng ta còn chưa tính, còn ở nơi này lật ngược phải trái. Lão phu nhân, đến cùng ai mới là không nói đạo lý người? Có chuyện như thế. Lão phu nhân dáng vẻ kinh ngạc hơn, thậm chí còn hiện lộ ra một chút mờ mịt, phảng phất nàng thật lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nhưng chẳng lẽ không phải chúng ta hảo tâm mời giờ ý cờ cờ đứa nhỏ này tới làm khách? Ai biết, đứa nhỏ này dạo đêm chứng phát tác, hơn nửa đêm, đem vật kia làm cầu để đá, đem mình cho đập bị thương không nói, còn đem chúng ta hành lang làm cho bẩn như vậy. Xem ở hắn cũng là vô tâm chi thất phân thượng, chúng ta không có cùng các ngươi so đo, các ngươi sao có thể như thế không nói đạo lý đâu. 3. Lời vừa nói ra, Ed giống như thật bị tức lấy, vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi! Chỉ gặp hắn con mắt trừng lớn, dùng tay chỉ lão phu nhân, nhưng mà nói lại ngạnh ở trong miệng nói không nên lời, trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Biểu tình kia, cực kỳ giống hắn tối hôm qua bị cái bô đập chúng nói không ra lời nhi tử. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí cổ quái, liền ngay cả cờ lập trên mặt cũng lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ muốn mở miệng nói chút gì. Nhưng vào đúng lúc này, lão phu nhân quay đầu nhìn cờ lầu một chút. Chỉ là nhìn như vô tâm một chút, liền để cờ lầu lần nữa trầm mặt xuống. Đã không còn mở miệng khuyên hướng. Nàng quay đầu lại, đứng tại tất cả ánh mắt tiêu điểm, nhưng vẫn là một mặt vô tội mờ mịt, phảng phất vừa rồi nàng nói, bất quá chỉ là vài câu phổ thông việc nhà nhàn thoại. Bèn dạ mìn càng thêm trợn mắt hốt mồm. Nhìn, vị này tổ mẫu tại dịch gia tộc, so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn cao cao cao. Cao đến không biết đi nơi nào. Cùng. Hắn nghiêm túc cứng nhắc phụ thân cơ lầu, lại là cái mẹ bảo hình con oan. Gia gia của ngươi qua đời đến phi thường sớm. Cha ngươi trên cơ bản là bị nàng một tay nuôi nấng. Sớm mấy năm dịch gia tộc, kỳ thật cũng là dựa vào nàng một tay trèo trống. Căn cứ trước ngươi nghe nói qua một chút lời đồn đại, nàng tại vương đô địa vị giống như rất đặc thù, bất quá cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Hệ thống cũng giống Nhật Bản ạ nỉm bên trong đồng dạng nhảy ra, tiến hành giải thích. Những vật này, trước ngươi cũng không có nói qua. Bèn dạ mỉn yên lặng nhả rãnh. Ai nha, đều là việc nhỏ không đáng kể. Vốn chính là phiên bản đơn giản hóa ký ức, nhiều chuyện như vậy chỗ nào nói đến tới, ngươi người này thật chính là, phiền phức cực kỳ. Hệ thống thuận miệng kéo nói. Bèn dạ mỉn nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí đã mất đi nhả rãnh dục vọng. Trở lại trong hiện thực đến, Ed còn bị lão phu nhân chắn phải nói không ra nói đến, thế là, lão phu nhân lại cho thấy nàng đúng lý không tha người một mặt, thừa thắng xông lên, hướng lạc đà trên thi thể tiếp lấy thêm dâm dạng. Đến, Benjamin, nhanh cho Ed bá tước nói một chút, đêm qua ngươi cũng nhìn thấy cái gì, cũng không thể để bá tước đại nhân bị mông tại liêu cổ lý. Benjamin ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, diễn kỹ thượng tuyến. Chỉ gặp hắn lộ ra có chút ủy khuất thần sắc, mang theo vài phần nhát gan vô tội, còn ẩn hàm một chút quật cường, nói, ta. Đêm qua ta vừa tỉnh lại, có chút đói bụng, nghĩ ra được tìm ăn, kết quả là đụng phải Vợn tiên sinh. Vợn tiên sinh ngay lúc đó trạng thái giống như không quá bình thường, đoán chừng là dạo đêm chứng phát tác, trong tay đầu bưng lấy vật kia. Ta vừa định lên tiếng đánh thức hắn, ai biết, hắn liền tự mình đẩy ta một cái, sau đó. Chuyện sau đó, mọi người cũng đều thấy được. Hắn vừa nói, một bên nghĩ thầm, kỹ xảo của ta cũng là càng ngày càng tốt. Như thế mặt dày vô sỉ người, thật sự là ngay cả chính ta đều sợ a. Một bên khác, nghe bèn ra mìn, Ed ngược lại là lập tức khôi phục tổ chức ngôn ngữ năng lực, nghiêm nghị quát lớn, ngươi nói láo. Bèn dạ mìn lập tức lộ ra yếu ớt biểu lộ, một bộ sắp bị sợ quá khóc dáng vẻ. Ta không có, thật chính là cái dạng này. Lão phu nhân cũng lập tức đứng ra, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bá tước làm sao lại không tin đâu. Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác? Ai nha, giờ y cờ cờ đâu? Hỏi mau hỏi hắn, đêm qua đến cùng là thế nào một chuyện? Hết thể chân tướng cũng chỉ có giờ y cờ cờ biết. Giờ y cờ cờ ở nơi nào? A, giờ y cờ cờ ở đâu? Giờ y cờ cờ tại kia thơm ngào ngạt phân đống bên trong. Ed lại liếc mắt nhìn bất tỉnh nhân sự giờ y cờ cờ, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, trong mắt sắp phun lửa. Ai nha, ta làm sao mới nhớ tới? Lão phu nhân cũng đi theo nhìn giờ y cờ cờ một chút, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta giống như nghe ai nói qua, người tại mộng du thời điểm, là không nhớ rõ chuyện. Cái này nhưng làm sao cho phải, hỏi giờ y cờ cờ cũng vô ích. Ed ba tước, ta nghĩ cái này án chưa giải quyết chỉ sợ là không có cách nào giải quyết, ta đối với cái này phi thường tiếc nuối. Tuyệt sát. Bèn dạ mìn đều nghĩ vô tay. Nếu như nói trước đó lão phu nhân đều là tại hung hăng càng quái, như vậy cái này vài câu, liền xem như chính giữa yếu hại. Mộng du người là không tỉnh táo. Giờ y cờ cờ kỳ thật cũng không biết là ai dùng cái bô đập hắn, hắn chỉ là tỉnh lại, sau đó nhìn thấy bẹn dạ mìn, cho nên mới cho rằng như vậy. Nhưng là trên thực tế, bẹn dạ mìn ném ra cái bô một nháy mắt, là không có người nhìn thấy. Nói cách khác, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, bẹn dạ mìn một người định đoạt, người khác coi như hoài nghi, cũng không ai có thể chứng ngụy. Hắn nói là giờ y cờ cờ mình đập lên, đó chính là giờ y cờ cờ mình đập lên. Đáng thương giờ y cờ cờ. Tại lão phu nhân đoạn văn này về sau, Ed liền giống bị tạt một chậu nước lạnh, cũng chậm chậm ý thức được điểm này. Hắn nhìn một chút đổ vào phân đỗ bên trong giờ y cờ cờ, lại nhìn một chút một mặt đồng tình lão phu nhân, khiếp mắt trong mắt đấu trí cũng giống quả cầu ra xì hơi, dần dần tiêu tán. Vẫn gia tộc vài người khác cũng nhìn nhau, đều là một bộ phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Cuối cùng, Ed nhận thua. Lão phu nhân, công tước đại nhân, tháng sau tiệc rượu, chúng ta gặp lại. Hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng có thể giống hôm nay đồng dạng thần thái sáng láng. Thanh âm của hắn một ngạt, như bị nhốt vào lồng bên trong lá hổ, chúng ta đi. Tại phân phó của hắn dưới, vườn gia tộc mấy người một mặt hề hoài, bắt đầu thanh lý té xịu giờ y cờ cờ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, các ngươi sao có thể cứ đi như thế đâu. Dạng này cũng không tốt. Ngoài dự liệu chính là, lão phu nhân giờ phút này không ngờ mở miệng giữ lại. Sắp đi tới cửa xoay người, mặt lộ vẻ nghi ngờ, không nói gì. Các ngươi không biết chuyện gì xảy ra, liền mang theo vật kia đến chúng ta phòng khách, còn đem vật kia đập, đem những này ô uế đồ vật làm cho chúng ta phòng khách khắp nơi đều là. Làm quý tộc thế gia, chẳng lẽ không nên hảo hảo cho chúng ta xin lỗi sao? Ta cùng các ngươi giảng đạo lý a, ngươi nói có đúng hay không dạng này? Lão phu nhân chậm ung dung nói, nghe không ra nửa phần chỉ trích, ngược lại một bộ lấy lý phục người dáng vẻ. Ed lập tức lại bị tức đến, vẫn gia tộc vài người khác càng là giận hiện ra sắc. Lão phu nhân, ngươi cho chúng ta dễ khi dễ sao? Lão phu nhân kinh ngạc che che miệng, một mặt vô tội, làm sao lại như vậy? ta cảm thấy đây là phi thường yêu cầu hợp lý a, ngươi nói lời xin lỗi liền tốt, chuyện này chúng ta có thể tự mình chấm dứt, cũng đừng nháo đến giáo hội nơi đó đi. Ngươi nghĩ à, giáo hoàng đại nhân nếu là biết chuyện này, làm như thế nào nhìn các ngươi vờn gia tộc? Ta đây cũng là cho các ngươi suy nghĩ, tránh cho các ngươi ở bên ngoài mất mặt. Ngươi nói có đúng hay không? Đang nghe giáo hoàng đại nhân bốn chữ thời điểm, bao quát Essex ở bên trong vờn gia tộc tất cả mọi người, đồng loạt lộ ra sợ hãi thần sắc. Mà tại lão phu nhân nói xong đoạn văn này về sau, trên mặt bọn họ phẫn nộ càng là biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như nháo đến giáo hội nơi đó, bèn dạ mỉn trong lòng suy nghĩ, giáo chủ còn muốn lợi dụng mình, khẳng định sẽ đứng tại hắn bên này. Mà trên thực tế, cái này cùng một chỗ tranh chấp vờn nhà cũng đã chân đứng không vững. Không ai có thể chứng minh là bèn dạ mỉn ném ra cái bô, vờn nhà tới đây chính là cố tình gây sự, dịch nhà nguyện ý giải quyết riêng đã là cho bọn hắn mặt mũi. Nháo đến giáo hội, khẳng định cũng là đối dịch nhà có lợi. Bèn dạ mỉn minh bạch đạo lý này, Ed tự nhiên cũng minh bạch. Hắn nhìn xem lão phu nhân, trên mặt thần sắc biến ảo, cuối cùng, lại dừng lại vì một tia đắng chát. Lão phu nhân, ngươi cái dạng này, không khỏi có chút quá không nói đạo lý đi. Lão phu nhân nghe vậy, con mắt vô tội đi lòng vòng. Đồng nhiên, nàng lộ ra một tia đương nhiên tiểu dung, nhìn qua, liền cùng tiền thế bị bán thuốc người đem hưu bổng lừa gạt đi láo mãi mãi đồng dạng hiền lành vô hại. Nàng nói, ta đều là nhanh 70 tuổi lao thái bà, ta không nói đạo lý. Ta cùng ngươi giảng niên kỷ, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta giảng niên kỷ. Ad một mặt sụp đổ. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 19, tầng hầm cùng khoai tây. Từ xin lỗi lại đến đám người bọn họ rời đi, toàn bộ thời gian không cao hơn 15 phút. Tại lao phu nhân hòa ái khuyên bảo, Ed cuối cùng vẫn khu phục. Hắn nhắm mắt nói xin lỗi, để hắn mang tới người đem giờ y cờ cờ dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng, bọn hắn dơ lên giờ y cờ cờ, xám xịt rời đi dịch nhà đại môn. Xem bọn hắn lúc rời đi trầm mặc cùng đội vàng, liền biết trong lòng bọn họ đến tuột cùng đến cỡ nào khuất đủ. Có thể bồi dưỡng đây hết thể lão phu nhân, lại phảng phất một chút cũng không cảm giác được, ngược lại một mặt hiền lành đem bọn hắn vui vẻ đưa tiễn ra ngoài. Trên đường cẩn thận a, chúng ta dịch gia tộc tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi. Ed hung tợn chừng lão phu nhân một chút, không nói gì, cũng không quay đầu lại đi ra đại môn. Cứ như vậy, vờn gia tộc người rời đi. Bèn dạ mỉn trong lòng trong bụng nở hoa. Đương nhiên, hắn ở trên mặt vẫn là cố gắng đình chỉ, không có biểu hiện ra ngoài. Đây đại khái là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất, tại mất hết can đảm thời điểm, có người khác đứng ra cứu vớt hắn. Làm một tâm trí bên trên người trưởng thành, hắn có vạn sự dựa vào chính mình tự giác, bất quá có thể nằm thắng một lần, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Đây có phải hay không là nói rõ, mình đã không có xui xẻo như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn là tuyệt đối không nên bị cái bô bộ đầu. Tối thiểu trốn khỏi một kiếp này, cũng là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, mình cao hứng quá sớm. Bèn dạ mỉn, đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện này đến cùng phải hay không ngươi làm. Tại vờn gia tộc người rời đi về sau, lão phu nhân ngậm miệng, mà cớ lập tựa hồ thì khôi phục nhất gia chi chủ uy nghiêm, đống nhiên mở miệng, đối bèn dạ mỉn hết sức nghiêm túc hỏi. Bèn dạ mỉn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hướng lão phu nhân ném cầu cứu ánh mắt. Lão phu nhân ngáp một cái, nhìn như không thấy. Xong. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Bỏ dở nửa chừng là chuyện gì xảy ra. Cơ lô hiển nhiên cũng nhìn thấy bèn dạ mỉn trột dạ biểu hiện. Chỉ nghe hắn bất mãn hừ một tiếng, biểu lộ cũng biến thành mười phần doa người. Hắn như có như không quét lao phu nhân một chút, liền đối với bèn dạ mỉn tiếp tục giáo huấn. Đừng tưởng rằng chuyện này coi như kết thúc, bình thường ta đều là dạy thế nào ngươi. Ngươi đem thân là quý tộc kiêu ngạo đều ném đến đi đâu rồi. Rời nhà trốn đi còn chưa tính, vừa trở về không đến một ngày liền náo ra tới này loại sự tình, ngươi liền không thể để chúng ta bớt lo một lần. Bèn dạ mỉn nghe. Đang nghe nào đó câu nói thời điểm, trong lòng đột nhiên toát ra một cái dấu hỏi. Rời nhà trốn đi. Đây cũng là tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác mình giống như lại nhìn sót một trường, bỏ qua cái gì tình tiết? Uy, rời nhà trốn đi là tình huống như thế nào? Bèn dạ mỉn trước đó rời nhà trốn đi qua sao? Bèn dạ mỉn không hiểu, thế là ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Cũng không có. Hệ thống vẫn đáp rất chắc chắn. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Bèn dạ mỉn truy vấn. Không biết. Hệ thống đáp. Người bèn dạ mỉn hơi nghẹn lời, bất quá đây cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy hắn lập tức khôi phục lại, phản ứng nhanh chóng đuổi một câu nhà rãnh. Ta cần ngươi làm gì? Hệ thống ngữ điệu không có một chút chập trùng, không có tác dụng gì, cho nên ngươi không nên tới tìm ta nữa, chúng ta chia tay đi. Hệ thống này có độc. Ý thức trở lại trong hiện thực đến, cắt tỉa một cái trước sau thời gian tuyến, Rất nhanh, Bẹn Dạ Mỉn ý thức được rời nhà trốn đi sự kiện xuất hiện duy nhất khả năng tính. Chẳng lẽ lại, người khác cũng không biết hắn bị bắt cóc, mà là cho là hắn rời nhà đi ra ngoài. Mù sinh, ta phát hiện hoa điểm. Ngoa tạo, trách không được mình trở về sau, cái nhà này bên trong người một điểm nên có thăm hỏi đều không có. Tình cảm bọn hắn không biết mình là trở về từ cõi chết ta. Nhà này người đều chuyện gì xảy ra, con của mình bị bắt cóc cũng không biết, còn tưởng rằng nhi tử chỉ là rời nhà trốn đi. Đoán chừng giáo hội bên kia cũng thế. Vì ẩn tàng Michelle tin tức, không có nói cho gì gia tộc người chân tướng. Trách không được. Trách không được mình không nhìn thấy một cái sắc mặt tốt, trách không được thái độ của bọn hắn đều kém như vậy. Dù nói thế nào, hắn cũng là mới vừa ở quỷ môn quan đi một lượt trở về. Những người này nếu là biết điểm này, như thế nào lại đối với mình cái dạng này? Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở miệng giải thích. Ta không có rời nhà trốn đi, ta là... Câm miệng cho ta. Hảo tiểu tử, ngươi từ nơi nào học được như thế sẽ nói láo rồi. Ngươi làm ta khờ sao? Nhưng mà, cỡ nó không chút lưu tình đánh gây hắn, trong giọng nói không có nửa phần cãi lại chỗ trống, nghĩ gạt ta. Không có rời nhà trốn đi. Không có rời nhà trốn đi, vậy cái này mấy ngày ngươi chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ ngươi còn bị người bắt cóc hay sao? Đúng a, ta thật bị người bắt cóc. Benjamin rất muốn nói như vậy, nhưng bây giờ tình cảnh này, nếu là hắn thật nói như vậy, hẳn là sẽ bị đánh chết tươi đi. Mẹ nó, lại là một cái đoạt người khác lời kịch. Nhìn cỡ lực trạng thái này, phẫn nộ trình độ so trước đó còn muốn lợi hại hơn, chỉ sợ, ở trong đó còn kèm theo bị lão phu nhân ở trước mặt người ngoài đè ép một đầu biệt khuất. Cỡ lực không có khả năng đối lão phu nhân nổi giận, thế là, xui xẻo cũng chỉ có thể là bèn ra mìn. Sinh khí thành dạng này, chỉ sợ chính mình nói không có cái gì dùng. Hắn chỉ có thể cắm đầu bị mắng. Quả nhiên, gặp may mắn chỉ là tạm thời, không may mới là vĩnh hằng. Cứ như vậy, Bèn Dạ Mìn liền kiên trì, tại trước mắt bao người bị cỡ lẩu liên tiếp mắng 15 phút, nội dung cụ thể không nhiều làm lắm lời. Mà trong quá trình này, trong phòng khách những người khác cùng đồng kết, bất động cũng không nói chuyện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ còn hầu gái còn tại nơm nớp lo sợ dọn dẹp cất đái. Rốt cục, tại cái này liên tiếp cỡ trách qua đi, cỡ lẩu lửa giận biến mất dần. Hắn nhìn xem buồn bực không ra tiếng Bèn Dạ Mìn, dừng lại một lát, đông nhiên nói. Đến dưới đất thất đi cho ta hảo hảo tỉnh lại. Không nhận sai cũng đừng nghĩ ăn cơm. Thế là, Bèn Dạ Mìn lộn nhào bị giam tiến vào tầng hầm. Toàn bộ công khai xử lý tội lỗi đại hội xem như có một kết thúc, trong phòng khách đám người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Cùng lúc đó, tại cớ lúc kéo đến lao dài mặt cùng hung thần ác sát dưới con mắt, một cái hầu gái tiếp nhận quan Bèn Dạ Mìn cầm đoán nhiệm vụ, đem hắn dẫn tới dịch gia tộc tầng hầm. Không hề giống kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong viết như thế, trong tầng hầm ngầm luôn luôn cất giấu trong gia tộc bí ẩn. Tiện tay lật ra một quyển sách liền có thể triệu hoán ác ma ký kết khế ước loại hình có không có. Dịch gia tộc tầng hầm. Thật cũng chỉ là một cái hầm ngầm nho nhỏ. Ước chừng 8 mét vuông phòng nhỏ, đen nhánh gạch đá xây thành vách tường, gạch đá khe hở bỏ rêu xanh. Mà cái phòng dưới đất này bên trong đặt vào, không phải khác đồ chơi, lại là một túi lại một túi khoai tây. Benjamin vừa mới tiến tầng hầm, liền đạp một viên khoai tây, một cái trọng tâm bất ổn, liền ngã vào khoai tây trong hải dương. Mà rơi thất điên bát đảo hắn đang muốn quay đầu xin giúp đỡ, phịch một tiếng, cái kia linh hắn tiến đến hầu gái liền biến mất bóng dáng, chỉ còn lại kia phiến đen nhanh cửa sắt đóng thật chặt, trên cửa khóa trong nháy mắt khóa quá chặt chẽ. Bèn Dạ Mìn nhìn qua từng tia thông sáng lỗ khóa, ngây người một lát, thở dài. Hắn chậm rãi từ khoai tây đóng bên trong đứng lên. Giam lại a hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận một cái hoàn cảnh nơi này. Hắn phủi bụi trên người một cái, tìm khối không có khoai tây đất trống, ngồi xuống. Đem sau lưng một túi lớn khoai tây làm cái ghế chỗ tựa lưng, lấy một cái chẳng phải cấn tư thế dựa, xem như ngồi vững vàng cầm cố, thế là cả người cũng chậm tĩnh lại. Hô! Mặc dù là giam lại, bất quá, cũng coi là tìm được cơ hội có thể chậm khẩu khí. Hắn tự nhủ. Mặc dù cuối cùng vẫn là nhận lấy trừng phạt, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng so bị cái bô che mặt phải tốt hơn nhiều đi. Không phải liền là giam lại sao, chẳng lẽ hắn còn có thể bị nhốt một năm nửa năm. Đoán chừng qua mấy ngày liền có thể đi ra, ăn không được khổ gì đâu. Hắn thậm chí có thể đem cái này coi như mình một cái nghỉ ngơi cơ hội. Nói đến, hắn xuyên qua đến thế giới này cũng mới bất quá 5 ngày, diệt trừ mình mất đi ý thức 3 ngày, còn lại 2 ngày thời gian, hắn xem như thời thời khắc khắc đều ở tình trạng khẩn trương bên trong. Cùng Michelle đấu chi đấu dũng, hướng ngộng du giờ y cờ cờ ném cái bô, bị thích khách giám sát, đi giáo đường tìm hiểu tin tức, cùng ẩn gia tộc người mở công khai xử lý tội lỗi đại hội. Hắn hai ngày này thật đúng là làm không ý chuyện. Thực sự là cảm giác giống đang nằm mơ đồng dạng. Thời gian này cũng thật sự là không yên ổn, có nhiều việc đến cùng thiết kế công ty bên A, còn một kiện so một kiện để cho người ta nhức đầu. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Tại thời khắc này, hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy, bị cớ lầu gọi vào nơi này giam lại, là hắn xuyên qua đến nay gặp phải việc tốt nhất. Cái phòng dưới đất này mặc dù lại nhỏ lại chen, nhưng lại cũng không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Mờ tối quan hệ cùng an tĩnh hoàn cảnh cũng rất có thể lắng lại hắn sao động tâm tình, thì càng không cần phải nói cái này trong không khí phiêu tán nhàn nhạt khoai tây hương khí. Khoai tây hương khí còn rất dễ ngửi. Có thể là bởi vì chính mình đói bụng không? Nghĩ tới đây, Benjamin bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề này từ trước đó liền đã tồn tại, đồng thời hiện ra qua đáng sợ lực phá hoại. Nếu như đem cái này vấn đề bỏ mặc xuống dưới, chắc chắn sinh ra không thể dự báo hậu quả đáng sợ. Vấn đề này chính là, hắn đói bụng. Phi thường. Vô cùng đói. Hắn đã một ngày một đêm không ăn đồ vật, cơn đói bụng cồn cào cảm giác từ thực quản xuyên qua dạ dày xuyên qua đại tràng ruột non, lại từ đại tiểu tràng xuyên về cổ họng. Loại kia thấu triệt nội tâm cảm giác đơn giản chính là, đói mặc vào. Giờ phút này, hắn lại nghĩ tới cơ lầu, không nhận sai cũng đừng nghĩ ăn cơm. Câu nói này tựa như sáng sớm đồng hồ báo thức, ở bên thai của hắn không ngừng quanh quẩn thẳng đến sinh ra bóng ma. Đừng nghĩ ăn cơm. Muốn ăn cơm. Ăn cơm. Cơm. Hắn sửng sốt một lát, sau đó, hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, cung tiễn đồng dạng này lên khỏi mặt đất đến, vọt tới đóng chặt cửa sát, gắt gao đào ở dì xét lỗ khóa. Thả ta ra ngoài. Ta muốn nhận sai. Các ngươi không thể ngăn cản ta nhận sai bước chân. Đem cửa mở ra ta còn có thể nhận sai. Ta yêu nhận sai. Nhận sai khiến cho ta khoái hoạt. Tê tâm liệt phế thanh âm, ở phòng hầm một lần lại một lần quanh quẩn. Thằng đến bẹn dạ mỉn đói đến tay chân như nhũn ra đảo không ở cửa, cuống họng cũng kêu phát khô nhịn không được ho khan, ngoài cửa thế giới cũng không có nửa điểm đáp lại. Hắn giống một con thạch sùng đồng dạng từ trên cửa trượt xuống, mềm nhũn sập trên mặt đất, cảm giác lòng có điểm mệt mỏi. Hắn bắt đầu ý thức được giam lại là một loại đáng sợ cỡ nào trừng phạt. Ngồi trên mặt đất tê liệt một hồi, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển hướng chung quanh tản mát khoai tây. Mặc dù là sinh, mặc dù hương vị khẳng định cũng không khá hơn chút nào, nhưng là... có lẽ còn là có thể ăn a. Khoai tây có thể ăn sống sao? Hắn đối hệ thống hỏi. Chưa ăn qua, ngươi có thể thử nhìn một chút. Hệ thống đáp. Nếu như không phải đói không còn khí lực, bèn dạ mỉn nhất định sẽ đối hệ thống chửi ầm lên. Mặc kệ. Đều đói thành dạng này, không quản được nhiều như vậy. Không đều nói mất mùa thời điểm người ngay cả vỏ cây đều ăn sao, vỏ cây ăn đến, dây lưng ăn đến, đất mới đậu làm sao lại ăn không được rồi. Tại cờ ép cờ ăn suốt khoai tây không phải cũng cùng sinh không sai biệt lắm, hắn không phải là sống thật tốt. Hắn tình nguyện ngộ độc thức ăn chết, cũng không cần bị chết đói. Chết đói thật quá thảm rồi, là loại kia sẽ bị người lấy ra đang dùng cơm thời điểm đường trò cười giảng kiểu chết, thật không có mặt mũi. Bất quá ăn sống khoai tây bị độc chết giống như cũng rất mất mặt. Mặc kệ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn muốn làm cái thứ nhất ăn sống khoai tây dũng sĩ. Tại cảm giác đói bụng điều khiển, bèn dạ mìn cầm lên trong tay một cái khoai tây, hé miệng, chuẩn bị cắn một cái xuống dưới. Đúng lúc này, một cái lạch cạch tiếng vang, đột nhiên ở phòng hầm bên trong vang lên. Bèn dạ mìn trong lòng giật mình, bất quá cắn khoai tây động tác đã làm ra, hắn không kịp thu hồi, hai răng cửa đã hung hăng cắn lấy khoai tây bên trên. Nương theo lấy một cỗ chua xót cảm giác dâng lên, hắn cảm giác hàm răng mềm nhũn, cái cằm đều muốn chật khớp giống như. Mẹ nó, thật hắn a cứng rắn, cắn đều không cắn nổi. Răng mỏi như bèn dạ mìn vội vàng đem trong tay khoai tây ném ra, xoay người, nhìn về phía vừa rồi kia âm thanh kỳ quái tiếng vang nơi phát ra. Chỉ kiến giải tầng hầm trên cửa sắt, giờ phút này mở một cái miệng nhỏ, một đôi xanh mênh mang con mắt xuất hiện ở chiếc kia tử bên trong. Cặp mắt kia trừng đến to lớn, nhìn chằm chằm bèn dạ mìn. Đem bẹn ra mỉn giật mình kêu lên. Ngoa tạo, đây cũng là tình huống như thế nào? Cồn vật bi, to lớp du. Truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, là mẹ ngươi. Ngay tại bẹn ra mỉn bị cặp mắt kia chầm chầm đến có chút run rẩy thời điểm, cửa sắt đầu kia, chủ nhân của cặp mắt kia lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đừng lên tiếng, Jessica vừa mới bị ta đẩy ra, bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta ở nơi này không lâu. Kia là một cái ôn hòa phụ nhân thanh âm. Bèn dạ mìn nghe có chút quen hay, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai. Người kia là ai? Hắn ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Là mẹ ngươi. Hệ thống đáp. Tại hệ thống thân mật nhắc nhở dưới, bèn dạ mìn cũng rốt cục nghĩ tới, thanh âm này chủ nhân, chính là trước đó ở phòng khách mở qua một lần miệng mạ gì, cỡ lầu thê tử, lão phu nhân con dâu, bèn dạ mìn thân sinh mẫu thân. Mẹ của hắn đem trông coi hầu gái đẩy ra, vụng trộm đến xem hắn. Liên hệ thống trước đó phiên bản đơn giản hóa ký ức giới thiệu, mạ dị là vị hiển thê lương mẫu, tính tình tại toàn bộ vương đô cũng là nổi danh tốt. Từ nhỏ đến lớn, bèn dạ mìn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nổi giận, cũng chưa từng thấy qua có người nào cùng nàng chung đụng được không tốt, đương nhiên, ngoại trừ lão phu nhân. Mà lại cho dù lão phu nhân không thích mạ dị, thường xuyên tìm mạ dị phiền phức, mạ dị cũng chưa từng có chân chính phản kích qua, ngược lại không rên một tiếng tiếp nhận hạ lão phu nhân tất cả tranh chua. Có thể nói, nàng xem như thời đại này điển hình nàng dâu. Tại đối mặt bèn dạ mìn thời điểm, mạ dị cũng không có bởi vì bèn dạ mìn là phế vật liền trở nên thất vọng hoặc là lạnh lùng, nàng đối bèn dạ mìn cùng gờ giảng đối xử như nhau, chiếu cố đều phi thường chú đáo. Cái này đã coi như là rất khó được, phải biết, cho dù là hai cái xê xích không nhiều hài tử, bất công cũng là rất thường gặp sự tình, thì càng không cần phải nói bèn dạ mìn trong nhà loại tình huống này. Nghĩ tới đây, bèn dạ mìn cũng không do dự nữa, lập tức mở miệng, giả thành đáng thương. Mẫu thân, người rốt cuộc đã đến. Mặc dù không nói gì phàn nàn, nhưng là dựa vào kia khổ cực ngữ khí cùng hữu khí vô lực thanh âm, cũng đủ để thể hiện ra mình đến cỡ nào đáng thương. Chỉ mong có thể kích phát mẫu thân mình quần quận không dứt đồng tình tâm đi. Đúng vậy a, phụ thân ngươi vừa mới ra cửa, ta mới có cơ hội tới đây tìm ngươi. Đến, ngươi chắc chắn đói chết đi, ta để đầu bếp nữ làm nhiều mấy khối bánh mì, ta mang cho ngươi đến đây, ngươi trước lót dạ một chút bụng, sống qua một trận này. Quả nhiên, mạ gì không có cô phụ bèn ra mìn kỳ vọng, vừa nói, một bên từ trên cửa miệng nhỏ đưa một cái nhỏ bọc giấy tới. Bèn ra mìn lập tức kích động. Hắn tiếp nhận bọc giấy, run run rẩy rẩy đem nó mở ra. Chỉ gặp hai khối xốp ấm áp bánh mì, lặng lặng nằm ở trong đó, một cỗ nhàn nhạt mạch hương hỗn hợp có mùi sữa lan ra. A, là đồ ăn. Bèn ra mìn tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hải tử giống khối bảo. Mặc dù hắn rất muốn lập tức đối trong tay bánh mì dừng lại loạn gặm, bất quá hắn vẫn là cố nén đói khát, cảm kích nhìn về phía miệng nhỏ bên trên kia đôi mắt xanh, nói, tạ ơn, ta đều nhanh chết đói. Mạ gì tại cửa bên kia cười cười, lại tiếp lấy nói ra, ngươi không cần phải gấp, chờ ngày mai phụ thân ngươi hết giận một chút, ta hướng hắn cầu cầu tình, hắn hẳn là liền sẽ đem ngươi phong xuất. Yên tâm, phụ thân ngươi cũng chắc chắn sẽ không để ngươi ở chỗ này quan quá lâu. Bèn dạ mìn nghe vậy, cũng coi như an viên thuốc can thần. An tâm không ít. Nếu như hắn ở chỗ này bị giam quá lâu, đối với hắn học tập ma pháp kế hoạch ảnh hưởng cũng là thật lớn. Sớm một chút ra ngoài, hắn mới có thể tiếp lấy để dở gì mỉ cho hắn đem ản nì di vật cho móc ra. Hắn cũng không muốn lại ở cái địa phương này đợi quá lâu. Nghỉ ngơi một hồi là rất tốt, nhưng thời gian dài sẽ rất nhàm chán. Tựa như giờ phút này, dù là mới tiến vào bị nhốt không đến 2 giờ, hắn cũng đã bắt đầu đối khoai tây cảm thấy chán ghét. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, đầu hắn sẽ nảy mầm a. Đợi tiếp nữa Jessica liền muốn trở về, ta phải đi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn phát hiện đã có người đến đây rồi. Miệng nhỏ bên trên con mắt rời đi một hồi, tựa hồ là đang quan sát tình huống bên ngoài. Rất nhanh. Mạ Dĩ lại trở về, đối bèn dạ mìn nói như vậy. Được rồi, gặp lại mẫu thân. Bèn dạ mìn đáp, đầy hoài chân thành cảm kích. Gặp lại, thân yêu. Nương theo lấy một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, Mạ Dĩ khép lại cửa sắt miệng nhỏ, rời đi tầng hầm. Mà đang nhìn đưa mạ gì rời đi về sau, bèn dạ mỉn cũng lập tức bắt đầu hưởng dụng trong tay mình bánh mì. Bánh mì phân lượng không coi là nhỏ, bất quá bèn dạ mỉn đã đói thành dạng này, lớn hơn nữa phân lượng cũng sẽ không ngại nhiều. Không bao lâu, trong tay của hắn liền chỉ còn lại rông tuyết bọc giấy cùng lẻ tẻ vụn bánh mì. Mà hắn, cũng thích dí sờ lấy bụng, hài lòng ở một cái. Hắn đem bọc giấy vò thành đoàn, giấu vào thật sâu khoai tây trong biển, tránh cho bị người phát hiện. Sau đó, ăn no nê hắn. Lười biếng nằm tại khoai tây đống bên trong, nhắm mắt lại, chìm vào ý thức thế giới chỗ sâu. Hắn cũng không tính không ngồi dưới đất trong phòng lãng phí thời gian. Dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng mới hảo hảo nghiên cứu một chút không gian ý thức của mình, còn có cái kia màu lam thép góc ký tự. Không có người khác chỉ đạo, không có nghĩa là mình liền không thể tự học thành tài. Trên thực tế, hắn lĩnh ngộ ma pháp quá trình, không phải liền là tự học thành tài sao? Đương nhiên. Bèn dạ mỉn cũng nghĩ qua muốn hay không luyện tập một cái mình duy nhất học được ma pháp, thủy cầu thuật. Nhìn trong tiểu thuyết viết, rèn luyện năng lực đặc thù phương thức đơn giản nhất đều là lặp đi lặp lại sử dụng nó. Bất quá hắn vị trí hiện tại cách đại giáo đường gần như vậy, như Michel lời nói, thanh tẩy giả là có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định ma pháp, nếu như kinh động đến giáo hội người, kia không phải là muốn ngọn cụ tỏi. Hắn chính là nghĩ luyện tập ma pháp, cũng chỉ có thể tại ý thức không gian bên trong luyện tập. Trước đó hắn tại ý thức không gian bên trong sử dụng qua một lần thủy cầu thuật, đứng ở bên cạnh hắn Michel đều không có chút nào cảm ứng, kia cách mấy con phố giáo đường hẳn là cũng không có cái gì dị động đi. không gian ý thức. Đúng là cái phi thường kỳ diệu tồn tại. Mặc dù không biết Mi sẽ các nàng là làm sao học tập ma pháp, nhưng trực giác lại nói cho bẹn ra mỉn, các nàng không có không gian ý thức dạng này một cái kỳ diệu không gian, cũng không có màu làm ký tự dạng này cụ tượng hóa ma pháp ký hiệu. Các nàng trở thành pháp sư quá trình, rất có thể cùng bẹn ra mỉn hoàn toàn khác biệt. Tại đánh bậy đánh bạ bên trong, mình phảng phất đi lên một đầu không giống bình thường con đường. Mà điểm này, cũng làm cho bẹn ra mỉn đối không gian ý thức trở nên càng thêm hiếu kỳ. Bởi vậy, giờ phút này, bị giam ở phòng hầm bên trong cái gì cũng không thể làm hắn, lại một lần tiến vào trong không gian ý thức. Mênh mông không gian ý thức, hết thể ý nguyên như trước. Đen nhánh bát ngát hoàn cảnh, màu lam nhạt tam giác ký tự. Cả vùng không gian phảng phất tại nó hình thành một khắc này liền định hình, bất luận thời gian chuyển rời, không từng có một điểm cải biến. Có cải biến chính là bèn ra mìn. Tại gặp phải thích khách lúc học được thủy nguyên tố cảm ứng pháp về sau, hắn có thể phát giác ra được, mình đối thủy nguyên tố càng thêm nhạy cảm. Bởi vậy, bên trong vùng không gian này dù đãng thủy nguyên tố trong mắt hắn cũng rõ ràng không ít. Suy tư một hồi, hắn lại rời đi không gian ý thức, trở lại trong hiện thực đến, quan sát hiện thực ở trong thủy nguyên tố. Căn cứ quan sát, hắn trong không gian ý thức thủy nguyên tố so trong hiện thực nồng đậm không ít. Sau đó, hắn lần nữa trở lại không gian ý thức. Dừng lại một lát, hắn bỗng nhiên đưa lưng về phía màu lam ký tự, hướng về không gian ý thức vô biên hắc ám chạy hết tốc lực. Nương theo lấy lam sắc quang mang sau lưng hắn một chút xíu rời xa, hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, bốn phía thủy nguyên tố kịch liệt giảm bớt, đơn giản tựa như một kiện xanh đen thay đổi dần sắc quần áo. Rất nhanh, bốn phía cái gì cũng bị mất, khắp nơi là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cứ việc cái này hắc ám cũng không để bẹn ra mỉn cảm thấy bất an, ngược lại có một loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Hắn cũng không có đình chỉ chạy. Mặc dù hắn đối với thủy nguyên tố suy đoán đã được đến nghiệm chứng, bất quá hắn cũng manh động một loại khác hiếu kỳ, mảnh này không gian ý thức có biên giới sao? Nếu như hắn tiếp tục như vậy chạy xuống đi, sẽ phát sinh cái gì? Mảnh này sâu nặng hắc ám bên trong, đến tột cùng che giấu bí mật như thế nào? Tham dò không biết là nhân loại bản năng, mặc kệ là hướng ra phía ngoài tham dò rộng lớn không gian, vẫn là hướng vào phía trong tham dò thâm thúy nội tâm. Người luôn luôn muốn biết, những cái kia chưa hề từng tới địa phương, sẽ có những thứ gì? Bởi vậy, hắn hướng về càng thêm đen địa phương tiếp tục chạy. Sau đó, hắn chạy thành một cái ngu bê. Ngoa tạo, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Tại kinh lịch một lần vô cùng dài mạ dạ tông về sau, cuối cùng, bèn dạ mỉn không thể không dừng bước, vịn đầu gối, há mồm thở dốc, thất thần con mắt nhìn qua phía trước kia một mảnh vô ngần hắc ám. Hắn lúc đầu coi là, tại ý thức không gian ở trong là không tồn tại thể lực tiêu hao. Nghĩ như vậy cũng rất bình thường, thể lực vốn chính là thực tế đồ vật. Tinh thần từ đâu tới thể lực đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn sai. Hắn hẳn là tin tưởng Mars. Vật chất là trụ cột của tinh thần, mà khi tinh thần đại lượng tiêu hao thậm chí tiêu hao thời điểm, cũng sẽ liên lụy đến vật chất bị tiêu hao. Tại mảnh này mênh mông bắt ngát trong không gian ý thức, hắn chạy không biết bao lâu, cũng vượt qua không biết nhiều ít ngàn mét, nhưng thủy chung không nhìn thấy một cái biên giới. Hết thảy chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn lại toàn cảnh là hắc ám, lại hắc ám. Thẳng đến hắn chạy đến tay chân bủn rủn tứ chi chết lặng, hắn cũng không nhìn thấy có nửa điểm tiếp cận cuối dấu hiệu. Thế là, hắn không thể không dừng bước, mệt mỏi kém chút hư thoát. Người ý thức vốn chính là vô biên vô tận, ngươi muốn ở chỗ này tìm tới một cái điểm cuối cùng, trên cơ bản chính là đang lãng phí tinh lực. Hệ thống nhưng lại đột nhiên xông ra, không có ngữ điệu máy móc gầm tại mảnh này trong bóng tối yếu ớt quanh quẩn. Ta chỉ là hiếu kỳ. Bèn dạ mỉm đáp. Ngươi chỉ là ăn no rồi không có chuyện làm. Máy móc gâm lại toát ra một chút không nên có ngữ điệu. Bèn dạ mỉn nghi không ra làm sao phản bác. Hắn xác thực vừa mới ăn no rồi, cũng xác thực không có việc gì làm. Cuối cùng, bèn dạ mỉn từ bỏ tiếp tục thăm dò không gian ý thức ý nghĩ. Hắn trở lại trong hiện thực đến, lại lần nữa tiến vào trong không gian ý thức, mà hắn tại ý thức không gian bên trong vị trí cũng về tới màu lam ký tự bên cạnh. Lam quang lấp lánh, bên cạnh hắn thủy nguyên tố cũng một lần nữa trở nên tràn đầy. Chạy lâu như vậy công phu lập tức liền uổng phí. Hắn vẫn có chút đau lòng. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh liền rời đi. Hắn tóm lại coi như cái tương đối người lạc quan, một hạng thăm dò không có kết quả, vậy liền tiến hành xuống một hạng. Hắn vươn tay, nhắm ngay màu lam ký tự, lại một lần niệm động thủy cầu thuật chú ngữ. Nương theo lấy ký tự chấn động cùng thủy nguyên tố tụ tập, một viên thủy cầu tại trong lòng bàn tay hắn tụ tập. Hắn không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tán đi thủy cầu, sau đó, hắn lần nữa niệm động thủy cầu thuật chú ngữ. Một lần lại một lần, hắn tại ý thức không gian bên trong phản phục sử dụng thủy cầu thuật. Màu lam nhạt gợn sóng giống gợn sóng đồng dạng tầng tầng khuếch tán, dẫn động thủy nguyên tố, tại mảnh này trong bóng tối chiều tịch tụ hợp lại ly tán. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong không gian ý thức thủy nguyên tố mỏng manh rất nhiều, nhưng hắn không có đình chỉ sử dụng thủy cầu thuật, ngược lại tăng nhanh động tác của mình. Khi hắn thứ 45 lần đọc lên thủy cầu thuật chú ngữ lúc, hắn phát hiện, trong lòng bàn tay hắn đã không còn thủy cầu xuất hiện. Không chỉ có là dạng này, nương theo lấy một cỗ đột nhiên hiện lên đau đầu, hắn bỗng nhiên từ không gian ý thức bên trong bị đẩy đi ra. Hắn lần thứ nhất không tự chủ được về tới trong hiện thực. Mặc dù trong đầu một trận lại một trận co rút đau đớn, nhưng là thời khắc này bèn ra mỉn, lại khó nén trong giọng nói vui sướng. Ta đã biết. Ngươi biết cái gì rồi? Trầm mặc một hồi, hệ thống có chút không tình nguyện mở miệng, mặc dù ta không quá nghĩ tiếp ngươi, nhưng vẫn là bất đắc dĩ phối hợp ngươi một cái đi. Bèn ra mỉn hoàn toàn không có để ý hệ thống trào phúng. Hắn đắm chìm trong thăm dò phát hiện trong hưng phấn, giống lần thứ nhất học được đi đường hài đồng dạng mừng rỡ. Giống lần thứ ba rất tiến chỉ trùng tu học sinh trông thấy 61 phân điểm số đồng dạng nhảy cẫng hoan hô. Hắn ở trong lòng cao giọng hò hét. Pháp sư phương pháp tu luyện, ta đã biết. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 21, Pháp sư phương pháp tu luyện. Ngươi là chuẩn bị cứ như vậy dạng này xuống dưới, vẫn là có ý định giải thích một chút, để cho ta cũng đi theo hiểu rõ. Trầm mặc một hồi, gặp bèn ra mỉn không có nói tiếp, hệ thống có chút bất đắc dĩ hỏi. Tạ ơn, ta một người dạng này liền tốt. Bèn dạ mỉn đương nhiên sẽ không buông tha cái này đáp lễ hệ thống cơ hội. Hệ thống nếu có ngũ quan, giờ phút này cũng đã giận sôi lên. Cũng là không phải bèn dạ mỉn thành tâm nghĩ khí hệ thống, mà là hắn vừa mới nghĩ đến phương pháp tu luyện vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, vạn nhất không làm được lại muốn bị hệ thống chế giễu. Mà lại hắn cũng quả thật có chút chịu đủ hệ thống sức chỉ, tìm một chút cơ hội trị một chút hệ thống, đối bọn hắn về sau câu thông hẳn là có chỗ tốt. Trở lại chuyện chính, thông qua vừa rồi thí nghiệm, hắn đã đối ma pháp có một cái tương đối hệ thống nhận biết. Thủy nguyên tố, là hắn sử dụng ma pháp hết thể trụ cột. Mà đối với hắn mà nói, thủy nguyên tố chia làm hai loại, tụ tập tại hắn bên trong không gian ý thức, cùng rời rạc tại trong thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực bên trong thủy nguyên tố hắn có thể cảm giác, có thể câu thông, nhưng lại rất khó điều động. Nhớ lại trước đó hắn duy nhất một lần tại trong hiện thực sử dụng thủy cầu thuật, kỳ thật điều động cũng là bên trong không gian ý thức thủy nguyên tố. Mà trong không gian ý thức thủy nguyên tố thì tụ tập tại ma pháp ký tự chung quanh, bèn dạ mỉn có thể thông qua ký tự đến khống chế bọn chúng. Mỗi một lần sử dụng ma pháp, đều sẽ tiêu hao một bộ phận thủy nguyên tố. Nói một cách khác, trong không gian ý thức chứa đựng thủy nguyên tố, chính là hắn ma lực. Chứa đựng thủy nguyên tố càng nhiều, hắn có thể thả ra ma pháp thì càng nhiều, càng thêm cường lực. Trừ ra học tập mới ma pháp, đây cũng là bèn dạ mỉn có thể tìm tới, duy nhất để cho mình mạnh lên đường tắt. Nếu có thể học mới ma pháp, hắn đương nhiên chọn học mới ma pháp. Nhưng dưới mắt chính hắn một người, làm sao học a? Hắn cũng không có tự tin đến cho là mình có thể phát minh ma pháp, chỉ có thể chờ đợi ạn nì di vật tới tay lại nói. Bởi vậy, đem hết thể phức tạp suy nghĩ đơn giản hóa, bày ở trước mặt hắn, lập tức duy nhất có thể làm sự tình, chính là gia tăng mình không gian ý thức bên trong thủy nguyên tố dự trữ đo. Như vậy vấn đề tới, như thế nào chứa đựng càng nhiều thủy nguyên tố đâu? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là từ trong thế giới hiện thực hấp thu. Nhìn kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong viết, cái gọi là pháp sư minh tưởng, đại khái là chuyện như thế đi. Từ chung quanh thế giới bên trong hấp thu ma pháp nguyên tố, sau đó đem bọn chúng chứa đựng, từ đó để cho mình thực lực đạt được tăng trưởng. Kỳ thật mặc kệ là ma pháp vẫn là đấu khí cái gì khác loại hình dị năng, đều là chứa đựng, tích lũy, chất biến một cái quá trình như vậy. Không ngoài dự liệu, hắn thân ở thế giới này cũng là như thế. Chỉ cần không ngừng mà tích lũy ma pháp của mình nguyên tố, hắn liền có thể trở nên càng mạnh. Cái này chính là chính hắn lý giải ra, pháp sư phương pháp tu luyện. A, ta thật là một cái thiên tài. Lại một lần nữa vô sự tự thông, bèn dạ mỉn cảm giác rất bành trướng. Cho nên ngươi thật không có ý định giải thích cho ta nghe sao? Hệ thống thanh âm có chút oán nghiệm. Đúng thế. Bèn dạ mỉn trả lời 10 phần dứt khoát. Nói làm liền làm, bèn dạ mỉn lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn hai mắt nhắm lại, đem mình đối thủy nguyên tố cảm giác phóng tới lớn nhất. Tầng hầm mặc dù không khí chất lượng không tốt, nhưng tổng thể còn tính là cái tương đối ở mức địa phương, bốn phía thủy nguyên tố cũng không ít. Bèn dạ mỉn cố gắng cảm thụ được những này rời rạc thủy nguyên tố, sau đó, cố gắng cùng chúng nó câu thông, thử nghiệm đưa chúng nó hấp thu tiến không gian ý thức của mình. Tại quá trình này vừa mới bắt đầu, bèn dạ mỉn nhưng thật ra là có chút luống cuống. Hắn không biết nên như thế nào hấp thu thủy nguyên tố, bởi vậy, hắn chỉ có thể bản năng vận dụng ý niệm, ý đồ chỉ huy thủy nguyên tố, kết quả lại cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng hắn không có nhu trí, còn rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Hắn không nên cùng thủy nguyên tố câu thông, hắn phải cùng không gian ý thức của mình câu thông. Không gian ý thức là cái phi thường kỳ diệu tồn tại, hẳn là lợi dụng nó đến hấp thu thủy nguyên tố, không phải hắn coi như có thể câu thông rời rạc thủy nguyên tố, cũng chỉ có thể đem bọn nó hút tới trong thân thể của mình, hút tới trong thân thể có làm được cái gì? Hắn lại không khác. Bèn Dạ Mìn bắt đầu cảm ứng đến không gian ý thức của mình. Hắn không có tiến vào không gian bên trong, mà là duy trì lấy một loại nửa tiến vào trạng thái, vừa cảm thụ không gian ý thức tĩnh mịch, một bên cố gắng ngưng lại tại hiện thực thế giới ở trong. Đó là một loại có chút thần kỳ trạng thái, hắn sắp tiến vào không gian ý thức, lại dựa vào ý chí cưỡng ép chống đỡ, đem tầm mắt của mình bảo trì tại thế giới hiện thực. Hắn tự mình cảm thụ được hô hấp và máu chảy dần dần chậm chạp, liền cùng linh hồn xuất khiếu như vậy, lấy một cái đứng ngoài quan sát góc độ nhìn chăm chú lên chính mình. Một loại kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Trực giác nói cho hắn biết, chính là cái này trạng thái. Thế là, hắn duy trì lấy trạng thái của mình, chờ đợi một hồi. Cảm giác dần dần ổn định về sau, hắn lần nữa bắt đầu nếm thử, đi cảm thụ bốn phía những cái kia du đãng vô chủ thủy nguyên tố. Biến hóa đột nhiên phát sinh. Mỗi khi Bèn Dạ Mìn cảm giác chạm tới một mảnh nhỏ thủy nguyên tố, kia một mảnh thủy nguyên tố liền sẽ tại đột nhiên bỗng biến mất, mà tại ý thức không gian bên trong thì sẽ có như vậy một mảnh nhỏ thủy nguyên tố đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ quá trình phảng phất xé rách không gian, thủy nguyên tố hấp thu chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt, không có bất kỳ cái gì quá trình, để cho người ta có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà Bèn Dạ Mìn thì là không cầm được cuồng hỉ. Hắn thành công tìm được hấp thu thủy nguyên tố phương pháp. Mỗi hấp thu một lần thủy nguyên tố, liền sẽ có một cỗ thanh lương cảm giác phất qua toàn thân của hắn, phảng phất cũng tại ăn mừng lấy thành công của hắn, sảng đến Bèn Dạ Mìn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tại loại cảm giác này điều khiển, Bèn Dạ Mìn không còn kịp suy tư nữa, cả người giống lên nghiện, tùy ý cảm giác ở phòng hầm quét một lần lại một lần, đem ý thức phạm vi bên trong thủy nguyên tố hết thể hút vào sạch sẽ. Vừa mới còn có chút khô cạn không gian ý thức, rất nhanh lại bị ẩm ướt thủy nguyên tố cho tràn đầy. Lại qua nửa giờ, một cỗ trướng bụng cảm giác từ không gian ý thức bên trong truyền ra, Bèn Dạ Mìn mới lưu luyến không rời ngừng thủy nguyên tố hấp thu. Hắn từ loại kia nửa ý thức nửa hiện thực trạng thái lui ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Có một trận từ bên trong ra ngoài thư sướng cảm giác. Thật sự sảng khoái, so đại bảo kiếm còn thoải mái. Hắn từ đáy lòng cảm thán nói. Đây chính là ngươi nghiên cứu ra được phương pháp tu luyện. Lúc này, hệ thống cũng xông ra. Chứng kiến hết thể nó hiển nhiên cũng minh bạch Bèn Dạ Mìn phương pháp, thế là giờ phút này, nó có chút oán nghiệm nói như vậy. Đúng vậy, ngươi không cần nói nữa, ta biết ta là thiên tài, ngươi không cần đến khen ta. Bèn Dạ Mìn tự luyến vẩy tóc. Không có người muốn khen ngươi. Nghe kia trầm muộn máy móc âm, hệ thống giờ phút này hiển nhiên cũng là nhẫn nhịn một hơi. Tốt ta, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Tới đi, không muốn keo kiệt ngươi từ ngữ, dùng sức khen ta đi. Bèn Dạ Mìn hiển nhiên không có đang nghe hệ thống đang giảng cái gì, như cũ bảnh trướng đến không thể tự thoát ra được. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó, nó tựa hồ cũng là phát hỏa, đem toàn bộ âm lượng cất cao gấp 3. Một cái dốc N rồn buổi hòa nhạc hiện trường đồng dạng thanh âm. Tại Bèn Dạ Mìn bên tai oanh vang lên. Không. Có. Người. Muốn. Khen. Người. Người. Phương. Phát. Thất. Bại. Bèn Dạ Mìn bị thanh âm này chấn động đến mộng một cái, bất quá hắn dần dần lấy lại tinh thần, nhíu mày, hỏi, ngươi nói cái gì? Hệ thống bình tĩnh trở lại, dùng bình thường âm lượng nói, không có người muốn khen ngươi, phương pháp của ngươi thất bại. Bèn Dạ Mìn cũng không có làm thật. Còn tưởng rằng hệ thống chỉ là bệnh cũ lại phạm vào. Hắn hỏi lại, chỗ nào thất bại rồi? Hệ thống lại đáp, chính ngươi về trong không gian ý thức nhìn xem, liền biết ta vì cái gì nói như vậy. Bèn Dạ Mìn nghe hệ thống chăm chú ngữ khí, ý thức được đối phương không phải đang nói đùa, cũng từ loại kia lâng lâng cảm giác bên trong khôi phục lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút về tới không gian ý thức bên trong, không gian bên trong hết thể như trước, đen nhánh hoàn cảnh, màu lam nhạt ký tự, phiêu tán thủy nguyên tố. Giống như không có cái gì không đúng. Vân vân. Hết thể như trước. Bèn Dạ Mìn đột nhiên ý thức được vấn đề chỗ. Trong không gian ý thức thủy nguyên tố, giống như ngày thường, nhưng chúng nó không nên giống như ngày thường. Bèn Dạ Mìn vừa mới đều liều mạng như thế hấp thu thủy nguyên tố, thời khắc này dự trữ lượng, hẳn là so cái gọi là thường ngày nhiều rất nhiều mới đúng a. Nhiều như vậy thủy nguyên tố, đều chạy đi đâu rồi? Ngay tại ngươi tự luyến một lát công phu, bọn chúng tất cả đều mình trôi mất. Hệ thống đáp. Trôi mất. Vì sao lại trôi mất? Bèn Dạ Mìn có chút để hoài, nhiều như vậy thủy nguyên tố lập tức đều trôi mất, để hắn cảm giác cố gắng của mình đều uổng phí, có chút đau lòng. Ngươi không phải thiên tài sao? Làm gì còn hỏi ta? Hệ thống phảng phất cũng học xong lão phu nhân tuyệt kỹ, tổn hại người cũng là càng ngày càng lợi hại. Bèn Dạ Mìn lại không thèm để ý, ngược lại nhíu chặt lông mày, nói một mình lấy, không đúng, đến cùng là nguyên nhân gì? Hắn lần nữa lâm vào suy nghĩ. Hắn có loại cảm giác, chân chính đáp án ngay tại trong đầu của hắn. hắn chỉ là đã bỏ sót cái gì vật rất quan trọng, mới khiến cho ý nghĩ của mình xuất hiện vấn đề, tựa như xe đua thất lạc cái nào đó vô cùng trọng yếu bánh răng. Như thế hoàn mỹ một cái chứa đựng, tích lũy, chất biến hệ thống, hắn đến cùng bỏ sót cái gì? Vì cái gì sẽ không sói mòn? Người ta thủy nguyên tố trong không khí đợi đến hảo hảo, dựa vào cái gì liền muốn lưu tại ý thức của ngươi không gian bên trong, người ta dựa vào cái gì không sói mòn? Tại Bèn Dạ Mỉn suy nghĩ thời khắc, hệ thống cũng rốt cục nắm lấy cơ hội, không chút lưu tình triển khai đối Bèn Dạ Mỉn phản kích. Bèn Dạ Mỉn đã không có để ý hệ thống, hắn hoàn toàn rơi vào trong trầm tư. Toàn bộ phương pháp tu luyện, toàn bộ không gian ý thức, tại trong đầu của hắn một lần qua. Hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ là đúng, đạt được có thể được phương pháp căn bản là 10 phần chắc 9 sự tình. Thế nhưng là, phương pháp lại ra sai. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì a? Hắn bắt đầu vô ý thức tự lẩm bẩm. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì không sói mòn a, dựa vào cái gì không sói mòn? Hệ thống học Bèn Dạ Mỉn ngữ khí, niệm đồng giao giống như biên lên lời nói, biến đổi pháp cười nhạo Bèn Dạ Mỉn. Khả năng bởi vì hệ thống niệm đến tương đối có cảm giác tiết tấu, tương đối ma tính, Bèn Dạ Mỉn cũng vô ý thức đi theo đọc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không sói mòn? Vì cái gì? Không sói mòn. Bèn Dạ Mỉn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Đúng a, thêm ra tới thủy nguyên tố chạy mất hết, như vậy còn dư lại đâu? Bọn chúng vì cái gì sẽ không sói mòn? Mình là dựa vào cái gì lưu lại những này thủy nguyên tố, không để cho bọn chúng cũng đi theo sói mòn đi. Đem mạch suy nghĩ thoáng nghịch chuyển một cái, Bèn Dạ Mỉn phát hiện hắn muốn đáp án, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước một vòng lam mang. Màu lam nhạt chỉ riêng chiếu vào trên mặt của hắn, phát họa ra một cái bừng tỉnh đại ngộ tiếu dung. Hắn làm sao đem cái này mai màu lam tam giác ký tự đem quên đi. Hết thảy, đều nguồn gốc từ cái này mai thép góc ma pháp ký tự. Là nó bổ ra bế tỏa không gian ý thức, cũng là nó tụ tập được nơi này rồi rào hoạt bát thủy nguyên tố, là nó giao phó Bèn Dạ Mỉn thủy nguyên tố cảm giác lực lượng, cũng là nó để Bèn Dạ Mỉn có thể triệu hồi ra thủy cầu. Là nó, lưu lại những này thủy nguyên tố. Mà khi trong không gian ý thức tồn tại thủy nguyên tố vượt qua ký tự gánh chịu phạm vi, dư thừa thủy nguyên tố, ký tự cũng không có năng lực lưu lại. Bởi vậy, bọn chúng qua trong giây lát liền mình chạy mất hết. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Bèn Dạ Mỉn lập tức đối với mình phương pháp tu luyện làm ra điều chỉnh, tích lũy thủy nguyên tố cũng không phải là mạnh lên mấu chốt là cường hóa cái này mai màu lam phù văn, để nó có thể khống chế càng nhiều thủy nguyên tố. Về phần nên như thế nào cường hóa cái này mai ký tự nha? Bèn Dạ Mỉn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền có chủ ý, hắn bỗng nhiên điều động khởi ý biết không gian bên trong một mảnh thủy nguyên tố, khống chế bọn chúng hướng về ký tự nhẹ nhàng quá khứ. Chống rông khống chế những này thủy nguyên tố vẫn còn có chút phí sức, phiêu động tốc độ không nhanh. Bèn Dạ Mỉn phi hết một phen khí lực, bọn chúng mới tiếp cận ký tự. Dưới khống chế của hắn, thủy nguyên tố tiếp xúc đến ký tự. Ông một tiếng. Ký tự phát ra một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt oanh minh. Bèn Dạ Mỉn cảm giác thấy hoa mắt, sau đó, hắn phảng phất tiến vào một cái thuần lam thế giới. Nhiều loại màu lam phù văn, giống thiên thể vận hành đồng dạng tại bên cạnh hắn vần quanh, một loại huyền ảo cảm giác kỳ dị làm hắn tâm trí hướng về. Bất quá đây chẳng qua là ngắn ngủi một nháy mắt, hắn chỉ là trừng mắt nhìn, liền lại về tới kia phiến đen nhánh không gian ý thức, giống như vừa rồi kia hết thể chỉ là ảo giác của hắn. Đó là cái gì? Bèn Dạ Mỉn meo mắt lại, nhìn xem y nguyên huyền không tam giác ký tự, lần nữa lâm vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, hắn liền lông mày giãn ra, lần nữa nhắm ngay bốn phía tụ tập thủy nguyên tố. Hắn lại một lần khống chế thủy nguyên tố, hướng về màu lam ký tự lướt tới. Lần này, thủy nguyên tố tiếp xúc ký tự, nhưng không có phát sinh sự tình vừa rồi. Bèn Dạ Mỉn chỉ nhìn thấy thủy nguyên tố giống như là dòng sông tụ hợp vào hải dương, tan vào ký tự bên trong. Ký tự có chút sáng lên, lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Bèn Dạ Mỉn không coi nhục trí, bắt đầu cái này hành động lặp lại. Hắn cảm giác mình đã phá giải không gian ý thức cùng màu lam ký tự huyền bí, còn lại muốn làm, chỉ là dùng thực tế để chứng minh ý nghĩ của mình. Hắn một lần lại một lần khống chế thủy nguyên tố, để bọn chúng tới gần ký tự, sau đó bị ký tự hấp thu. Mà quá trình này bởi vì hắn năng lực khống chế không đủ, có vẻ hơi chậm chạp. Bởi vậy, cho dù là tại thời gian trôi qua không thích không gian ý thức ở trong tiến hành, cũng hao phí Bèn Dạ Mỉn thời gian dài. Thẳng đến hắn đem bên trong không gian ý thức tất cả thủy nguyên tố dung hợp tiến phù văn, tại trong thế giới hiện thực, không sai biệt lắm cũng kinh lịch 12 giờ. Dòng dã 12 giờ, nếu như không phải bị giam ở phòng hầm bên trong, rất khó giống như vậy không bị quấy rầy, một mực tiến hành tiếp đi. Mà khi hệ thống nói cho Bèn Dạ Mỉn, đã qua 12 giờ thời điểm, Bèn Dạ Mỉn cũng tương đương giật mình. Quá trình này mặc dù buồn tẻ lặp lại, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác toàn thân tâm đều đầu nhập vào đi vào, như si như say, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Loại này thần kỳ cảm giác, càng sâu hơn lòng tin của hắn. Loại cảm giác này, cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp cái chủng loại kia cảm giác rất tương tự, phảng phất trong cõi u minh có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn. Nếu như không phải phương pháp chính xác, hắn là tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ngẩng đầu, ngắm nhìn không gian ý thức bên trong lóe ra tam giác ký tự. Ký tự rốt cục phát sinh biến hóa. Nó trở nên càng thêm chói mắt, hào quang màu xanh lam giống sáng chói sao trời, im lặng xác minh lấy bẻn giả mịn suy đoán. Nhưng là chỉ có cái này còn chưa đủ, hắn nhìn qua ký tự, chuẩn bị bắt đầu sau cùng nghiệm chứng. Nghỉ ngơi một hồi, hắn chờ đợi không gian ý thức bên trong tiêu hao sạch sẽ thủy nguyên tố chậm rãi lại tràn đầy, đại khái lại chờ đợi nửa giờ. Rốt cục, bốn phía thủy nguyên tố khôi phục được không sai biệt lắm, thậm chí còn so trước đó càng thêm dày đặc. Hắn vươn tay, nhắm ngay ký tự, lại một lần đọc lên thủy cầu thuật chú ngữ. Nương theo lấy ký tự thanh thúy đinh tiếng vang cùng thủy nguyên tố phun trào, một viên mới thủy cầu tại trong lòng bàn tay của hắn hiện lên ra, so với trước đó triệu hoán đi ra thủy cầu, lớn hơn hai lần. Benjamin nhìn xem trong tay to lớn thủy cầu, rốt cục, lộ ra hài lòng tiêu dung. Nhìn, đánh mặt đi, con mẹ nó chứ chính là một thiên tài. Cồn vật bi, to lớn du. Chương 22, ác ma thật gửi thư. Mặc dù triệu hồi ra càng lớn thủy cầu, giống như không phải chuyện ghê gớm gì. Cũng không có thể dùng để công kích địch nhân, cũng không thể dùng để bảo vệ mình, càng giải trừ không được mi sẽ thả trên người mình nguyền rủa. Nhưng thủy cầu phía sau ý nghĩa, xa so với thủy cầu bản thân lớn hơn. Nó vì bèn ra mỉn chỉ rõ một con đường, một đầu có thể thông hướng cường đại đường. Cứ việc còn không biết như thế nào học tập mới ma pháp, không biết như thế nào cảm giác loại hình khác nguyên tố, nhưng là giờ phút này, hắn đã bắt đầu vững tin mình tại ma pháp bên trên thiên phú, ở trong lòng dần dần thành lập được một cỗ tự tin tới. Đối mặt ma pháp, hắn rốt cục không phải hai mắt đen thui. Có cái gì ngạc nhiên, không phải liền là để ma pháp phù văn hấp thu nguyên tố tiến hành trưởng thành. Loại chuyện này, rất khó nghĩ đến sao. Hệ thống học không oan, kiên trì không ngừng nhảy ra dội nước lạnh. Ngươi gần nhất cũng là càng ngày càng vô sỉ. Benjamin nhịn không được, trầm giọng nói. Ta sai rồi, ngươi quá thiên tài. Hệ thống tốc độ ánh sáng học ngoan. Benjamin thật sự là mặc kệ nó. Trở lại chuyện chính, hắn cuối cùng từ ma pháp trong tu luyện lấy lại tinh thần, trở về hiện thực suy tính. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đóng chặt cửa sắt. Hắn đã tại cái phòng dưới đất này chờ đợi tương đương lâu, vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay sau đó mạ gì thăm viếng, sau đó hơn 10 giờ nghiên cứu ma pháp. Nếu như hắn tính toán không có sai lầm, giờ phút này ngoài cửa, hẳn là ngày thứ 2 sáng sớm. Bất quá hắn đợi ở phòng hầm, ngày đêm không phân, cũng thật không dám khẳng định. Cỡ nào đến cùng lúc nào mới có thể nguôi giận, đem hắn thả ra. Hắn nam buộc giờ Jimmy, hẳn là đã sớm mang theo hắn phân phó nhiệm vụ trở về. Mặc dù bẹn giả mỉn đã nhớ không rõ hắn để giờ Jimmy làm gì đi, nhưng là hắn đến làm cho giờ Jimmy tiếp tục chân chạy. Đem giáo đường lực chú ý phân tán, mau chóng cầm tới ạn nì di sản. Thời gian nói gấp gáp không kín bách, nhưng nói dư giả cũng không dư giả. Michelle nguyền rủa tựa như bom hẹn giờ, ai biết nó lúc nào sẽ bạo tạc. Hắn chỉ sợ nguy hiểm đến lần nữa, mình vẫn còn không có đủ cùng Mi sẽ chống lại lực lượng. Bất quá. Bây giờ gấp cũng vô dụng đi. Phụ thân tâm ý không thể nào suy đoán, hắn càng không biết mạ gì ở bên ngoài có thể thuyết phục đến mức nào, ngoài cửa thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ tới đây. Hắn thở dài, cũng chỉ đành hết sức buông lỏng tâm tính, để cho mình đừng có lại gấp gáp như vậy. Hắn chính là lại gấp, cũng không có cách nào xuyên tường qua cửa, từ nơi này hầm ngầm nho nhỏ ra ngoài. Bởi vậy, hắn ngược lại dễ dàng hơn. Hắn nhìn trần nhà, phát một hồi ngốc, quyền đương khôi phục vừa rồi mình tưởng lúc tiêu hao tinh lực. Đúng, Benjamin vừa mới quyết định, đem hấp thu thủy nguyên tố tiến ký tự phương thức tu luyện, xưng là minh tưởng. Nghe vào là có chút cũ, bất quá danh tự nha, dễ nhớ không được sao. Benjamin nghĩ như vậy, lại nói, hắn cũng không phải tại viết tiểu thuyết, như vậy có sức tưởng tượng làm gì, làm cái khóc huyễn cuồng túm sâu tạc thiên danh tự, cũng không thể để hắn minh tưởng trở nên càng có hiệu suất. Tại phát mấy phút ngốc về sau, hắn lại bắt đầu trở nên không có chuyện để làm. Hắn có một chút điểm đói, nhưng lại không phải rất đói, hắn có một chút điểm khốn, nhưng cũng không phải rất buồn ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tiếp tục minh tưởng. Hắn nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, giả bộ như là đang ngủ. Miễn cho có người tiến đến cảm thấy không đúng. Mà ở trong lòng, hắn sớm đã lần nữa chìm vào không gian ý thức, bắt đầu một lần lại một lần thôi động thủy nguyên tố, tăng cường trung ương màu làm tam giác phù văn. Minh tưởng quá trình là tương đương chậm rãi, hắn đối với cái này không hài lòng, nhưng cũng tìm không thấy cải tiến phương pháp. Bất quá lần này minh tưởng, nhưng không có lần trước như vậy dài dằng dặc, hắn cũng không có đem trong không gian ý thức tất cả thủy nguyên tố đều dung hợp đi vào. Bởi vì, hắn đang tiến hành hơn phân nửa thời điểm, đột nhiên bị người khác cắt đứt. Kia là hắn lần thứ nhất tại ý thức không gian bên trong bị người kêu đi ra. Cảm giác này cảm thụ không được tốt cho lắm, có điểm giống mới vừa vào ngủ không bao lâu liền bị người kêu lên. Đầu hơi choáng váng, mê man, trong lòng cũng có chút khó chịu. Từng tiếng kêu gọi ở bên tai của hắn quanh quẩn, kéo đến hắn không thể không từ u ám bên trong tỉnh táo lại. Thiếu gia, thiếu gia, nên tỉnh á, thiếu gia. Bèn Dạ Mìn mở mắt ra, trông thấy ghé vào trước mắt một trương mặt to, giật nảy mình. Vô ý thức lui lại rời xa về sau, hắn kịp phản ứng. Là giờ Jimmy, hắn nam buộc. Không chỉ giờ Jimmy, thời khắc này trong tầng hầm ngầm, còn đứng lấy một người khác. Bèn Dạ Mìn mẫu thân mà gì, giờ phút này cũng đứng tại cổng, mang theo nhu hòa ý cười nhìn qua Bèn Dạ Mìn. Ở sau lưng nàng, một mực đóng chặt cửa sắt mở rộng, một mực mở tối tầng hầm cũng sáng rỡ không ít. Bèn Dạ Mìn mặt người, rất mau trở lại qua thần tới. Hắn rốt cục có thể đi ra. Bất quá hắn không có gấp, mà là nhìn thoáng qua ngoài cửa, phát hiện không người về sau, mở miệng hỏi, phụ thân đâu, hắn không tới sao? Hắn đã tha thứ ta sao? Hắn tận lực dùng tương đối trột dạ ngữ khí, làm ra một bộ mình rất sợ cờ lẩu dáng vẻ. Phía nam đất phong giống như xảy ra chút sự tình, phụ thân của ngươi đi qua, đại khái một tuần lễ về sau mới có thể trở về đi. Mạ dì cười cười, đáp, bất quá hắn trước khi đi, để chúng ta đem ngươi phong xuất. Cho nên ngươi đừng lo lắng, phụ thân ngươi sẽ không lại tức giận. Nghe vậy, Bèn Dạ Mìn nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là bởi vì có thể rời đi tầng hầm. Cỡ lão đi xa nhà đối với hắn mà nói, cũng là tin tức không tồi. Mặc dù trên mặt sợ hãi chỉ là giả vờ, nhưng ở trong lòng, hắn cũng cảm thấy cỡ lão rất phiền phức, không quá nghĩ đối mặt hắn. Tạ ơn mẫu thân, ta thật sự là không có cách nào ở chỗ này ở lại. Bèn Dạ Mìn đứng lên, tiếp tục đối với Mạ Di lộ ra đáng thương thần sắc. Không sao, chúng ta có thể rời đi. Mạ Di mỉm cười. Quay đầu đối giờ Di Mỉ phân phó nói, mang theo thiếu gia trở về phòng đi. Thời gian cũng không sớm, ngươi từ phòng bếp mang một ít đồ vật cho thiếu gia ăn, sau đó phục thị thiếu gia rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Giờ Di Mỉ liên tục không ngừng đáp, đúng vậy, phu nhân. Tại hai người đồng hành, Bèn Dạ Mìn rời đi tầng hầm. Nhìn xem bên ngoài bầu trời đen nhánh, hắn lúc này mới ý thức được, thời gian đã là ngày hôm sau ban đêm. Hắn tại cái này hầm ngầm nho nhỏ bên trong, đã tiêu hao có một ngày một đêm thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, tại minh tưởng quá trình bên trong, thời gian của hắn cảm giác cũng đúng là tương đương trì độn. Đi qua dịt gia tộc thang lầu cùng hành lang dài dằng dặc, hắn tại giờ dị mị dẫn đầu lần sau đến phòng ngủ của mình. Mà mạ dị cũng tại cùng Bèn Dạ Mìn nói ngủ ngon về sau, quay người rời đi, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Thiếu gia, ngài đầu tiên chờ chút đã, ta đi tìm đầu bếp nữ cho ngài làm ăn chút gì. Sau khi tiến vào phòng, giờ dị mị đối Bèn Dạ Mìn nói như vậy, cũng quay người rời đi. Bèn Dạ Mìn lúc đầu muốn gọi ở hắn, hỏi một chút lúc trước hắn mình chuyện phân phó làm được thế nào. Bất quá nghĩ đến hắn lập tức liền sẽ trở về, Bèn Dạ Mìn cũng liền không đợi. Tại lại kinh lịch thời gian dài rằng giặc minh tưởng về sau, hắn giờ phút này, cũng có chút gấp không nổi. Dã rời giống như là thủy triều đánh tới, hắn chỉ muốn đổ vào mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường, quản hắn thiên băng địa liệt, ngủ đến thiên hoàng địa lão. Bởi vậy, hắn đi đến bên giường, tê liệt ngã xuống tại trên giường lớn của mình. Lăn qua lăn lại vặn eo bẻ cổ. A, ta cũng không tiếp tục muốn đứng lên. Hắn lười biếng hô. Thật sao? Hệ thống hỏi. Dạ, ta ngược lại thật ra nghĩ a, nhưng hiện thực không cho phép, điều kiện quá gian khổ. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Bèn Dạ Mìn thở dài, như thế đáp. Nghe vậy, hệ thống trầm mặc một hồi, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện ngươi dưới cái gối đổ vật đâu. Bèn Dạ Mìn ngừng lăn lộn. Thứ gì? Nghe được hệ thống trong lời nói chăm chú, ngựa khí của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi hỏi ta. Ngươi lật ra nhìn xem a. Nếu như hệ thống có mặt, như vậy câu nói này hẳn là đảo bị ạn cựu gẳng nói ra được. Bèn Dạ Mìn cũng không dài dòng, lúc này lật ra mình gối đầu. Chỉ gặp trắng bóng trên giường đơn, đặt vào một phong trắng bóng tin. Phong thư rất khá, không có bị người mở ra vết tích. Trông thấy một màn này, Bèn Dạ Mìn giống như là nghĩ tới điều gì, tại chỗ trong lòng cảm giác nặng nề. Ông trời phù hộ, đừng để ta biến thành miệng quả đen. Mang tâm tình thấp thỏm, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy lá thư này trước thô sơ giản lược quét mắt một lần. Nhưng mà, bết bát nhất tình thế vẫn là phát sinh. Chỉ gặp khiết bạch tín phong mặt sau, dùng màu đen bút máy, hảo chết không chết viết cái kia ác ngộng danh tự. Michel. Bèn Dạ Mỉn cảm giác mắt tối sầm lại. Tại tâm thái chờ may mắn dưới, hắn còn tới về nhìn kỹ hai lần, xác nhận mình không có bởi vì bút ký viết ngoáy, mà đem danh tự cho nhìn lầm. Kết quả như cũ làm cho người thất vọng, cái kia từ đơn, là Michel không sai, thiên chân vạn sắc Michel. Đây coi như là báo ứng sao. Có thể ở giáo hội giám thị dưới, thần không biết quỷ không hay đem thư đưa đến phòng ngủ mình dưới gối đầu, Michel thủ đoạn, quả thật có chút ra ngoài ý định. Mà đối bèn ra mỉn tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tại cùng hệ thống lặp đi lặp lại xác nhận, mình không biết cái khác tên là Michel nhân chi về sau, hắn có chút hối hận mình cho giáo chủ biên cái kia chuyện xưa. Nên tới luôn luôn muốn tới. Hệ thống ngữ điệu đống nhiên trở nên nhiệt tình thân thiết, mặc kệ là một phong thư, một chương thiệp chúc mừng, vẫn là một đầu tin nhắn, truy mộng thanh âm của người sẽ không đình chỉ. Truyền lại ngươi hôm qua, ghi chép ngươi hôm nay, thành tựu ngươi ngày mai, để ngươi mộng tưởng sẽ không bởi vì khoảng cách dài dằng dặc mà trở nên xa vời. Mặc dù có chút im lặng, bất quá nghe hệ thống loạn thất bát tao một phen, bèn dạ mỉn tâm tình ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Tỉnh táo lại về sau, hắn ý thức được, mình đã không phải Michel trong tay con tin, Michel đã sớm đã mất đi đối với hắn quyền sinh sát trong tay quyền lực. Có giáo hội ủng hộ, hắn có thể chiếm cứ chủ động. Bị bắt cóc thời điểm, Michel đấu không lại hắn. Hiện tại hắn tự do, thì càng không có gì phải sợ. Bất luận Michel tại phong thư này thảo luận cái gì, mặc kệ có cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn, hắn tỉnh táo ứng đối liền tốt. Dù nói thế nào, không phải cũng vẫn là có giáo hội người tại. Hắn hoàn toàn có thể đem trong thư này giao giáo hội, để giáo hội đi ứng phó. Toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất, giờ phút này xem như hậu thuẫn của hắn. Cũng không phải hắn như thế tin tưởng giáo hội, hắn chỉ là biết, giáo hội sẽ không tùy ý một cái quý tộc tại dưới mí mắt bọn hắn cứ như vậy xảy ra chuyện. Đem thư giao cho giáo hội liền tốt. Nghĩ như vậy, bèn dạ mỉn không do dự nữa, đưa tay tiện lợi rơi xuống đất bóc thư ra phong. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, tin tờ thứ nhất, hàng chữ thứ nhất, giống như kinh thiên phích lịch, triệt để làm rối loạn bèn dạ mỉn tất cả kế hoạch. Phía trên viết, người tại ma pháp bên trên rất có thiên phú, 10 ngày sau, ta sẽ đến dạy ngươi ma pháp. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, bèn dạ mỉn ý thức được, hắn đã mất đi đem thư giao cho giáo hội cái này lựa chọn. Hắn thấy được câu nói này phía sau dụng ý. Michel dùng ngắn ngủi một câu, cắt đứt bèn dạ mỉn hướng giáo hội xin giúp đỡ khả năng. Hắn không có khả năng đem phong thư này giao cho giáo chủ nếu là nhìn thấy câu nói này, tại chỗ liền sẽ phát hiện ma pháp của hắn. Hắn sẽ chết đến so cái gì đều nhanh. Bởi vậy, đến từ vị này tà ác nữ vu ác ý, hắn chỉ có thể một mình tiếp nhận. Michel liền cùng có độc tâm thuật, đem hắn tâm tư đoán được nhất thanh nhị sở. Điểm này làm hắn khó chịu nhất. Tại thời khắc này, bèn dạ mỉn phát hiện mình tình cảnh không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Không, phải nói là càng hỏng bét. Chí ít trước đó Michel không biết hắn sẽ sử dụng ma pháp, hắn dựa vào điểm này đem Michel một quân, mới có thể trốn về dịch gia tộc. Nhưng bây giờ, Michel đã lợi dụng điểm này bắt đầu phản chế hắn. Michel thật sẽ dạy ma pháp của hắn sao? Có lẽ sẽ không. Nhưng là mặc kệ nàng có dạy, bèn dạ mỉn mạng nhỏ, vẫn là vững vàng giữ tại Michel trong tay. Trừ phi giải trừ nguyên rủa, nếu không, hắn chỉ có thể đối với nữ nhân này túi đầu nghe theo nói gì nghe nấy. Cứ như vậy một lát, mồ hôi lạnh ướt đẫm bèn dạ mỉn quần áo trong. Trò chơi tử vong lần nữa bắt đầu. Trò chơi tử vong liền không có kết thúc qua. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 23, quân cờ lựa chọn. Thiếu gia, phòng bếp giống như cũng không có gì ăn, liền thừa cái này hai khối bánh mì. Ngay tại bèn dạ mỉn ngồi ở trên giường nắm nuốt giấy viết thư suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, giờ gì mỉ từ phòng bếp trở về. Hắn còn không có vào cửa, bèn dạ mỉn chỉ nghe thấy hắn hô như vậy. Bèn dạ mỉn trong lòng lại là giật mình. Vì phòng ngừa người khác phát giác dị thường, hắn vội vàng đem thư giấy cùng phong thư đều nhét về dưới cái gối, đem hết thảy không bình thường vết tích đều che giấu tốt, quay đầu lại, nhìn xem giờ gì mỉ đi đến. Giờ gì mỉ cầm bánh mì, đứng tại cổng nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn đứng ở cổng giờ gì mỉ, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn tựa hồ phát hiện bầu không khí quỷ dị, nghi ngờ nói. Không có gì, đem bánh mì cho ta đi, có cái này là đủ rồi. Loại thời điểm này cũng rất khó lấy tới khắc ăn, đúng không? Bèn dạ mỉn vội vàng mở miệng, nói sang chuyện khác. À, đúng thế. Giờ gì mỉ ngơ ngác lên tiếng, tựa hồ không có suy nghĩ nhiều. Cầm trong tay bánh mì đưa cho bèn dạ mỉn. Bèn dạ mỉn tiếp nhận bánh mì, nhìn xem giờ gì mỉ, vẫn là sợ hai hắn hỏi nhiều, thế là lại ngay sau đó đặt câu hỏi, không cho giờ gì mỉ suy nghĩ nhiều khe hở. Ta trước đó để ngươi làm sự tình đâu? Ngươi làm được thế nào? Giờ gì mỉ bị cái này hỏi một chút, lực chú ý xem như triệt để rời đi. Chỉ gặp hắn lộ ra có chút bối rối thần sắc, hai tay trong túi một trận tìm tòi, sờ soạn nửa ngày, cuối cùng từ túi áo bên trong lấy ra một cái làm bằng gỗ thập tự giá tới. Hắn đem thập tự giá đưa tới Bẹn Dạ Mỉn trước mặt, thiếu gia, ta cho ngài mua được. Bẹn Dạ Mỉn cảm xúc cũng ổn định đến không sai biệt lắm. Hắn nhìn sang Dở Dị Mỉ trong tay thập tự giá, lộ ra loại kia lãnh đạo thị sát mặt lạnh ăn tiền, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không nói gì, một bộ hỉ nộ khó dò bộ dáng. Thiếu gia. Dở Dị Mỉ lập tức khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bẹn Dạ Mỉn lại nhìn sang Dở Dị Mỉ, đống nhiên nói, thứ này không đúng. Dở Dị Mỉ biểu lộ càng hoảng loạn rồi, cũng đã đem chuyện vừa rồi quên mất không còn chút nào. Ngươi trở về, đi phía đông tìm thợ mộc, nói với hắn đây không phải vật của ta muốn. Hắn sẽ minh bạch ta là có ý gì. Chỉ nghe Bẹn Dạ Mỉn trầm mặc một lát, lại tiếp tục bắt đầu ra lệnh. Chuyện của tôi.vn. Nghe vậy, Dở Dị Mỉ hai đầu lông mày lần nữa quay ở cùng nhau, hiện tại sao? Bẹn Dạ Mỉn gật đầu, đúng, ngươi bây giờ liền xuất phát. Dở Dị Mỉ mặt lại một lần gục xuống. Đem nam buộc hơn nửa đêm phái đi ra, hẳn là rất có thể gây nên giáo hội chú ý, mà giáo hội không thu hoạch được gì về sau, đối với Dở Dị Mỉ chú ý hẳn là cũng sau đó hàng không ít. Bởi vậy cho dù là nửa đêm, Bẹn Dạ Mỉn cũng chỉ đành lại nhiều vất vả Dở Dị Mỉ mấy lần. Hết thể chỉ nhằm chiếm được gạn ni di vật. Mặc dù Michel gửi thư làm rối loạn Bẹn Dạ Mỉn tất cả kế hoạch, nhưng Bẹn Dạ Mỉn vẫn là không có ý định từ bỏ cái này một khối. Hắn không cho rằng Michel sẽ thực tình thành ý dạy hắn ma pháp. Một phương diện khác, hắn cũng không dám vạn sự thuận ý của nàng, ai biết nữ nhân này lại sẽ có âm mưu gì. Hắn vẫn là càng tin tưởng mình. Thiếu gia, ta xuất phát. Nếu như quản gia hỏi ngài nhớ kỹ hướng hắn giải thích rõ ràng, không phải ta sẽ bị trừ tiền. Đã có một trận đường dài chân chạy kinh lịch, Dở Dị Mỉ cũng không tiếp tục phàn nàn cái gì, cầm trong tay thập tự giá, vẻ mặt cầu xin rời khỏi phòng. Bẹn Dạ Mỉn thì gật đầu, lộ ra cổ vũ mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn bắt đầu lại một lần đường dài chuyển phát nhanh. Đối Dở Dị Mỉ, hắn đã tương đối tin mặc cho, nhưng là, còn chưa tới có thể cho hắn biết nhiều như vậy tín nhiệm trình độ. Dù sao liên quan đến ma pháp, hắn vẫn là phải đem cái này đơn thuần nhát gan người hầu đuổi đi. Phải biết, giáo hội tẩy não công việc làm được rất không tệ. Tại dân chúng xem ra, pháp sư chính là ác ma hóa thân, tội ác tẩy trời bại hoại. Dù là Dở Dị Mỉ đối với hắn lại trung tâm, đoán chừng cũng rất khó lý giải hành vi của mình. Đem hắn mơ mơ màng màng, đối với song phương mà nói đều là một chuyện tốt. Đợi đến Dở Dị Mỉ rời xa, Bẹn Dạ Mỉn đi ra phía trước. Khép cửa phòng lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chỉ là hắn nam buộc, người cũng không thông minh, tương đối tốt đuổi. Nếu là cái gì khác người đến, hắn thật đúng là không biết phải làm sao. Dù là tới là trước đó cái kia quản gia, chỉ sợ đều sẽ lưu lại lòng nghi ngờ, truyền ra không ít tin đồn. Người hầu lại ít vừa nát xác thực sẽ làm cho người bất mãn, nhưng từ một góc khác độ đến xem, ngược lại là việc tốt. Đóng kỹ cửa sổ kéo lên màn cửa, xác nhận sẽ không lại bị những người khác quấy rầy. Bẹn Dạ Mỉn đem bàn tay đến dưới cái gối, đem Mi-Satin lại lấy ra. Đối với hắn mà nói, phong thư này tại lúc này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn vừa mới nhìn cái mở đầu, liền đã mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn phải đem còn lại xem hết. Trên thực tế, phong thư ở trong chứa hai tấm giấy viết thư. Ngay từ đầu Bẹn Dạ Mỉn coi là Michel muốn nói rất nhiều, cho nên mới viết hai tấm. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhận thức đến mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Tờ thứ nhất trên tờ giấy toàn bộ nội dung ngoại trừ câu nói đầu tiên, ngươi tại ma pháp bên trên rất có thiên phú. 10 ngày sau, ta sẽ đến dạy ngươi ma pháp bên ngoài, chỉ còn một đoạn đặc biệt phân phó. Ngươi sau khi xem xong đem trang này giấy viết thư thiêu hủy, sau đó đem trang thứ 2 giao cho S.C.T. Peter đại giáo đường giáo chủ, thuyết phục hắn tin tưởng nội dung phía trên. Liên hệ giáo chủ phương thức có rất nhiều, ta muốn dùng không đến ta đến dạy ngươi. Nhìn thấy Mi sẽ yêu cầu đem thư giao cho giáo hội, Bẹn Dạ Mỉn cũng đã bắt đầu cảm thấy không lành. Mà đợi đến xem hết trang thứ 2, hắn càng là không khỏi thở dài một hơi. Một cô mãnh liệt cảm giác bất lực xông lên đầu. Tấm thứ 2 trên tờ giấy nội dung là, sau 5 ngày, đi tới thành khu ngục giam gì chỉ gặp ta, đừng đánh tiểu chủ ý, nguyên rủa lần thứ nhất phát tác thời gian cũng nhanh đến, ngươi đem sống không bằng chết. Bẹn Dạ Mỉn cảm giác dùng mình. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Michel. Cái này nữ vu dã tâm quá lớn. Nàng muốn, không chỉ là Bẹn Dạ Mỉn vì nàng thu hoạch gì gia tộc bảo khố, nàng ngay cả giáo hội đều đi mưu hại. Nàng muốn lợi dụng Bẹn Dạ Mỉn thiết hạ cả bẫy. Đem giáo hội người dẫn tới sau 5 ngày hạ thành khu, sau đó hung hăng trả thù một lần giáo hội. Cái này đã sớm không phải hắn cùng Michel tranh đấu, đây là Michel cùng giáo hội ở giữa tranh đấu. Mà hắn, chỉ là Michel trong tay một quân cờ. Hắn nên làm cái gì? Hắn có thể làm sao? Michel thật xem thấu hắn tất cả tâm tư. Như hắn thật theo Michel nói làm, đem trang thứ 2 tin giao cho giáo hội. Giáo hội 89 phần 10 sẽ trúng kế, tại sau 5 ngày tiến về ngục giam di chỉ, rơi vào Michel trong cạm bẫy. Cứ như vậy, giáo hội bị đả kích, Michel làm việc có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như Bèn Dạ Mỉn không đem trang thứ 2 giao cho giáo hội, nguyên rủa sẽ để cho mình chịu nhiều đau khổ. Cùng lúc đó, mình làm mất đi giáo hội viện trợ, độc thân đối mặt Michel, tình thế cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà nếu là Bèn Dạ Mỉn tư duy ngược chiều, đem hai trang tin đều giao cho giáo hội, kia giáo hội sẽ phát hiện Bèn Dạ Mỉn ma pháp, coi Bèn Dạ Mỉn là trận tịnh hóa. Chớ nói chi là mình đem thư đều thiêu hủy, sau đó láo xương tin đã tự đốt, ăn không đi thuyết phục dạy cho. Giáo chủ cũng là cáo giả ra hỏa, không có mi sẽ thiết thực manh mối, hắn sẽ tin sao? Hắn sẽ giả bộ như tin tưởng, sau đó giống lần trước, nói một đống lớn lời hay, ném ra ngoài một chút râu ria tin tức, không cho Bèn Dạ Mỉn cung cấp bất luận cái gì trên thực chất viện trợ, hắn nhưng không có một phần khác di vật muốn tìm, lần này tin tức, coi như thật râu ria. Con đường nào cũng dẫn đến Diêm La, nước cờ này bất kể thế nào dưới, đều là cựu tử nhất sinh. Bèn Dạ Mỉn phát hiện mình lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. A a a a. Làm sao bây giờ a? Hắn bụng mặt, một bộ sức đầu mẻ chán dáng vẻ, liên thủ bên trong bánh mì đều không tâm tình ăn. Ừm. Có lẽ ngươi hẳn là nghe Michel, nàng không phải còn nói muốn dạy ma pháp của ngươi sao? Hệ thống cũng suy tư một phen, sau đó đưa ra dạng này một cái đề nghị. Sau đó thì sao? Ta học được ma pháp của nàng, liền biến thành kế tiếp Sally, kế tiếp Annie, thậm chí còn không bằng. Mệnh của ta đều nắm ở trong tay nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thực tình coi ta là làm đồng bạn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy nàng sẽ chủ động vì ta giải trừ nguyền rủa? Nghĩ đến cũng quá đẹp. Bèn Dạ Mỉn lại lắc đầu, nói như vậy. Vậy cũng đúng. Hệ thống khó được bình thường trở về câu nói, mặc dù nó bình thường hoàn toàn không cần chỗ. Bèn Dạ Mỉn lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác tất cả đầu mối tại trong đầu của hắn tung bay, một cô áp lực cực lớn áp bách lấy hắn, bóng ma bao phủ, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn. Hắn nhất định phải nhanh quyết định. Nếu như hắn muốn đem tin giao cho giáo chủ, vậy hắn đêm nay nhất định phải khởi hành. Qua hôm nay, trong thư sau 5 ngày liền sẽ biến thành sau 4 ngày, hắn cũng rất khó hướng giáo chủ giải thích đây hết thảy, giải thích thế nào đi nữa đều đem dẫn đến giáo chủ không tín nhiệm. Mà nếu như hắn muốn lợi dụng cái này sau 5 ngày cùng sau 4 ngày chênh lệch thời gian đến gây sự tình, kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Giáo chủ sẽ nhào cái không, sau đó giảm xuống đối Bèn Dạ Mỉn độ tín nhiệm. Michel thì sẽ cảm thấy Bèn Dạ Mỉn không nghe lời, nguyên rủa sẽ để cho Bèn Dạ Mỉn sống không bằng chết. Bèn Dạ Mỉn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn bị kẹp ở giáo hội cùng Michel ở giữa, giáo hội muốn lợi dụng hắn bắt lấy Michel, Michel cũng muốn lợi dụng hắn tiến công giáo hội. Sơ ý một chút, hắn liền sẽ rơi vào một cái hai bên không lấy lòng hạ tràng. Muốn làm được thành thạo điêu luyện mọi việc đều thuận lợi, thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng là hắn lại nhất định phải làm được, bằng không hắn rất khó có lật bàn cơ hội. Cuối cùng, hắn phải làm ra một cái có thể làm cho mình lợi ích tối đại hóa quyết định. Tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, nơi hẻo lánh đồng hồ treo tường phát ra 9 lần báo giờ vù vù âm thanh, phảng phất ngay cả nó cũng biến thành không thức thời, thúc giục sức đầu mẹ chán Bèn Dạ Mỉn. Đương, 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 đương. Đương thứ 9 hạ tiếng chuông lúc kết thúc, rốt cục, hắn đứng lên. Vương đô 10 điểm bắt đầu cấm đi lại ban đêm, sau 10 giờ bất luận kẻ nào cũng không thể trên đường du đãng. Nếu như muốn tại trước 10 giờ trở lại dị gia tộc, vậy hắn giờ phút này liền phải động thân. Không sai, khởi hành, hắn cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hắn muốn theo Michel nói làm, đem trang thứ 2 tin giao cho giáo chủ, vì Michel đem giáo đường người dẫn tới hạ thành khu đi. Hắn cầm tin đi đến bên cạnh bàn, dùng ngọn đèn lửa đốt rủi tờ thứ nhất tin, sau đó đem tin cho tàn rót vào cái bô bên trong. Hắn một bên làm như thế, vừa nghĩ, mình cùng cái bô ở giữa duyên phận cũng không cạn. Ngươi thật dự định toàn theo mi sẽ kế hoạch đến. Giáo hội nếu là bị thương nặng, ai biết có thể hay không đem khí vung ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng đừng xúc động. Hệ thống khó được hảo tâm nhắc nhở một câu. Bèn Dạ Mỉn nhưng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn một bên vì đi giáo đường làm chuẩn bị, một bên ở trong lòng đáp, giáo hội xác thực có khả năng hướng ta nổi giận. Nhưng là, nếu như ta cũng cùng theo chúng bấy dập, người bị thương nặng, thậm chí kém chút mất mạng, giáo hội sẽ còn hoài nghi ta sao? Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, ngươi định dùng khổ nhục kế. Bèn Dạ Mỉn thở dài, nhẹ gật đầu, không thể làm gì khác hơn đáp, muốn có đoạt được, phải có chỗ hy sinh. Nếu như ta bị thương đủ nặng, nói không chừng có thể được giáo hội tín nhiệm, kia hết thể liền đều đáng giá. Hệ thống nghe vậy, lại trầm mặc xuống dưới, có lẽ cũng tại suy tính lấy Bèn Dạ Mỉn lựa chọn, có lẽ chỉ là tại trong đầu tuần hoàn đích đạt hệ liệt quảng cáo. Bèn Dạ Mỉn thì là dừng lại một lát, tiếp tục mở miệng, giống như là đang trả lời hệ thống, nhưng lại giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Làm một viên hơi còn túc đạo quân cờ, không dở trò, ta còn có thể dựa vào cái gì tích lũy trở thành kỳ thủ vô liếng. Đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, thừa dịp bóng đêm, hắn lặng lẽ rời đi dịch gia tộc, hướng về SCT Peter đại giáo đường vội vàng bước đi. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 24, giấy viết thư mặt sau. Ban đêm đại giáo đường cùng ban ngày khác biệt, không có nối liền không dứt tín đồ. Ngẫu nhiên mấy cái cha sứ hoặc là kỵ sĩ trong hành lang vội vàng trải qua, lại làm cho nơi này lộ ra càng thêm tĩnh mịch trang nghiêm, cảm giác gáp bách mười phần. Bèn dạ mìn ngồi lúc trước phòng xưng tội bên trong, cầm trong tay mi xeo tin, chờ đợi lấy giáo chủ đến. Giáo hội công việc thường ngày tựa hồ cũng không bận rộn, giáo chủ rất mau tới đến phòng xưng tội mặt khác. Đương nhiên, cũng có thể là giáo hội mười phần coi trọng bèn dạ mìn, không, phải nói là coi trọng mi xeo, cho nên mới tới nhanh như vậy. Dịp các hạ, ban đêm cũng không phải là một cái sám hối tốt thời gian. Cách một tấm lụa mỏng, chỉ nghe giáo chủ chậm rãi nói. Trong giọng nói của hắn cũng không có gì ý trách cứ, hẳn là chỉ là ám chỉ bèn dạ mìn có chuyện nói thẳng, không muốn lãng phí thời gian. Bèn dạ mìn cũng không có dâu dài, lúc này mở miệng, làm ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Chủ giáo đại nhân, thư của nàng lại tới. Nói, hắn đem trong tay phong thư đưa tới. Giáo chủ tiếp nhận đồ vật, mở ra phong thư liền nhìn lại, lưu loát động tác cùng lúc trước từ chối ngôn ngữ hình thành so sánh rõ ràng. Nội dung bức thư vốn là không nhiều, xem hết nó không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng giáo chủ đem nó xem hết giải quyết xong không nói gì, mà là nhìn chằm chằm giấy viết thư, trầm ngâm không nói, khắc sâu hình dáng bị ánh đèn khắc ở phòng xưng tội xa mỏng bên trên, hỉ nộ khó dò. Bèn dạ mìn lặng chờ chỉ chốc lát, thực sự đợi không được giáo chủ nói chuyện, cũng chỉ đành mình mở miệng trước. Chủ giáo đại nhân, ta nên làm cái gì? Ngục giam di chỉ như vậy hỗn loạn địa phương, ta nếu là đi, chỉ sợ lại muốn bị nàng bắt. Chủ giáo đại nhân. Bèn dạ mìn hy mới diễn đến một nửa, giáo chủ liền phất tay đánh gãy. Đánh gãy bèn dạ mìn về sau, giáo chủ vừa trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, phong thư này là làm sao tới. Bèn dạ mìn lập tức đáp, chủ giáo đại nhân, ta tại phòng ngủ dưới cái gối phát hiện. Đây thật là đáng sợ, ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của nàng, nàng cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tiềm nhập phòng ốc của chúng ta. Chủ giáo đại nhân, ngài nhất định phải bảo hộ chúng ta. Hắn muốn từ giáo hội nơi này cầu được một chút thiết thực bảo hộ. Không nói giúp hắn đem nguyền rủa giải trừ rơi, nhưng tối thiểu để hắn sẽ không ở Michelle đột nhiên xuất hiện thời điểm, không có nửa phần năng lực tự bảo vệ mình. Thân tự sẽ phù hộ ngươi. Giáo chủ một câu, liền đem bèn dạ mìn thỉnh cầu ngăn cản trở về. Bèn dạ mìn còn đến không kịp thất vọng, liền nghe đến giáo chủ hỏi tiếp, phong thư này xuất hiện thời điểm có cái gì tình huống dị thường. Nó vì cái gì không có giống bên trên một phong đồng dạng tự đốt. Bèn dạ mìn lập tức trong lòng giật mình. Hoàng bét, hắn không để mắt đến điểm này. Trước đó vì tranh thủ giáo chủ tín nhiệm, hắn tạo ra mi sẽ cho hắn phong thư thứ nhất, lúc ấy hắn nói lá thư này tại hắn sau khi xem xong liền tự nhiên. Nhưng mà, dưới mắt phong thư này nhưng không có nửa phần tự đốt dấu hiệu, đây quả thật là lộ ra có chút khả nghi. Vì cái gì phong thư thứ nhất sẽ tự đốt, phong thư thứ hai liền sẽ không. Đây cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ. Bèn dạ mỉn chỉ hối hận mình trước đó vì cái gì không nghĩ tới. Mặc dù giáo chủ cha hỏi ngữ khí cũng không có rất nghiêm trọng, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là bèn dạ mỉn trong lòng rõ ràng, nếu như không đem vấn đề này xử lý tốt, nhất định sẽ gây nên giáo chủ hoài nghi. Không có người sẽ tin tưởng một cái trước sau mâu thuẫn người. Trong chấp nhóm này, vô số suy nghĩ tại bèn dạ mỉn đầu góc một lần qua. Hắn nhất định phải trả lời vấn đề này. Còn không thể biểu hiện ra do dự. Nếu để cho giáo chủ nhìn ra mình do dự, so cho ra một cái nát đáp án còn hỏng bét. Bởi vậy, không còn kịp suy tư nữa, hắn chỉ có thể làm ra một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ, như thế đáp. Ê! Cái này, ta cũng không biết, nó vì cái gì không có giống lần trước như thế tự đốt. Đây không phải một cái có lý có cứ trả lời. Bèn dạ mỉn trong lòng rõ ràng, cái này thậm chí không phải một cái trả lời, mà là tại giả bộ nhỏ hạ cụ đánh thái cực. Lời mới vừa ra miệng, hối hận cảm xúc cũng đã bắt đầu nảy mầm. Hắn hối hận mình vì cái gì không đủ thông minh. Không thể đem cái này chàng diện ứng phó đến càng tốt hơn. Bất quá, ván đã đóng thuyền, hắn ở chỗ này hối hận cũng vô ích. Hắn đã tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra chân thực, thế nhưng là phải chăng có thể khiến giáo chủ tin tưởng, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng mà, phòng xưng tội kia bưng, giáo chủ nắm bướt lá thư này, không nói gì. Bèn dạ mìn không khỏi khẩn trương lên. Hắn khẩn trương đến linh hồn đều muốn xuất hiếu. Hắn cảm giác một giây, giáo chủ khả năng liền sẽ xốc lên sa mỏng, đối hắn quá to, ngươi cái này lừa gạt thần lừa đảo. Xuống địa ngục đi thôi. sau đó đem hắn dùng thánh quang đốt thành tro. Giáo chủ đến cùng sẽ nghĩ như thế nào, Bèn Dạ Mỉn một điểm đầu mối đều không có. Hắn sẽ hoài nghi sao? Hắn có tức giận không? Hắn có thể hay không đã biết hết thảy? Trung quanh là không phải đã hiện đầy thánh kỵ sĩ, chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng liền đem mình cầm xuống. Đơn giản tựa như tận thế thẩm phán đồng dạng. Giáo chủ trầm mặc không cao hơn 20 giây, đối với Bèn Dạ Mỉn tới nói lại giống 20 năm đồng dạng dài dằng dặc. Rốt cục, hắn mở miệng, Bèn Dạ Mỉn chưa hề cảm thấy cái này trầm muộn thanh âm như thế làm cho người phân chấn. Đó là bởi vì, nàng phát hiện ngươi là thần trung thực người hầu. Nàng cho ngươi phong thư này, chính là biết ngươi sẽ đem tin giao cho ta. Nàng muốn lợi dụng cái này thiết hạ cạm bẫy, đối giáo hội tiến hành vô sỉ trả thù. Bèn Dạ Mỉn như được đại xá. Nửa cái mạng đều muốn cho hắn dọa không có. Còn tốt. Còn tốt hắn là nghĩ như vậy. Bết bát nhất tình thế không có phát sinh, giáo chủ đoán được Michelle dụng ý, nhưng không có đối Bèn Dạ Mỉn sinh ra lòng nghi ngờ, chí ít từ trong lời nói nghe vào là như thế này. Hắn cũng không biết nên nói giáo chủ không đủ cảnh giác, vẫn là mình quá may mắn. Đương nhiên, có lẽ giáo chủ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua mình cũng có thể có dị tâm, bởi vậy căn bản không có hướng cái hướng kia nghĩ, Bèn Dạ Mỉn chỉ là mình tại dọa chính mình. Lại hoặc là, giáo chủ trong mắt chỉ có Michelle. Bèn Dạ Mỉn phải chăng trong lòng còn có dị tâm, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng. Hắn chỉ cần ước đoán ra Michelle ý đồ, chuyên tâm đối phó Michelle là đủ rồi. Bèn Dạ Mỉn một cái hơn 10 tuổi nhóc con, hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ mong đi, chỉ mong mình vĩnh viễn không nên bị giáo chủ để vào mắt. Bèn Dạ Mỉn nghĩ như vậy. Chủ giáo đại nhân, sau 5 ngày, ta còn muốn hay không đi tới thành khu hắn không có kết thúc kinh hoàng biểu diễn. Tiếp tục thăm dò giáo chủ ý nghĩ. Không cần. Đây là bẫy dập của nàng, ở nơi đó là tuyệt đối tìm không thấy nàng. Giáo chủ bình tĩnh đáp. Nghe vậy, Bèn Dạ Mỉn ngược lại có chút nhức đầu. Mi sẽ trước một phong thư bên trên viết, đem trang thứ 2 giao cho S.C.T. Peter đại giáo đường giáo chủ, thuyết phục hắn tin tưởng nội dung phía trên. Hiện tại giáo chủ ngược lại là không có hoài nghi mình, nhưng là hắn đã không tin phong thư này. Bèn Dạ Mỉn không biết tình huống này, có thể hay không để Michelle hài lòng. Không thể nói không biết, kỳ thật hắn biết rõ, giáo chủ nhìn thấu Michelle kế hoạch, khẳng định sẽ để cho Michelle sinh khí. Michelle nếu là tức giận, mình liền phải chịu đau khổ. Mà lại, cái này cũng cùng chính hắn khổ nhục kế hoạch trái ngược. Phải nghĩ biện pháp thuyết phục giáo chủ. Chí ít, Bèn Dạ Mỉn phải nói phục hắn ngày hôm đó phái người vào ngục di chỉ đi. Dù là chỉ có một cái kỵ sĩ cùng Bèn Dạ Mỉn cùng một chỗ bị khiến cho mình đầy thương tích, hẳn là cũng có thể để cho Michelle cảm thấy hắn vẫn là nghe lời. Suy nghĩ liên tục, Bèn Dạ Mỉn đành phải kiên trì làm Michelle thuyết khách. Thế nhưng là, chủ giáo đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng sao? Nàng muốn báo thù giáo hội, nhất định sẽ ở nơi đó lưu lại tung tích, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha nàng. Chủ giáo đại nhân, thần người hầu, xưa nay sẽ không e ngại bị ác ma dụ hoặc đọa lạc giả. Michelle thuyết khách không dễ làm, Bèn Dạ Mỉn chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một phen tới. Đã phải có sức thuyết phục, lại không thể để giáo chủ cảm thấy không thích hợp. Còn không thể ra vẻ mình quá thông minh. Bèn Dạ Mỉn nhiều lần châm trước, mới có một đoạn như vậy từ thần học góc độ cắt vào tới. Ngươi nói đúng, thần người hầu xưa nay sẽ không e ngại ác ma chó săn. Nhưng mà, thảo luận lên thần học, cuối cùng vẫn là giáo chủ cao hơn một bậc, nhưng là ác ma từ trước đến nay giảo hoạt, chúng ta không thể bạch bạch rơi vào bẫy dập của bọn họ. Thần là cường đại, cũng là cơ trí. Thần thể xem xét mỗi một vị trung thực người hầu, xưa nay sẽ không làm ra không sợ hy sinh. Bởi vậy, chúng ta không nên đi đặt mình vào nguy hiểm. Bèn Dạ Mỉn im lặng. Rất hiển nhiên, giáo chủ vẫn là tại kiêng kỵ Michelle kia bị phóng đại thực lực. Hắn thật rất muốn nói cho giáo chủ, Michelle ma pháp thực lực kỳ thật liền như thế, ngay cả một đội thanh tẩy giả nàng đều đánh không lại, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Đừng quên, giáo hội rút ra qua hắn ký ức, mà hắn cùng Michelle tránh thanh tẩy giả ký ức, cũng không ở giáo hội rút ra đến phạm chủ bên trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Michelle vung vẩy nàng căn bản không tồn tại thẻ đánh bạc. Tại cùng giáo hội tranh đấu bên trên xuất tận danh tiếng. Nói thật, Bèn Dạ Mỉn chỉ cần giúp đỡ giáo hội cạo chết Michelle, giáo hội tự nhiên sẽ giúp hắn giải trừ nguyền rủa. Thế nhưng là giáo hội hành động như thế bó tay bó chân, Bèn Dạ Mỉn cũng không có lòng tin, bọn hắn có thể đem Michelle triệt để cạo chết. Không thể triệt để cạo chết Michelle, chính hắn liền muốn gặp nạn. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tại hai phe ở giữa đung đưa không ngừng, xoắn suýt vạn phần. Như vậy, chủ giáo đại nhân, ngài có thể hay không nhiều bàn cho ta một chút bảo hộ. Cái này nữ vu như thế không kiêng nể gì cả, ta rất lo lắng ta cùng người nhà an toàn. Nàng hôm nay có thể đem tin đặt ở ta phòng ngủ dưới cái gối, nếu như ngày mai nàng lại đem ta bắt đi, ta liền không thể lại vì thần cung cấp tin tức. Tại ngắn ngủi do dự về sau, hắn thay đổi mục tiêu của mình, nói như vậy. Lắc lư có chỗ xấu, đương nhiên cũng sẽ có chỗ tốt. Bèn Dạ Mìn hiện tại chỉ có thể hết sức nhu cầu chỗ tốt rồi. Về phần Mi sẽ kế hoạch thất bại có thể hay không bất mãn, giờ phút này cũng không phải hắn có thể cân nhắc sự tình. Hắn không có cách nào thuyết phục giáo chủ, nói thêm gì đi nữa, giáo chủ chỉ sợ cũng muốn hoài nghi mình mục đích cùng trung thành. Nói thật, hắn cảm giác lần này giáo đường chi hành so với một lần trước thất bại thật nhiều. Nếu là còn không thể từ giáo chủ nơi này muốn tới điểm chỗ tốt, vậy cái này thời gian cũng là không vượt qua nổi, hắn trực tiếp cầm đầu đụng cây cột thử một chút có thể hay không xuyên trở về đi. Thần đương nhiên sẽ không coi nhẹ bất kỳ một cái nào trung thành tín đồ. Giáo chủ tựa hồ cũng ý thức được, không cho Bèn Dạ Mìn chút vật gì không thể nào nói nổi, bởi vậy, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn cách xa mỏng đưa cho Bèn Dạ Mìn một cái thập tự giá dây chuyền. Đây là quán chú thần lực tín vật, nó có thể bảo hộ ngươi khỏi bị bất luận cái gì ác ma lực lượng xâm nhập. Bất quá ngươi phải chú ý, trong đó thần lực chỉ có thể trèo chống 3 lần, 3 lần về sau, nó làm mất đi khu trừ vu thuật năng lực. Ha! Muốn chính là cái này. Bèn Dạ Mìn quét qua tâm tình vẻ lo lắng, cao hứng bừng bừng nhận lấy thập tự giá. Có cái này, Michel mặc dù còn có thể dùng nguyền rủa uy hiếp hắn, nhưng ít ra, nàng không có cách nào lại một lần nữa đem mình buộc đi. Không cần thuật trói buộc muốn đem hắn thần không biết quỷ không hay buộc đi, đó là không có khả năng, hắn có miệng, hắn sẽ gọi. Mà lại, cái này thập tự giá là Mi sẽ không biết đồ vật. Bởi vậy, nó có thể trở thành lá bài tẩy của mình, giống lần trước, tại thời khắc mấu chốt lại vì Bèn Dạ Mìn lật về một ván. Giống Mi xeo giảo hoạt như thế người, không sợ thực lực mạnh hơn nàng, liền sợ nàng không biết. Ngươi đem thập tự giá nắm trong tay, trong lòng cầu nguyện, còn có thể để cách ngươi gần nhất kỵ sĩ đội tuần tra thu được cảnh báo. Bọn hắn sẽ chạy tới chợ giúp ngươi. Bèn Dạ Mìn còn không có cao hứng xong, liền nghe đến giáo chủ như thế nói bổ sung, bất quá chức năng này cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần, cho nên không đến sinh mệnh trong lúc nguy cấp, không cần sử dụng nó. Nghe vậy, Bèn Dạ Mìn càng kích động, bảo bối đồng dạng mà nhìn xem trong tay thập tự giá. Phóng tới vong du bên trong, đây chính là thần trang A. Chẳng những có thể lấy ma miễn, còn có thể triệu hoán cường lực tay chân, coi như không có thuộc tính tăng thêm, nhưng cũng không chiếm thanh trang bị A. Cái đồ chơi này, sau này sẽ là hắn miễn tử kim bài. Cảm tạ thần ban ân. Mang tâm tình kích động, Bèn Dạ Mìn cảm giác câu nói này nói đến so di vãng thành khẩn gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi thành kính cầu nguyện, thần tự sẽ phù hộ ngươi. Giáo chủ thản nhiên nói, tốt, ngươi sám hối thời gian cũng đầy đủ, ta sẽ để cho kỵ sĩ hộ tống ngươi trở về. Hôm nay sám hối chỉ tồn tại ở thần cùng ngươi ta trong trí nhớ, không còn những người khác sẽ biết. Đúng vậy, chủ giáo đại nhân. Bèn Dạ Mìn không nói gì nữa, gật đầu ứng hòa nói. Có thể làm đều làm, hắn cũng chuẩn bị rời đi, giáo chủ lệnh đuổi khách chính hợp tâm ý. Lấy được đồ tốt, hắn cũng đừng không cầu mong gì khác. Bèn Dạ Mìn đứng người lên, đi ra phòng xưng tội. Phòng xưng tội bên trong giáo chủ không có làm cái gì, liền có một cái kỵ sĩ đi tới, 10 phần cung kính đem Bèn Dạ Mìn đưa ra giáo đường. Cứ như vậy, mặc dù sự tình không hết như kế hoạch, nhưng Bèn Dạ Mìn vẫn là tương đối thỏa mãn rời đi giáo đường. Mà giáo chủ bản nhân lại vẫn ngồi tại phòng xưng tội bên trong, thẳng đến Bèn Dạ Mìn hoàn toàn rời đi, chờ mặc, không nhúc nhích. Lại một cái kỵ sĩ đi tới, đứng tại phòng xưng tội bên cạnh, nhẹ giọng kêu gọi, chủ giáo đại nhân. Giáo chủ khoát tay áo, ra hiệu vị kỵ sĩ kia đừng nói chuyện. Thế là kỵ sĩ cũng chỉ đành chờ mặc, đi theo giáo chủ cùng một chỗ quỷ dị không nói gì. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đông nhiên, giáo chủ nhìn xem trong tay tin, thanh âm từ phòng xưng tội quanh quẩn đến họp đường mái vòm. Kỵ sĩ trên mặt hiện hiện vẻ mặt ngạc nhiên, hắn nghĩ trả lời, bất quá rất nhanh liền ý thức được, giáo chủ cũng không phải là đang nói chuyện với hắn. Bởi vậy, hắn lựa chọn tiếp tục giữ yên lặng. Chỉ gặp giáo chủ một bên nói một mình, một bên giơ tay lên. Trống rỗng, một đoàn ngọn lửa màu vàng liền tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, ánh lửa chập chờn, huy hoàng thánh khiết. Hắn dùng một cái tay khác, đem thư giấy bỏ vào hỏa diễm phía trên, lẳng lặng thiêu nướng. Kỵ sĩ ngắm nhìn tấm kia giấy viết thư, trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều. Nương theo lấy thời gian trôi qua, ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, lại chiếu ra hắn từng chút trở nên vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cuối cùng, hắn vẫn là đang khiếp sợ phía dưới nhịn không được mở miệng. Giáo chủ thanh âm y nguyên bình tĩnh giống cái người chết, nói. Đến từ đọa lạc giả tin tức. Chỉ gặp giấy viết thư mặt sau, một nhóm lúc trước không có chữ, giờ phút này lại im lặng hiện lên ra. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 25, khai chiến. Mặc dù đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian, nhưng ở kỵ sĩ hộ tổng dưới, Bèn Dạ Mìn vẫn là thuận lợi về tới dì gia tộc. Vòng qua gác đêm người hầu, hắn lặng lẽ về tới phòng ngủ của mình, không có người phát hiện hắn hành động. Hắn đóng cửa thật kỹ, nằm ở trên giường, lấy ra viên kia thập tự giá, không thắng mừng rỡ vút vút. Đây là một viên làm bằng bạc thập tự giá, tiểu dáng tiểu xảo, chế tác tinh xảo. Benjamin đem nó dán tại mi tâm của mình, liền có thể cảm giác được một cỗ khí tức thánh khiết, mơ hồ từ thập tự giá nội bộ phát ra. Đây chính là thần thuật lực lượng đi. So với ma pháp, Hồ Lì Vương quốc dân chúng bình thường đối thần thuật muốn quen thuộc được nhiều. Mỗi cái thành trấn đều có giáo đường cùng cha xứ, cơ hồ mỗi người đều gặp cha xứ sử dụng thần thuật. Theo giáo hội nói, thần thuật là thần ban cho khiến nhân loại đối kháng ác ma lực lượng. Truyền thuyết, cực kỳ lâu trước kia, ác ma trên thế giới này hoành hành không sợ, nạn đói, ôn dịch, chiến loạn. Cực khổ tại ác ma dụ hoặc hạ không ngừng phát sinh. Mọi người trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian, liền ngay cả cuộc sống yên tĩnh cũng trở thành một loại yêu cầu xa vời. Về sau, xuất hiện một đôi huynh đệ, ca ca gọi kẻ nạ, đệ đệ gọi AB. Không ai biết bọn hắn là từ đâu tới, nhưng bọn hắn lại lập chí muốn cứu vớt nhân loại, kết thúc ác ma này thống trị thời đại. Tại một lần lại một lần sau khi thất bại, kẻ nạ giả ý làm ác ma hiến tế, thu được lực lượng cường đại. Cuối cùng, hắn dùng hắn càng ngày càng cường đại lực lượng, trái lại xua đuổi ác ma, khôi phục thế giới này yên tĩnh cùng tường hòa. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Tại ác ma lực lượng ảnh hưởng dưới, kẻ nạ tính tình đại biến, trở nên càng thêm tàn bạo cùng xảo trá, tựa như hắn đuổi đi ác ma đồng dạng. Hắn bắt đầu nô dịch nhân dân, phát động chiến tranh, lạm sát kẻ vô tội, bình tĩnh không bao lâu nhân loại thế giới lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. AB đem đây hết thể biến hóa nhìn ở trong mắt. Tại lại một lần chiến tranh về sau, hắn đứng tại ca ca tu kiến xa hoa trong cung điện, ngay trước kẻ nạ mặt đông nhiên bắt đầu cầu nguyện. Kẻ nạ giận dữ, đem AB nhốt vào ngục giam, đính tại to lớn trên thập tự giá nhận hết tra tấn. 7 ngày sau, AB biến mất, mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại kẻ nạ trước mặt thời điểm, hắn đã có được thần thuật lực lượng. Không có ai biết AB ở giữa kinh lịch cái gì. Mà tất cả mọi người biết đến là, nắm giữ lực lượng AB cùng kẻ nạ triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng, AB đánh bại kẻ nạ. Khi hắn chuẩn bị dùng trong tay thánh quang tịnh hóa kẻ nạ thời điểm, kẻ nạ bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Hắn giống như biến trở về lúc trước cái kia kẻ nạ, đối AB khóc ròng ròng, giảng thuật lúc trước huynh đệ chuyện cũ. AB nhận xúc động, sơ sẩy phía dưới đem mặt sau lộ cho kẻ nạ. Kẻ nạ lại thừa cơ đánh lén, dùng tà ác hỏa diễm đem AB thiêu thành cho tàn. Đang lúc kẻ nạ dương dương đắc ý thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một vệt thần quang, bao phủ lại kẻ nạ. Thần thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, đối kẻ nạ chất vấn AB hạ lạc. Kẻ nạ lại thề thốt phủ nhận, tuyên bố mình hoàn toàn không biết gì cả. Thần khinh thường tại kẻ nạ hoang ngôn, muốn hạ xuống trừng phạt, tước đoạt kẻ nạ lực lượng cũng cả đời lưu vong. Kẻ nạ giận dữ, không tiếp thụ thần trừng phạt, dùng toàn thân mình huyết dịch hạ xuống nguyên liền rủa, đem cái này thế giới phong ấn. Từ đây, bất luận thần linh vẫn là ác ma, đều không còn có xuất hiện qua ở đây, thế giới này trở thành thần khí chi địa. Kẻ nạ hạ xuống nguyên rủa sau bởi vì suy yếu mà chết, máu của hắn thì tại trên thế giới này phiêu tán, đem ác ma lực lượng chuyển thừa xuống dưới. Nhận ô nhiễm thế giới loài người lần nữa lâm vào chiến loạn, có được ác ma lực lượng đám người lẫn nhau giết chóc, mà người bình thường chỉ có thể ở kẽ hở ở giữa sống tạm bợ. Thẳng đến có một ngày, một vị thiếu niên đứng tại AB bị đốt thành cho bụi địa phương, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Một đạo thánh quang từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, tại trong bầu trời đêm giống như pháo hoa nở rộ, rơi vào ngàn vạn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đôi mắt bên trong. Từ đó, nhân loại cũng có được thần thuật lực lượng, mà vị kia cầu nguyện thiếu niên thì trở thành giáo hội đệ nhất giáo hoàng. Hắn từ AB bỏ mình chi địa trong đất bùn, đào ra một đoạn lưỡi kiếm. Khi hắn tay lần thứ nhất tiếp xúc đến lưỡi kiếm thời điểm, một câu liền trong lòng của hắn bắt đầu vang vọng. Thánh quang bao phủ thế giới. Kia đoạn lưỡi kiếm trở thành giáo hội thánh vật, được cung phụng tại SCT Peter đại giáo đường chỗ sâu nhất, mà câu nói kia cũng đã trở thành đầu thứ nhất thần dụ, thế hệ truyền tụng. Trở lên, chính là giáo hội tuyên dương, liên quan tới thần thuật cùng ma pháp từ đâu tới. Đương hệ thống lần thứ nhất đem cái này cố sự thuật lại cho Benjamin thời điểm, Benjamin không thể không thừa nhận, thế giới này chuyện thần thoại xưa cùng hắn thế giới cũ có rất nhiều chỗ tương tự. Giống kẻ nạ cùng AB hai cái này cực kỳ tương tự người thiết, đã sớm vượt qua như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp phạm vi. Hắn không khỏi nghĩ, hai thế giới ở giữa hẳn là có liên hệ gì. Bất quá hắn giờ phút này là nghĩ không ra đáp án. Thế giới này cùng hắn thế giới cũ cũng không đồng dạng. Nơi này có ma pháp, có thần thuật, người lực lượng không có cực hạn, cái gọi là thần rất có thể chỉ là cường đại đến cực hạn nhân loại. Bởi vậy, thế giới này thần thoại, chân thực phát sinh qua khả năng so trước kia thế giới phải lớn hơn nhiều. Ngược lại không chắc chắn là giáo hội phiên bản. Benjamin tin tưởng, nếu để cho pháp sư để giảng cố sự này, tình tiết khả năng lại sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên từ chào cười cười. Nếu như cái này thần thoại nguồn gốc từ chân thực phát sinh qua sự tình, cái kia có thể xem như thế giới này bản chất từ đâu tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tìm kiếm cái này không khỏi nói còn quá sớm, mới đi đến thế giới này không đến 7 ngày, hắn đây cũng là muốn lên trời. Tắm một cái ngủ đi. Benjamin cảm thấy buồn ngủ đánh tới. Thế là, hắn cất kỹ thập tự giá, qua loa rửa mặt, tắt đầu giường ngọn đèn, bò lên giường, cũng không lâu lắm liền bình yên ngủ. Có lẽ là bởi vì hồi lâu không có ngủ, lần này hắn ngủ rất nặng. Đợi đến hắn tỉnh lại, cơ hồ đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hắn là bị người cho lay tỉnh. Benjamin. Mau tỉnh lại, muốn lên đường. Mau tỉnh lại. Benjamin mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, cả người mơ mơ màng màng. Ngươi nhanh rời giường, chớ ngủ, chúng ta đến trễ. Ồn ào thanh âm còn tại thai của hắn bờ quanh quẩn, bất quá đến trễ hai chữ ngược lại là tỉnh lại xuyên qua trước ký ức, để hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Đến trễ? Trễ cái gì đến? Mẹ nó giật mình, con tưởng rằng buổi sáng có khóa. Benjamin rủi rủi con mắt, cố gắng nhìn lại, chỉ gặp một cái tuổi cùng hắn tương tự, tướng mạo cũng cùng hắn cực kỳ tương tự thiếu niên, giờ phút này đang đứng tại bên giường của nó, hai tay dùng sức đong đưa bờ vai của hắn. Là đệ đệ của hắn, gơ giang gì? Làm? Làm gì? Benjamin người da đen dấu chấm hỏi, một mặt một bức. Căn cứ hệ thống trước đó giới thiệu, gơ giang quan hệ với hắn cũng không tệ lắm, không có bởi vì hắn là phế vật liền xem thường. Có thể đối thời khắc này Benjamin tới nói, hắn còn không có cùng gờ giảng chân chính trao đổi qua. Tình hình dưới mắt, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặt khác, hắn tại la hét đến chế, xuất phát. Lại là cái gì ý tứ? Người đây đều quên rồi. Hôm nay chúng ta muốn cùng bọn hắn khai chiến A, ngươi đừng lề mề, chúng ta đều muốn đến muộn. Gờ giảng không chút nghĩ ngợi thúc giục nói. Mở, khai chiến. Benjamin trừng to mắt há to mồm, trực lăng lăng nhìn qua gờ giảng. Nhưng mà, gờ giảng biểu lộ nhìn qua nghiêm túc lại trịnh trọng. Thậm chí còn mang tới một chút cuồng nhiệt, tuyệt không giống như là đang nói đùa. Benjamin ngốc trệ một lát, ngã đầu liền ngủ. Ta chắc chắn là đang nằm mơ. Nằm mơ hãy nằm mơ đi, xin đừng nên quấy rầy ta giấc ngủ, cái giường này rất đắt. Uy, ngươi còn ngủ, mau dậy. Gơ rằng nhưng không có giống ngộng cảnh biến mất, mà là càng dùng sức lung lay Benjamin bả vai, lắc Benjamin vị toan đều nhanh phun ra. Benjamin lần nữa từ trên giường ngồi xuống, mở hai mắt ra. Ta không phải đang nằm mơ. Hắn hỏi. Không phải. Gơ giảng đáp. Benjamin không biết nên nói cái gì, cả người hắn cũng không quá tốt. Hắn cảm giác mình đi vào thế giới này về sau, tỉnh lại tư thế vẫn không đúng lắm. Lại là bị nữ vu bắt cóc, lại là nửa đêm gặp được mộng du ngốc sâu. Lần này càng kỳ quái hơn, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ đều muốn khai chiến, hắn đây là ngủ bao lâu. Thật hắn A muốn khai chiến. Đừng lề mề, mau dậy đi. Ta đi lên. Đừng dung ta muốn nôn. Tại gờ rằng điên cuồng thúc giục dưới, Benjamin mặc dù còn không biết đến cùng là cái gì tình huống, nhưng cũng chỉ có thể từ trên giường đứng lên, giống đuổi như con vịt bị vội vàng rửa mặt xong đổi xong quần áo. Đầu hắn còn choáng, một câu chưa kịp nói, liền bị gờ rằng dắt lấy, từ nhà đại môn chạy hết tốc lực ra ngoài. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp phải người hầu trên mặt đều không có gì biểu lộ, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Từ mộng bức trạng thái bên trong dần dần khôi phục lại, Benjamin bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng phía hệ thống đặt câu hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hệ thống chậm ung dung mà bước lên đến, lười biếng đáp, không có gì lớn, con em quý tộc nhỏ hoạt động thôi. Rất hiển nhiên, Benjamin đối đáp án này là sẽ không hài lòng. Hắn truy vấn, ngươi có thể giải thích một cái gì gọi là con em quý tộc nhỏ hoạt động sao? Còn có, khai chiến lại là cái gì tình huống, chúng ta đây là muốn cùng quý tộc khác tử đệ đánh trận. Nô hệ thống tựa hồ là suy tư một lát, nói, ngươi có thể hiểu như vậy đi. Nói cùng không nói đồng dạng. Benjamin bất mãn tiếp tục thăng cấp. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, không phải cái đại sự gì, tin tưởng ta. Hệ thống một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, ngươi bây giờ gấp cái gì, giải thích rất phiền phức. Dù sao đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Hệ thống thật đáng giá tin tưởng sao? Benjamin nhịn không được oán thầm. Ban đầu hệ thống vẹn vẹn chỉ là không đáng tin cậy, hiện tại ma bệnh lại phải tăng thêm một đầu, lười. Không cần nghĩ, hắn từ hệ thống nơi này là hỏi không đến thứ gì. Nhìn lại dắt lấy mình phi nước đại gờ rằng, hiển nhiên cũng không phải có thể cầu thông trạng thái. Thế là, Benjamin cũng chỉ đành phó thác cho trời, chờ lấy nhìn gờ rằng muốn đem hắn đưa đến địa phương nào đi. Biển bờ Juney đặc biệt nội thành khu trên đường cái, hai người thiếu niên vội vàng chạy qua, lưu lại một trường sinh không thể luyến mặt. Gờ rằng địa phương muốn đi không xa, chạy không bao lâu, bọn hắn liền ngừng lại. Bọn hắn vẫn ở vào nội thành khu. Bất quá địa phương tương đối vắng vẻ, không có người nào trải qua. Trước mắt là một trang vứt bỏ tòa thành, nhìn qua có chút tuổi tác. Mặc dù không lớn, nhưng đối mặt xuất hiện tại thành khu tòa thành, Bèn Dạ Mỉn vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ gặp tòa thành cổng, đứng ước chừng hơn 10 người, nhìn kỹ, tất cả đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, quần áo cách ăn mặc cũng đều là quý tộc bộ dáng, ngược lại là ấn chứng hệ thống nói tới con em quý tộc. Bất quá Bèn Dạ Mỉn như cũ nghi hoặc, đối tình huống trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Làm cái gì, các ngươi làm sao tới đến chậm như vậy? Đám người kia bên trong, một người thấy được Bèn Dạ Mỉn hai người, đi lên phía trước nói như vậy. Đây không phải không có đến chế sao, các người gấp cái gì? Gờ Giang lập tức phản bác. Người kia cũng không thèm để ý, lại quay đầu nói, được rồi, vậy thì bắt đầu đi, vẫn quy củ cũ, mọi người trước phân tán ra đến, 10 phút về sau bắt đầu hành động. Theo hắn, một đoàn người cũng bắt đầu hướng về trong thành bảo đi đến. Bắt đầu hành động. Rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù còn có chút không nghĩ ra, nhưng Bèn Dạ Mỉn chú ý tới, giờ y cờ cờ vẩn vừa lúc cũng tại những người này ở trong. Hắn trông thấy giờ y cờ cờ thời điểm, giờ y cờ cờ cũng đúng lúc quay đầu, nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt giao hội thời khắc, giờ y cờ cờ hung tợn trừng Bèn Dạ Mỉn một chút, làm một cái uy hiếp thủ thế, một bộ ngươi nhất định phải chết dáng vẻ. Bèn Dạ Mỉn trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Tại sao lại là người này? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 26, mô phỏng chiến tranh trò chơi. Đầu óc mơ hồ Bèn Dạ Mỉn đi theo gỡ giảng tiến vào tòa thành, mà ở trong quá trình này, lười biếng thành tính hệ thống rốt cục chịu mở miệng, đem tình huống dưới mắt giải thích một chút. 7-8 năm trước, trên phiến đại lục này tình thế còn có chút khẩn trương, có một cái khác quốc gia cùng Hồ Lỷ Vương quốc chống lại, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bởi vậy, các ngươi những quý tộc này từ đệ khi còn bé nhận qua không ít chiến tranh giáo dục. Nhưng mà đáng tiếc là, cũng không lâu lắm, quốc gia kia cũng bởi vì nội loạn mà mình phân liệt, cầm liền không có đánh nhau, các ngươi chiến tranh giáo dục cũng theo đó kết thúc. Hệ thống dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra. Bất quá các ngươi những này không an phận tiểu hải tử, học được một bụng đánh trận đồ vật, lòng tràn đầy chờ mong treo lên cầm, lại không đánh nhau, đều cảm thấy mình chiến tranh mới có thể bị mai một. Thế là, không biết tại ai đề nghị dưới, có như thế một cái định kỳ hoạt động. Một đống người tụ tập đến cái này thành bảo, tiến hành mô phỏng chiến tranh trò chơi. Đương nhiên, các ngươi đều không cảm thấy đây chỉ là một trò chơi, khiến cho thật cùng đánh trận, cả đám đều chăm chú đến không được. Nghe xong hệ thống, Bèn Dạ Mỉn cảm giác có chút im lặng. Những người này cũng thật sự là đủ ngây thơ. Hắn đối loại này nhàm chán chiến tranh trò chơi cũng không cảm thấy hứng thú, không phải liền là tiểu hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau sao. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn tình nguyện trở về ngủ thêm một lát, hoặc là nhiều minh tưởng một hồi. Nói hình như ngươi có bao nhiêu thành thục, ngươi dám nói ngươi tiểu học thời điểm không có chơi qua tương tự trò chơi. Hệ thống lại bắt đầu thói quen tranh cãi. Ta chơi qua. Bèn Dạ Mỉn bị chẹn họng một cái, lập tức lại lý trực khí tráng nói ra. Nhưng này đều là tiểu học thời điểm chuyện, những người này niên kỷ đều có thể lên trung học, không phải ngây thơ là cái gì. Đó là bởi vì ngươi có máy tính. Hệ thống tiếp tục nói, ta chỗ này có ghi chép, dù là tại sau khi trưởng thành, ngươi tại trên mạng chiến tranh trò chơi bên trên thời gian hao phí cũng tuyệt đối so những người này ở đây họ phở lỉn chiến tranh trò chơi thời gian hao phí nhiều, thậm chí còn khắc qua không ít kim. Bèn Dạ Mỉn không phản bắt được. Giờ khắc này ở trong hiện thực. Hắn đã theo gỡ rằng đi vào một cái cũ nát phòng nhỏ bên trong. Trong phòng không có cái gì, gỡ rằng thì mang theo hắn trốn đến phía sau cửa, khép cửa, nín thở, giống như thật đang làm mai phục giống như. Bèn Dạ Mỉn mặc dù ngoan ngoãn làm theo, nhưng hắn thật không phải là rất muốn tham dự cái trò chơi này. Cái kia, ta có thể hay không? Xuyệt, đừng nói chuyện. Gỡ rằng lập tức đánh gây hắn, nhỏ giọng nói với hắn, ngươi đi theo ta là được rồi, yên tâm, tùy tiện thắng. Xem ra hắn về sớm thân thỉnh là vĩnh viễn không có khả năng bên trên đạn. Được rồi, đi theo đám bọn hắn trộn lẫn hôn đi, coi như tỉnh mộng tuổi thơ tốt. Vào thành bảo thời điểm hắn cũng quan sát qua, địa hình nơi này không thế nào phức tạp, cái trò chơi này hẳn là cũng chơi không thành bảng quan cục. Quả nhiên, không có qua 2 phút, liền có hai cái ngu đần đi tới gian phòng này cổng, muốn đẩy cửa phòng ra dò xét một phen. Lập tức, gỡ rằng nhanh nhẹn từ sau cửa lóe ra, nắm trong tay lấy hai cái không biết từ chỗ nào móc ra tiểu cầu. Hô to một tiếng, thánh quang đạn. Liền đem tiểu cầu phân biệt đánh tới hướng hai người. Hai người kia hiển nhiên rất giật nảy mình, lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua gỡ rằng, lại sờ lên bị kia tiểu cầu nện vào địa phương, đồng nhiên rất sốc nổi ngã trên mặt đất, quang vinh địa hy sinh. Thật mẹ hắn trung nhị. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Bèn Dạ Mỉn vẫn là không nhịn được ở trong lòng yên lặng nôn hỏng bét. Dùng tiểu cầu đến thay thế thánh quang đạn, làm ra vẻ hy sinh, những này vẫn còn tỉnh có thể hiểu. Ném cầu trước hô to một tiếng thánh quang đạn là muốn làm gì? sẽ không phải một lát nữa, giáo hội tối cao lý niệm liền biến thành thủ vệ ạt đệ nạ a. Kỳ thật đây cũng là có đạo lý ở. Hệ thống lại xuất hiện, tiến hành giải thích, thanh quang đạn là phi thường thu hút sự chú ý của người khác thần thuật. Vì mô phỏng cái hiệu quả này, chiến tranh trò chơi cũng quy định, tại sử dụng tiểu cầu đại biểu thánh quang đạn thời điểm, nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra. Bại lộ vị trí của mình, khiến người khác đều nghe thấy. Benjamin lần nữa không phản bác được. Hệ thống lại làm ra một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, nói, không nên xem thường người ta, bọn hắn đều là nhận qua chính thức huấn luyện, đối cái trò chơi này có thể lên tâm. Chính như hệ thống lời nói, tại xử lý hai địch nhân về sau, gờ rằng lập tức mang theo Benjamin bắt đầu trận địa chuyển di, động tác kia, 5 bước 1 nằm xuống, 3 bước vừa quay đầu lại, chuyên nghiệp đến cùng lính đặc chủng giống như. Bất quá những người khác liền không có gờ rằng như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, giữa lúc giơ tay nhấc chân, như cũ thoát khỏi không song sống an nhàn sung sướng quý tộc khí tức. Cứ như vậy, tại du kích quá trình bên trong, gờ rằng lại liên tiếp giải quyết hết mấy đôi địch nhân, trong thành bảo du đáng thi thể cũng dần dần nhiều hơn. Benjamin đi theo phía sau, một đường nằm thắng được rất bất đắc dĩ. Bất quá xuyên thấu qua đoạn đường này biểu hiện, hắn đối với hắn tên thiên tài này đệ ngược lại là có càng trực quan nhận biết. Ngươi xác định đây là ngươi nói vị thiên tài kia sao? Vừa ra đời liền đầy trời tỏa ánh sáng tiếng chuông loạn hưởng cái kia. Hắn có chút bất đắc dĩ ở trong lòng nói như vậy. Ngươi cho rằng mỗi cái thiên tài cũng giống như trong sách viết như vậy không ai bị nổi, dùng lỗ mũi nhìn người sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Nếu là hắn dùng ra chân chính thánh quang đạn đến, có thể đem toàn bộ tòa thành người toàn giải quyết hết. Mà ngươi dùng ra thủy đạn thuật đến, cho toàn bộ tòa thành người rửa tay đều không đủ. Coi nhẹ rơi hệ thống trào phúng, Benjamin vẫn là không quá tin tưởng, hắn thật có lợi hại như vậy. Kêu Michelle vì cái gì còn dám bắt có hắn? Hệ thống lại giải thích nói, Michelle đều cùng giáo hội chu toàn lâu như vậy, khẳng định có mình đối phó thần thuật biện pháp. Lui một bước nói, nàng như thế nào lại cùng gờ rằng chơi thực lực một đối một. Liên đứa nhỏ này tâm cơ cùng lịch duyệt, 10 cái cũng không đủ nàng đùa nghịch. Benjamin nghe vậy nghĩ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận lời giải thích này. Vậy cũng đúng. Hắn lại đột nhiên để ý những này, cũng không phải hắn có bao nhiêu quan tâm tiện nghi của mình đệ, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã gờ rằng thần thuật thực lực mạnh như vậy, mình vì cái gì không tìm hắn hỗ trợ, để hắn giải quyết hết trên người mình cái này nguyền rủa. Dù sao gờ rằng chỉ là cái hơn 10 tuổi hải tử, Benjamin nghĩ cái lý do lừa gạt một cái. Hẳn là có thể lừa gạt trợ giúp của hắn. Lừa gạt dạng này trung nhị thiếu niên mặc dù có thể sẽ có chút tội ác cảm giác, nhưng là cùng mạng của mình bày ở cùng một chỗ, đó là đương nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn. Huống hồ, chỉ cần nguyên rủa vừa giải trừ, bèn dạ mỉn chẳng phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Còn Mi sẽ cùng giáo hội, bọn hắn yêu làm sao đấu, liên quan đến hắn cái giám ấy. Diệu! Thật sự là thật là khéo. Nghĩ như vậy, bèn dạ mỉn bỗng nhiên lại cảm thấy mình tương lai tươi sáng. Mi sẽ thật sự là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, nàng chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, điểm này bị đã bỏ sót ra. Nàng chắc chắn không nghĩ tới, bèn dạ mỉn tên thiên tài này đệ có thể tại thời khắc mấu chốt vớt hắn một tay. Ai? Chờ chút. Michelle? Thật sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Bèn dạ mỉn tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc, lập tức từ trong hương phấn thanh tỉnh lại. Có thể là Michelle đối với hắn tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, hắn luôn cảm thấy. Mi sẽ không giống như là sẽ tính sót điểm này người. Quả nhiên, tại hỏi thăm hệ thống về sau, hắn đạt được trả lời như vậy. Không rõ ràng. Có lẽ nàng bày nguyền rủa tương đối chênh lệch, gờ rằng cũng không có cách nào giải trừ. Nhưng càng có khả năng nguyên nhân, vẫn là nàng đang lợi dụng giáo hội đối thần thuật quy định. Benjamin cảm giác hy vọng lại bị bóp tắt không ít, bất quá hắn vẫn là truy vấn, cái gì quy định? Thực tập giáo sĩ là không thể tùy ý sử dụng thần thuật. Chỉ nghe hệ thống như thế đáp. Gờ rằng mặc dù đã so rất nhiều chính thức cha xứ đều lợi hại, nhưng hắn còn không có từ giáo hội chính thức tốt nghiệp, bởi vậy, hắn cũng không có ở giáo hội cho phép ngoại xứ dùng thần thuật quyền lợi. Mà ở giáo hội dưới mí mắt, giáo hội người hẳn là sẽ không để hắn giúp cho ngươi, ngươi cũng tự mình trải qua. Mi sẽ hẳn là biết điểm này, cho nên mới như thế không có sợ hãi đi. Mẹ nó! Bèn dạ mỉn cảm giác mình trong lúc vô hình lại bị đùa bỡn một lần. Bất quá còn tốt, kinh lịch cùng Mi xeo đấu trí đấu dũng. Tâm tình của hắn cũng coi là rèn luyện ra được. Hắn vốn là không có trông cậy vào người khác, tìm kiếm gờ giảng trợ giúp chỉ là đầu góc phát sốt ý nghĩ, đi đến thông tính kinh hỉ, không làm được cũng bình thường. Hắn cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được vận mệnh chi thần đối với mình ác ý. Vừa vặn, hắn cũng không cần đến vì làm sao lừa gạt gờ giảng mà nhức đầu, vẫn là dựa vào chính mình tới nhẹ nhàng. Cứ như vậy, bèn dạ mỉn trong lòng một bên tính toán, vừa đi theo gờ giảng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chứng kiến gờ giảng từ mai phục. đánh lén lại đến chính diện tác chiến một hệ liệt quân sự chuyên nghiệp động tác, gặp qua đối thủ cũng không có mấy cái có thể chống nổi một phút. Cái này khiến Bẹn Dạ Mìn vẫn có chút giật mình, mặc dù hắn vẫn là không quá đem cái này trò chơi coi ra gì. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra được, những cái kia bị đánh bại con em quý tộc, hiển nhiên là so ra kém gỡ rằng nghiêm túc như vậy. Gỡ rằng là thật đem cái này trò chơi trở thành chiến tranh, mà những người kia trò chơi cảm giác càng nặng. Bẹn Dạ Mìn không khỏi có chút hoài nghi, ban sơ đưa ra muốn làm cái này chiến tranh mô phỏng người không phải là gỡ rằng a. Nếu là phóng tới hiện đại, hắn chắc chắn là cuồng nhiệt nhất mặc đêm, sẽ tự mình ra trận loại kia. Tại lao thủ dẫn đầu dưới, Bẹn Dạ Mìn cái này manh mới cũng một đi ngang qua quan chẳng tướng, kinh lịch với hắn mà nói có chút dài dằng dặc một giờ. Cuối cùng, nương theo lấy thi thể số lượng gia tăng, cái trò chơi này cũng tới đến nó tới gần kết thúc cửa ải. Tại cùng hệ thống thẩm tra đối chiếu hơn người số về sau, Bẹn Dạ Mìn xác định, trong thành bảo không có bị giết chết địch nhân chỉ còn lại có 2 cái. Rốt cục phải kết thúc. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Ngươi muốn hưởng thụ trò chơi niềm vui thú, ngươi xem một chút người ta, cỡ nào chuyên chú, đã ở trong game vui vẻ tâm tình, lại rèn luyện kỹ năng. Đây là cỡ nào đồng thể nghiệm, đương một cái Dương Vĩnh Tín đều không đành lòng hạ thủ chơi vui nhà. Hệ thống vậy mà có thể đem đoạn văn này nói đến tình cảm giặt rào, cũng làm cho người cảm giác rất bội phục. Không thể nói như thế, ta cũng nghĩ thừa cơ hội này thư giãn một tí tâm tình, nhưng là không có cách nào. Bẹn Dạ Mìn lẳng lặng nói, tựa như một cái chơi đã quen 3 giây tức thời chế thần tắc người. Ngươi để hắn đi chơi 2 dê hiệp chế tình hoài trò chơi, hắn là chơi không được. Ta chính là loại tình huống này, ngươi cũng không thể trách ta. Hệ thống trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ngươi có biết hay không đoạn văn này nói ra, sẽ có rất nhiều yêu thích 2 dê hiệp chế tình hoài phấn phun ngươi, ngươi bộ dáng này thật không tốt. Bẹn Dạ Mìn nghe vậy, cũng đi theo trầm mặc một lát, sau đó đáp, ta biết, thế nhưng là cái này lại không phải tại viết tiểu thuyết, viết sai còn có thể xóa bỏ viết lại. Nói hết ra, ta coi như lại hối hận cũng vô ích. Hệ thống không nói thêm gì nữa, Bẹn Dạ Mìn cũng mất thanh âm. Hai người kinh lịch một đoạn mê chi trầm mặc về sau, Bẹn Dạ Mìn bỗng nhiên như bị phụ thân kết thúc đồng dạng thân thể lắc một cái, còn đánh cái nấc. Sau đó, hắn đối hệ thống hỏi, chúng ta vừa mới có phải hay không nói một chút kỳ quái nói. Hệ thống mở mịt đáp, chúng ta vừa mới không hề nói gì a. Bẹn Dạ Mìn nghe vậy, chững chạc đàng hoàng biểu lộ gật gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lần nữa trở lại trong hiện thực tới. Trong hiện thực trò chơi đã tiến hành đến lớn hậu kỳ, gỡ rằng còn tại tìm kiếm vậy còn dư lại 2 người, Bẹn Dạ Mìn thấy thế, cũng chỉ có thể nhàm chán ngáp một cái, kiên nhẫn chờ đợi ván này trò chơi kết thúc. Nhưng mà, hắn đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, một cái giật mình, lộ ra một mặt không thích hợp. Uy, vừa rồi những cái kia bị xử lý trong đám người, có vẩn gia tộc tiểu tử kia sao? Suy đi nghĩ lại, hắn đối hệ thống hỏi như vậy nói. Hệ thống đáp, không có. Bẹn Dạ Mìn, ngươi khẳng định. Hệ thống, ngươi đang chất vấn năng lực của ta sao? Không có chính là không có, ta 800% khẳng định. Nghe vậy, Bẹn Dạ Mìn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhìn qua phía trước cuối hành lang, kia còn sót lại một cái còn chưa dò xét qua gian phòng, trong lòng, đống nhiên dâng lên một cỗ phi thường dự cảm không ổn. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 27, buông xuống trong tay người vũ khí. Bọn hắn đi tới gian phòng kia cổng. Gờ rằng tại đẩy ra cuối cùng cánh cửa kia thời điểm, y nguyên hết sức chăm chú. Chú ý cẩn thận, cùng một cái chấp hành nhiệm vụ FBI đặc công giống như. Tại đẩy cửa kia một sệ su nạ, hắn còn cố ý hướng bên phải làm một cái lăn qua một bên lật, lấy tránh né khả năng đến đánh lén. Ra ngoài đủ loại cân nhắc, Bẹn Dạ Mìn cũng cẩn thận trốn xa một điểm. Nhưng mà, cửa bị đẩy ra, cái gì cũng không có phát sinh. Bẹn Dạ Mìn sau khi nghi hoặc, cẩn thận hướng đi về trước mấy bước, từ cổng vào trong nhìn lại. Chỉ gặp trong phòng, giờ y cờ cờ vờn cùng một cái to con đứng chung một chỗ. Tại Bẹn Dạ Mìn nhìn về phía bọn hắn một khắc này, bọn hắn cũng đồng loạt nhìn về phía Bẹn Dạ Mìn. Xem bọn hắn dáng vẻ, phảng phất chờ đợi đã lâu. Có sát khí. Bẹn Dạ Mìn cảm giác phiền toái hơn, có một loại quay đầu bước đi xúc động. Hắn biết rõ, trải qua lần trước vờn nhà nháo kịch, giờ y cờ cờ đối với hắn hận ý tuyệt sẽ không giảm bất nửa phần. Lấy Bẹn Dạ Mìn đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến thực hiện hắn báo thù. Lại nhìn một chút tình huống dưới mắt, còn phải nói gì nữa sao? Giờ y cờ cờ căn bản cũng không phải là tới tham gia cái gì mô phỏng chiến tranh trò chơi, hắn chính là vì Bẹn Dạ Mìn tới. Khó giải quyết. Ngay tại Bẹn Dạ Mìn cùng giờ y cờ cờ ánh mắt giao hội, bầu không khí khẩn trương, gió thổi báo dông bão sắp đến thời khắc. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ vang dội gọi, lại giống đánh tan cửa sổ sắt đất pha lê, phá vỡ cái này ngo ngoe muốn động trầm mặc. Thánh quang đạn. Chỉ gặp gờ rằng đột nhiên lách mình vào phòng, lập lại chiêu cũ, lại là hai cái tiểu cầu từ trong tay ném ra, chuẩn xác chúng đích giờ ý cờ cờ cùng cái kia to con tim. To con nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất tiểu cầu, lại liếc mắt nhìn bên người giờ ý cờ cờ, do dự một chút, nhưng không có làm ra loại kia sốc nổi hy sinh bộ dáng. Giờ y cờ cờ thì càng không cần nói, động đều không kéo, một đôi mắt cùng giám thị giáo sư giống như gắt gao nhìn chằm chằm bèn ra mìn. Cái này, gơ rằng cũng ngây ngẩn cả người. Uy, các ngươi chơi xấu. Hắn quát mắng giờ y cờ cờ hai người. Nha. Giờ y cờ cờ sử dụng lạnh lùng. Di và gờ. Gơ rằng như bị trọng thương, nói không ra lời, thua trận. Bèn ra mìn thấy thế, ở trong lòng thở dài. Vẫn là chỉ có thể nhìn chính hắn. Thế là, hắn quay đầu đối gờ rằng, ra vẻ thoải mái mà nói ra, không có cách, hai cái này địch nhân giống như chỉ có ta có thể giải quyết. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn về phía giờ y cờ cờ, đi về phía trước mấy bước. Cái này hai bước đi, để hắn có một loại tránh ra. Ta muốn trang bức bành trướng cảm giác. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn đối giờ y cờ cờ đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, trang bức về trang bức, hắn một bên nói như vậy, một bên cũng là vội vàng ở trong lòng đối hệ thống hỏi thăm tin tức. Giờ y cờ cờ bên cạnh cái kia to con, là tình huống như thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ khi hắn từ mi xếp trong tay thành công chạy trốn, lão tổ tông truyền thừa, cũng là bị hắn phụng làm nhân sinh danh ngôn, hận không thể văn một cái trên tay chính mình. Hệ thống đáp, kia là đệ đệ của hắn, gọi Cồn Vợn, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, đáng tiếc tại lúc 3 tuổi sinh qua một trận bệnh nặng, đem đầu góc cho cháy hỏng. Người có chút ốc, nhưng là rất nghe bọn hắn người trong nhà. Bởi vì hắn cái đầu lớn khí lực lớn, tất cả mọi người thật không dám ở trước mặt trêu chọc hắn. Benjamin nghe xong cũng là hơi hồi hộp một chút, dự cảm bất tường sắp đột phá chân trời. Hắn mới không sợ giờ ý cờ cờ, nơi này cũng không phải gì gia tộc, cũng không có trưởng bối cho hắn chỗ dựa. Liền cái kia cánh tay nhỏ mảnh chân, coi như thật lên xung đột, hắn lại có thể thế nào. Nhưng hắn còn có một cái cường lực tay chân, chuyện kia liền trở nên rất phiền toái. Xem trước một chút hắn đến cùng định làm như thế nào đi. Ta muốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại loại này quỷ dị bầu không khí dưới, giờ y cờ cờ nói tới nói lui đều trở nên có điểm giống trong phim ảnh tà ác trùm phản diện, ta muốn đem ngươi đối ta nhục nhã, hoàn toàn trả lại cho ngươi. Nói, hắn cùng đại biến người sống, không biết từ chỗ nào, lại móc ra một cái bô tới. Cho nên, từ khi cái bô cửa sau khi phát sinh, hắn vẫn mang theo trong người cái đồ chơi này. Đây là cùng cái bô đòn khiêng lên. Loại này vì báo thù kiên trì không ngừng nghị lực. Ngay cả bẹn dạ mỉn đều muốn bắt đầu cảm thấy có chút bội phục. Người này ghê gớm. Liên hệ thống cũng bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi phải cẩn thận, người này không đơn giản, căn cứ phân tích của ta, hắn khẳng định có được không gian tùy thân, nói không chừng cũng là xuyên qua tới. Chuyện của tôi nét. Vì cái gì? Hệ thống giống nhìn thằng ngốc đồng dạng hô, cái này còn phải hỏi. Không có không gian tùy thân hắn từ chỗ nào móc ra cái bô, từ trong lỗ đi sao? Nói không chừng là... Không khí khẩn trương tại cái bô xuất hiện một nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có giờ y cờ cờ còn cố gắng nghiêm mặt, để cho mình nhìn giống một cái rất lợi hại nhân vật phản diện nhân vật. Bèn dạ mỉn cảm giác có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy dạng này giờ y cờ cờ thật đáng thương, nhưng hắn cũng không có ý định tại hành động thực tế dâng tấu trương đạt đối giờ y cờ cờ đáng thương. Được rồi, đã hắn không muốn chơi, vậy hôm nay chiến đấu coi như kết thúc. Gỡ rằng, chúng ta về nhà đi. Hắn quay đầu, đối gỡ rằng nói. Gờ rằng ngây ngẩn cả người. Benjamin đành phải tiếp tục nói, ngươi còn đợi tại cái này lại có thể thế nào? Bọn hắn lại không chơi với ngươi, về nhà đi. Gờ rằng kịp phản ứng, mặc dù mang theo vài phần lưu luyến không rời, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, tốt à, chúng ta trở về. Nói xong, hắn còn nhìn hàm hàm giờ ý cờ cờ một chút, tựa hồ tại hận giờ ý cờ cờ phá hủy hắn hoàn mỹ trò chơi thể nghiệm. Benjamin thì không quá nghĩ để ý tới đây hết thảy, xoay người rời đi. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, tại cái bô mùi phiêu tán trước đó. Dừng lại. Không cho phép đi. Giờ y cờ cờ gấp, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội tốt, bởi vậy, hắn lập tức la lớn, Cồn, nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta, không cho phép để bọn hắn đi ra nơi này. Đứng bên cạnh hắn ngốc đại cá tử ngơ ngác nhìn giờ y cờ cờ, nhưng không có động. Giờ y cờ cờ lại nổi giận hét to vài tiếng, dùng tay chỉ bèn giả mịn. Cồn lúc này mới kịp phản ứng. Nện bước nhanh chân hướng phía bèn dạ mìn đi tới. Bèn dạ mìn bị Cồn tốc độ giật nảy mình. Ngoa tào, cái này ngốc đại cá tử đi như thế nào đến nhanh như vậy? Tại hắn do dự muốn hay không nhanh chân chạy trối chết thời điểm, gờ rằng lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Chỉ nghe hắn hô to một tiếng, gia hỏa này liền giao cho ta tới đối phó. Nói, hắn lại quay người hướng về cồn chạy tới. Tại cồn đưa tay muốn bắt hắn thời điểm, hắn thả người nhảy lên, cũng thấy không rõ hắn là thế nào động tác, vậy mà sử xuất một cái tiễn đao cước, trong điện quang hỏa thạch, hai chân liền vững vàng bóp chặt cồn cổ. Cồn mất đi cân bằng, hai người cùng một chỗ quẳng xuống đất, bắt đầu giằng co. Cồn cố gắng tránh thoát, gờ giằng thì dùng sức nắm chặt, trong lúc nhất thời ai cũng động đậy không được. Bèn dạ mỉn trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Hắn cũng không biết nên bội phục gờ giằng mạnh mẽ thân thủ, vẫn là nhà danh hắn lô mãng trung nhị hành vi. Giờ y cờ cờ cũng ngây dại, tựa hồ hắn cũng không nghĩ ra, gờ giằng bằng vào lực lượng liền có thể chế phục cồn. Bất quá cựu hận lực lượng hiển nhiên cũng rất là cường đại, hắn rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bèn dạ mỉn. Bèn dạ mỉn cũng nhìn xem giờ y cờ cờ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Gờ giằng đã cùng cồn dây dưa, cũng đem hắn cưỡng ép lưu tại nơi này, hắn cũng không thể ném gờ giằng mặc kệ a. Phiền phức. Chỉ gặp giờ y cờ cờ nhìn xem hắn, giơ lên cái bô cái tay kia chậm rãi giơ lên, một cái đồng tổn thụy giơ cao túi thuốc nổ tư thế ngay tại một chút xíu thành hình. Ngoa tào. Bèn dạ mỉn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Hắn ngồi xổm người xuống, làm bộ muốn tránh. Không cho phép tránh. Giờ y cờ cờ thấy thế, cũng gấp, hô lớn, ngươi nếu là dám tránh, ta liền lấy cái này nện bọn hắn. Nói, hắn lại cầm cái bô nhắm ngay đánh nhau ở cùng nhau gờ rằng cùng cồn. Gờ rằng nghe xong cũng mắt choáng váng, trong lúc nhất thời quên tiếp tục dùng sức, liền bị cồn một cái xoay người tránh thoát ra. Nhưng mà, cồn tựa hồ cũng không có nghe hiểu giờ y cờ cờ lời nói mới rồi, hoặc là hắn nghe hiểu lại không thèm để ý tránh thoát về sau, hắn thẳng đến bèn ra mỉn. Tựa hồ còn muốn tiếp tục hắn chưa hoàn thành mệnh lệnh. Giờ y cờ cờ thấy thế càng là đại hỉ, nhanh, cồn, bắt lấy tên hôn đằng kia. Bèn dạ mìn nhìn xem chạm mặt tới to con, căn bản không né tránh kịp nữa. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, cồn đảo mắt liền vọt tới trước mặt hắn, một đôi đại thủ cách hắn không đến 10cm, mắt thấy là phải đem hắn bắt lấy. Bèn dạ mìn chỉ có thể vô ý thức nhấc chân, một đá. Thời gian liền giống bị người nhân xuống tạm dừng, ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ hành lang an tĩnh không tưởng nổi. Thì ra là thế, hắn đi được nhanh, là bởi vì hắn quen thuộc đem chân bước rất mở. Đột nhiên, hệ thống tại trong óc của hắn xông ra, như có điều suy nghĩ nói như vậy. Bước. Rất mở. Benjamin còn đắm chìm trong trễ trong sự phản ứng. Chậm rãi, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Cổ tay rõ ràng đang ở trước mắt, lập tức liền muốn đụng phải mình, nhưng không có tiếp tục tiến lên nửa phần. Thật là kỳ quái, cuối cùng là vì cái gì đây? Thế là, Benjamin tò mò nhìn xuống phía dưới một chút. Chỉ gặp hắn chân trái có chút nâng lên, đang đứng ở cồn giữa hai chân, giống tạo nên ưu mỹ đường cong đu dây. Mu bàn chân của hắn hơi run lên, giống như vừa mới dùng sức đá thứ gì đồng dạng. Mẹ! Mụ mụ! Đứng im cồn, đông nhiên bắt đầu một cái nước nở, to như hạt đậu nước mắt từ hắn dùng sức kéo căng ở gương mặt trở xuống. Benjamin cũng ngộng. Hắn ngượng ngùng thu hồi chân. Lui lại mấy bước, nhìn xem dần dần có khóc băng su thiếp si, cảm thấy chưa bao giờ có áy náy cảm giác. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn nói đến rất chân thành, hắn cảm giác đây là đời này mình nói qua chân thành nhất nói xin lỗi. Còn tốt, có lẽ là bèn ra mỉn xin lỗi đầy đủ chân thành, còn không có gào khóc. Hắn vẫn là co lại, một đôi run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi bưng kín cái kia bị đá trúng địa phương. Chỉ gặp hắn một bên khóc, một bên hướng phía tỏa thành bên ngoài mở ra bước chân. Bước chân của hắn chuyển rất chậm, nhưng là chẳng biết tại sao, không ai đối với cái này làm ra phản ứng, càng không có ai muốn ngăn cản hắn. Tại hắn chuyển lấy bước chân biến mất tại tòa thành trước đó, không nói gì, cũng không có người động. Toàn bộ trong hành lang quanh quẩn chính là hắn tiếng nước nở cùng một tiếng lại một tiếng trầm thấp thô kệch mụ mụ. Hắn đi. Tại cồn rời đi về sau, giờ y cờ cờ mới đột nhiên kịp phản ứng, bắt đầu đối cuối hành lang la to, cồn, ngươi trở lại cho ta. Nhưng mà, không có người đáp lại hắn. Tựa hồ sẽ không còn có. Benjamin lại nhìn về phía hắn, gờ rằng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi theo nhìn về phía hắn. Giờ y cờ cờ trong nháy mắt ý thức được không ổn. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Benjamin, ngươi chớ đắc ý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, hắn lại lần nữa nâng cao trong tay cái bô. Benjamin thấy thế, cùng gờ rằng nhìn thoáng qua nhau. Hai người thấp nằm lấy thân thể, từ hai cái phương hướng khác nhau bắt đầu tiếp cận giờ y cờ cờ. Không nên khinh cử vọng động, buông xuống trong tay ngươi vũ khí, ngươi đã bị bao vây. Ta lặp lại một lần nữa, buông xuống trong tay ngươi vũ khí, ngươi đã bị bao vây. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói sẽ. Benjamin còn chưa nói xong, liền bị biến cố đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Không được lúc đích. Các ngươi lại tới. Các ngươi lại tới, ta liền giết ngươi. Giờ y cờ cờ cảm xúc dưới sự kích động, đông nhiên từ ống tay áo móc ra một khẩu súng. Chỉ gặp hắn một tay giơ cái bô, một tay cầm thường, họng súng run rẩy nhắm ngay bẹn ra mỉn cái chán. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 28, nổ súng. Không sai, một khẩu súng. Thân súng tạo hình cùng phim cảnh sát bắt cướp bên trong nhìn qua không giống nhau lắm, ngược lại cùng đời cũ phim cao bồi bên trong, loại kia cao bồi súng lục có điểm giống. Thiết xác thân súng hình ảnh thô ráp đơn sơ, lại như cũ để lộ ra một cỗ súng ống đặc hưu, nguồn gốc từ tử vong cảm giác các bách. Bèn dạ mìn ngay cả xác thực đều chưa thấy qua, chớ nói chi là bị thương chỉ vào. Trước đó, hắn cùng thương duy nhất duyên phận chính là tiểu học thời điểm quấy giày đòi hỏi dưới, phụ mẫu mua cho hắn đồ chơi súng ngắn, vừa bóp cò liền tiểu tiểu vang, cái dám dùng không có. Đại học huấn luyện quân sự thời điểm nói là có thể đánh thương, nhưng cuối cùng không biết vì cái gì cũng mất cái này hoạt động. Tại xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn đã cho là mình đời này cùng thương vô duyên, hệ thống tại giới thiệu bối cảnh thời điểm cũng không có nói qua thương chữ này. Hắn còn tưởng rằng tại thần thuật cùng ma pháp ảnh hưởng dưới, thế giới này khoa học kỹ thuật cây cũng không có điểm sáng kỹ năng này. Nhưng mà, giờ này khắc này, một cái không kiềm chế được nỗi lòng trẻ vị thành niên, cầm trong tay một khẩu súng nhắm ngay hót của hắn. Hắn đây coi như là lại bị hệ thống hố một lần. Benjamin làm sao cũng không nghĩ tới, một trận cái gọi là chiến tranh trò chơi, cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này một cái bẫy mặt. Hắn cũng đoán trước không đến, từ mi sẽ trong tay thoát thân không đến 10 ngày, hắn sẽ lần nữa lâm vào mãnh liệt tử vong uy hiếp bên trong. Hơn nữa, còn là bởi vì một cái hoang đường như vậy nguyên nhân. Ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ không tới gần ngươi. Thu súng lại, chúng ta không có ý định đem ngươi thế nào. Benjamin dừng bước, mở ra hai tay, biểu chính ạ kỳ dạ không có ác ý. Hắn còn có thể làm cái gì đây? Nếu như hắn có gỡ rằng thân thủ, hắn đã sớm xông đi lên, giống phạm tội trong phim cao thủ, tại giờ ý cờ cờ kịp phản ứng trước đó đoạt thương chế nhân. Đáng tiếc hắn không có, mà gỡ rằng đâu. Gỡ rằng lộ ra vẻ giật mình, một mặt luống cuống, dừng động tắt lại. Vẫn là quá non. Bởi vậy, vì không cho cục diện tiến một bước chuyển biến xấu, cũng ra ngoài mấy phần lần thứ nhất đối mặt súng ống sợ hãi, bèn dạ mìn lựa chọn yếu thế, đối giờ ý cờ cờ làm ra kể trên một hệ liệt động tác, ý đồ trấn an giờ ý cờ cờ. Miễn cho hắn xúc động phía dưới làm ra không thể vãn hồi sự tình. Ngươi cái này lừa đảo. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Giờ y cờ cờ lại không chút nào đem miệng súng rời dự định. Ngươi không cần đến tin tưởng ta, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút chính ngươi. Bèn dạ mỉn không có nhục trí, hắn phảng phất cảm giác mình biến thân thành chuyên gia đàm phán, tại chuyện xảy ra hiện trường ổn định lấy phạm tội người cảm xúc, ngươi thật muốn nổ súng sao? Ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng, mở súng này sẽ có hậu quả gì? Giáo hội người làm như không thấy sao. Ngươi tại giới quý tộc bên trong tiền đồ đâu? Còn có ngươi người nhà, hắn nên làm cái gì? Ngươi sẽ hủy đi toàn bộ vờn gia tộc. Hắn một bên khuyên bảo giờ ý cờ cờ, còn vừa nhịn không được mở cái tiểu xoa, nghĩ thầm nhìn nhiều chút điện xem kịch thế mà cũng là có chỗ tốt. Có đột phát sự kiện, học trên TV người, giống như cũng còn rất ra dáng. Bất quá, hắn từ TVB bên trong học được gà mở đàm phán kỹ xảo tựa hồ không phải rất có tác dụng. Không, sẽ không. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để cho ta nện một cái gì cũng không biết phát sinh. Không cho ngươi tránh. Ngươi nếu là dám tránh, ta liền. Ta sẽ nổ súng. Nói, giờ y cờ cờ giơ cái bô cái tay kia, không ngờ trở nên rục dịch ngóc đầu dậy. Mẹ nó. Cái này chấp niệm đến tột cùng là sâu bao nhiêu a? Thời khắc này bèn ra mỉn, đối giờ y cờ cờ là một điểm đồng tình cũng không có. Hắn cảm thấy giờ y cờ cờ chính là người bị bệnh thần kinh. Đây trong đầu ngoại trừ cầm cái bôn nện nhân chi bên ngoài không có cái gì. Muốn làm sao mới có thể đối phó một người bị bệnh thần kinh. Liên tại bọn hắn rằng co không xong, bầu không khí càng thêm khẩn trương thời điểm. Đồng nhiên, bèn dạ mìn lại cảm nhận được một trận mãnh liệt ma lực ba động. Cố ba động này liền tại bọn hắn bên người, mà lại cực kỳ mãnh liệt, liền liền thân là người bình thường giờ ý cờ cờ đều phát hiện. Bởi vậy, cho dù là tại dạng này dưới cục diện, bọn hắn cũng không nhịn được hướng kia ba động nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp gờ rẳng trong tay, một đoàn thánh quang ngay tại chậm rãi tụ tập. Gờ rẳng. Ngươi dám phá hư giáo hội quy củ. Giờ y cờ cờ thấy thế. Lúc này hét lớn, dám dùng thần thuật, ngươi sẽ bị sở thẩm phán đóng lại cả một đời. Gờ rẳng nghe vậy sững sờ. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Giờ y cờ cờ đại hỉ, hắn phảng phất cũng khai khiếu, nói tiếp, ngươi giúp hắn làm cái gì? Hắn chính là cái phế vật. Ngươi không cần thiết vì giúp hắn dựng vào tiền đồ của mình. Huống hồ ta cũng không phải thật muốn giết hắn, ta chỉ là muốn đem hắn đối ta nhục nhã, y nguyên không thay đổi trả lại hắn. Chuyện này căn bản là không liên hệ gì tới ngươi. Cựu hận lực lượng xa so với trong tưởng tượng cường đại, đã đủ để thúc đẩy một cái không kiềm chế được nỗi lòng thanh thiếu niên, nói ra dạng này một phen mạch suy nghĩ rõ ràng tới. Gơ rằng hiển nhiên bị thuyết phục, cái gọi là huyết mạch thân tình cuối cùng bù không được hiện thực tàn khốc. Tựa hồ hắn cũng bắt đầu cho rằng, để bẹn dạ mỉn bị nện một cái không phải việc ghê gớm gì. Nói cho cùng, hắn chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử, ý chí cũng không kiên định. Tại lặp đi lặp lại do dự qua trình bên trong, cuối cùng, hắn vẫn là thời gian dần qua cúi đầu, trong tay chói mắt thánh quang cũng bắt đầu tàn đi. Hắn rút lui. Đúng vậy à, nếu như tại tử vong trước mặt, bị cái bôn nện một lần giống như xác thực cũng không phải việc ghê gớm gì. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực yếu thế không nói bẹn dạ mỉn bỗng nhiên hướng phía giờ y cờ cờ chạy tới, thừa dịp bất ngờ, bay lên một cước, đá vào giờ y cờ cờ giơ cái bô cái tay kia bên trên. Cái bô vốn là không nhẹ, giờ y cờ cờ cầm được cũng không tính ổn. Thế là, cái bô bị đập bay, đụng sau lưng bọn hắn trên vách tường, vai đẩy mặt đất. Bay đạp kết thúc bẹn dạ mỉn cũng mất đi trọng tâm, liền muốn ngã sắp xuống. Bất quá, hắn lợi dụng thân thể cố này quán tính, cực kỳ quả quyết hướng lấy giờ y cờ cờ đánh tới. Hai tay chụp vào giờ ý cờ cờ cầm súng cái tay kia. Khẩu súng giao ra đây cho ta. Hắn hung tận hô. Bẹn dạ mỉn cũng không muốn trở thành người phân, cũng không muốn bị một thương nổ đầu. Cho nên, hắn lựa chọn đánh cược một lần. Giờ ý cờ cờ lúc này mới kịp phản ứng, muốn né tránh. Trong lúc bối rối, hai người cùng nhau ngã xuống đất, hắn cùng bẹn dạ mỉn xoay đánh thành một đoàn. Bẹn dạ mỉn liều mạng muốn cướp đoạt giờ ý cờ cờ thường, giờ ý cờ cờ cũng là nửa phẫn nộ nửa bản có thể hoàn thủ. Đáng tiếc bẹn dạ mỉn tố chất thân thể vốn là chẳng ra sao cả, mặc dù chiếm trước tiên cơ, lại nhất thời cũng không có đắc thủ. Hai người rằng co không xong, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Các ngươi đừng. Ta gỡ rằng đã tán đi trong tay thần thuật, nhìn xem đánh nhau hai người, có chút muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay, ngay cả tới gần đều có chút do dự dự, chỉ có thể mặc cho hai người tiếp tục tranh đoạt. Đột nhiên một tiếng súng vang. Ầm. Hai người chiến đấu động tác đồng thời ngừng lại. Bẹn dạ mỉn trên mặt, đông nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Hắn đẩy ra giờ y cờ cờ lắc lắc ung dung đứng lên, sau đó, lại ôm bụng ngã xuống. Giờ y cờ cờ cũng một mặt hoảng sợ đứng lên, nhìn xem bẹn dạ mỉn mang theo vẻ mặt thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Hắn ngẩn người, đông nhiên giống bỏ qua nung đỏ bàn ủi, cầm trong tay thương ném đến xa xa, chân tay luống cuống mà nhìn xem một bên gờ rằng. Ta không có ý định nổ súng. Không phải, là hắn muốn nhào lên, ta. Gơ rằng cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ choáng váng, hắn nhìn xem đau đến lăn lộn đầy đất bẹn dạ mỉn, không biết nên làm sao bây giờ. Không bao lâu, trong thành bảo cái khác thi thể cũng bị kia một tiếng súng vang hấp dẫn tới. Bọn hắn nhìn xem nơi này hoang đường mà dọa người một màn, không khỏi cũng đều bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chỉ có mấy cái hơi có chủ ý một điểm con em quý tộc, kêu to, nhanh đi tìm đội tuần tra. Chạy trước ra khỏi thành bảo, đi tìm người khác xin giúp đỡ. Giờ y cờ cờ trông thấy những người này. Lộ ra muốn ngăn cản ý đồ của bọn hắn, nhưng ở do dự phía dưới, cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm. Hắn nhìn xem trên đất bẹn dạ mỉn, lại nhìn xem bị hắn ném sát thương, lộ ra tuyệt vọng lại hối hận biểu lộ. Giáo hội đội tuần tra rất nhanh đuổi tới hiện trường, bọn hắn lấy nón an toàn xuống, nhìn xem nơi này hết thảy, nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Cầm đầu người kỵ sĩ kia hỏi. Ta thật không phải là cố ý, đều là hắn. Chính hắn muốn nhào lên. Ta cũng không có cách nào giờ y cờ cờ vội vội vàng vàng bổ nhào vào đội tuần tra dưới chân, bối rối giải thích. Cầm đầu kỵ sĩ như mày, nói, ngươi đừng nói trước, gờ rằng thiếu ra, ngài có thể giải thích một cái đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Giờ y cờ cờ sững sờ, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng gờ rằng, trong mắt đống nhiên hiện ra càng thêm nồng đậm tuyệt vọng. Hắn đứng lên, lui lại mấy bước, lại ngồi sập xuống đất, giống như bị rút sạch linh hồn, phảng phất cả cuộc đời đều biến thành hoàn toàn u ám. Gơ rằng cũng bắt đầu gập ghềnh giải thích, mà hắn chỗ tự thuật hết thảy, tự nhiên là đứng tại bẹn dạ mỉn bên này, đem trách nhiệm đều ném cho giờ ý cờ cờ. Tuyệt vọng quá mức giờ ý cờ cờ, cũng quên đi dùng gơ rằng ý đồ sử dụng thần thuật cái này một thanh chuôi, đến ngăn cản gơ rằng. Gơ rằng thiếu gia, xin yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nghe xong gơ rằng, cầm đầu kỵ sĩ nói như vậy. Bẹn dạ mỉn, hắn sẽ chết sao? Gơ rằng lại do dự một chút, hỏi một câu nói như vậy. Nét mặt của hắn bên trong mang theo áy náy. Tại các kỵ sĩ xem ra, hắn là đang vì mình không thể ngăn cản đây hết thệ mà cảm thấy bất lực. Chỉ có chân chính ở đây ba người rõ ràng, hắn áy náy, là bởi vì hắn nhất thời khiếp đảm, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ đặt ở trưởng thành thế giới, đây không tính là cái gì, thậm chí có thể nói lý trí lại chính xác. Nhưng đối với đơn thuần nhiệt huyết thiếu niên tới nói, đây chính là một trận phản bội. gỡ rằng phản bội chính hắn tín nhiệm. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ trị tốt hắn. Cầm đầu kỵ sĩ đối gỡ rằng mỉm cười, đáp:
Nguyện thân phù hộ ngài.
Gỡ rằng trầm mặc một hồi, nói như vậy. Nhìn qua giống như nhẹ nhàng thở ra.
Cứ như vậy, cả kiện sự tình rất nhanh hết thể đều kết thúc.
Nghe xong gỡ rằng tự thuật, đội tuần tra mang đi bẹn ra mìn, giờ ý cơ cờ, còn có xa xa chi kia thương. Không ai biết giờ ý cờ cờ sẽ đối mặt cái gì. Nhưng mà, giờ này khắc này, làm cả sự kiện nhân vật chính, đau đến sắp mất đi ý thức bẹn giả mìn. Hắn sớm đã đem cái này hết thảy trước mắt ném không còn một mảnh. Cái gì giờ y cơ cờ, cái gì nổ súng, cái gì đội tuần tra. Đầu óc của hắn chỉ còn lại một cái tên.
Michel.
Đi mẹ nhà hắn Michel. Nếu như giờ y cờ cờ cùng gờ rắn đầy đủ tỉ mỉ lời nói, bọn hắn sẽ phát hiện, bẹn giả mìn kỳ thật cũng không có trúng đạn. Mặc dù hắn ôm bụng, nhưng lại cũng không có nửa điểm huyết kế chảy ra. Bẹn dạ mìn dáng vẻ cũng không giống là bị thương kích dáng vẻ, ngược lại càng giống là cái gì bệnh cấp tính phát tác, hoặc là chúng ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bẹn dạ mìn hoàn toàn chính xác chúng ta.
Mi sợ ở trên người hắn gieo xuống nguyên rủa, rốt cục nên đón nó lần thứ nhất phát tác.
Cồn vật bi, to lớp du.
Chương 29, gặp lại lão bằng hữu.
Bẹn dạ mìn lại làm một giấc ngộng. Lần này ngộng rốt cục cùng lão bản của hắn không quan hệ. Hắn ngộng thấy mình bị bao phủ tại một mảnh xanh đậm nước biển bên trong. Một đám người cá vây quanh hắn du động, mà những người cá này khuôn mặt, đúng là hắn tới này cái thế giới sau nhận biết dáng dấp của mỗi một người. Nét mặt của bọn hắn lạ lẫm băng lãnh, nhìn qua có chút kinh khủng. Nhưng mà rất nhanh, những này du động nhân ngư từng cái biến thành màu lam ký tự, ở xung quanh hắn càng bay càng nhanh. Đại dương mênh mông nước biển cũng đột nhiên biến mất không thấy, bốn phía biến thành vô biên vô tận hắc ám.
Bèn dạ mỉn cố gắng nhận ra những chữ kia phủ, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là thấy không rõ ký tự dáng vẻ.
Bên hai có thanh âm ông truyền đến. Hắn nhìn xem hết thảy chung quanh, đông nhiên ý thức được, cái này không phải liền là không gian ý thức của mình sao. Hắn liền nghĩ tới lúc trước mở không gian ý thức chẳng cảnh, nghe kia mơ hồ thanh âm kỳ quái, trong lòng linh quang lóe lên. Hắn hướng phía kia thanh âm ông niệm lên thủy cầu thuật chú ngữ. Cái gì cũng không có phát sinh.
Bèn dạ mỉn rất kỳ quái.
Thế là, hắn vịnh hai, bắt đầu hướng phía cái kia tiếng ông bơi đi. Nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, cái thanh âm kia cũng càng lúc càng lớn. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, thanh âm này có thể nói cho hắn biết hết thể liên quan tới không gian ý thức huyền bí, để hắn có được vô thượng lực lượng. Bởi vậy, hắn du lịch đến càng thêm tò mò, còn xuất ra so anh ngự thính lực chuyên chú gấp trăm lần sức mạnh, hết sức chăm chú đi lắng nghe cái thanh âm kia. Cái thanh âm kia chậm rãi rõ ràng, giống như là một câu.
Bèn dạ mỉn cảm giác rất kích động, mình cách đáp án chỉ thiếu chút nữa.
Rốt cục, giống sinh vật biển tiến hóa đến trên lục địa hô hấp cái thứ nhất không khí. Giống bọt biển cùng cây kim nhất điểm tới hạn tiếp xúc.
Cái thanh âm kia từ trong hỗn độn thoát thai, đông nhiên rõ ràng.
Thiếu gia, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết ta.
Trong ngộng bèn ra mỉn sững sờ, có ý tứ gì?
Đột nhiên, giống một cỗ đại lực đánh trúng vào hắn, hắn đông nhiên hít vào một ngụm khí quyển, mở mắt ra.
Đăng nhập, tờ giờ UIE.
Nu ạ toàn hắn tỉnh lại.
Thiếu gia,
ngươi rốt cục tỉnh.
Bên hai chuyển đến ngạc nhiên la lên.
Người trước chớ quấy rầy.
Bèn dạ mỉn cả người đều mê man.
Hắn ngồi xuống, cảm thụ được kịch liệt đau đầu, che lấy trán lấy lại bình tĩnh.
Lại qua một hồi, hắn mới dần dần khôi phục thanh tỉnh cảm giác, có chút tinh thần năng quan sát chung quanh.
Chung quanh
là hắn tại dịch gia tộc phòng ngủ.
Hắn đang nằm tại trên giường của mình.
Nhìn đến đây, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay một cái lại nằm trở về.
Hắn bị người mang về.
Michel nguyền rủa.
Thật mẹ hắn tra tấn người.
Còn tốt hắn đến đằng sau đau nhức ngất đi, không phải hắn thật muốn thể nghiệm một lần sinh con cùng trứng nát song trọng hưởng thụ.
Bất quá, từ một cái góc độ khác tới nói, hắn còn phải cảm tạ cái này nguyền rủa, nó phát tác rất là thời điểm.
Hồi tưởng lại trong thành bảo nháo kịch, bèn dạ mỉn như cũ lòng còn sợ hãi, bị người cầm thương chỉ vào cũng không tốt thụ.
Nếu như không phải hắn cùng giờ y cờ cờ xoay đánh thời điểm nguyền rủa đột nhiên phát tác, nếu như không phải giờ y cờ cờ coi là một thương kia đánh trúng bèn dạ mỉn. Nếu như không phải một thương kia cũng không có thật trúng đích bẹn giả mìn.
Chuyện kết quả sẽ như thế nào, thì càng khó nói.
Hảo hảo một chuyến xuyên qua, làm sao lại như thế bực mình đâu.
Thiếu gia, ngài không có sao chứ.
Bẹn giả mìn nghe vậy, lấy lại tinh thần, dương mắt.
Chỉ gặp giờ Di Mì đứng tại bên giường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn.
Đi, đừng lo lắng, ta không sao.
Mặc dù biết giờ Di Mì chỉ là tại tận trách công việc, nhưng bẹn giả mìn vẫn có chút cảm động.
Ta cái này đi nói cho phu nhân bọn hắn.
Giờ gì mì ngượng ngùng cười cười, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền không có ảnh,
Bèn Dạ Mỉn muốn cứ gọi ở hắn cũng không kịp. Còn muốn gọi hắn tiếp lấy chân chạy tới. Được rồi, việc này cũng không gấp được, hiện tại hắn đầu còn đau đầu. Liên tạm thời đem những cái kia bực mình sự tình đều ném đến sau đầu, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Bèn Dạ Mỉn hai mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng, đem mình chôn thật sâu tiến mềm mại trong chăn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nằm bao lâu. Dịch các hạ, đã lâu không gặp, không biết người đối với ta tiểu lễ vật có hài lòng hay không. Một thanh âm đột ngột trong phòng vang lên. Bèn Dạ Mỉn bỗng nhiên hù dọa, mở hai mắt ra. Hắn từ trên giường ngồi xuống, nhìn về phía cái thanh âm kia nơi phát ra. Michelle. Chỉ gặp một cái bọc lấy trường bào màu xanh sẫm thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Michelle cách ăn mặc cùng lần trước vẫn là giống nhau như lúc, như cái tiềm phục tại chỗ tối sát thủ, thấy không rõ áo choàng bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Bèn Dạ Mỉn hít sâu một hơi. Tâm tình của hắn so với trong tưởng tượng muốn bình tĩnh. Có lẽ hắn nên chấn kinh tại Michelle quỷ mị hành tung, bất quá hắn không có. Hắn chỉ là nhìn xem Michelle, phảng phất hai cái cựu biệt trùng phùng lão hữu, lạnh nhạt đến bắt đầu cựu thị, quen thuộc đến còn có chút hoài niệm. Hắn làm sao lại nghĩ không đến đâu. Nguyên rủa vừa mới phát tác qua một lần, dư uy chưa giảm đi, đối với Michelle tới nói, đây là nàng hiện thân thời cơ tốt nhất, khí thế bên trên ưu thế có thể để nàng ở tại đàm phán chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Về phần nàng là thế nào ẩn vào nơi này, nàng đều có thể thần không biết quỷ không hay tại dưới cái gối lưu tin, còn có cái gì làm không được. Bèn Dạ Mỉn cảm giác đệm chăn bắt đầu rét run. Hắn có lập tức mở miệng kêu cứu dự định. Dịch gia tộc người đều tại, giáo hội phái tới nhìn xem mình kỵ sĩ hẳn là cũng không xa. Chỉ cần hắn mở miệng, Michelle bất đắc dĩ khả năng rời đi tính rất cao. Nhưng mà, Bèn Dạ Mỉn cũng biết, Michelle dám như thế xuất hiện ở đây, đã nói lên nàng có toàn thân trở ra nắm chắc. Nếu như không thể một kích chí mạng, tạm thời bước lui không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại khả năng chọc giận Michelle. Hắn quyết định nhìn xem Michelle muốn thế nào. Cảm thụ được đeo trên cổ thập tự giá, Bèn Dạ Mỉn cảm thấy an toàn không ít. Chí ít, mình vẫn là có vốn liếng, không phải sao. Thời gian không dư giả, ta liền cùng ngươi nói ngắn gọn. Rốt cục, tại một lát rằng co về sau, Michelle mở miệng, ta không có cái kia công phu dạy ngươi ma pháp, bản này thánh kinh ta để lại cho ngươi, ngươi sẽ ở phía trên tìm tới vật mình muốn. Nói, nàng móc ra một quyển sách nhỏ, một thanh ném tới Bèn Dạ Mỉn trên giường. Thánh kinh. Bèn Dạ Mỉn không hiểu, nhìn xem rơi vào trên chăn sách, không có đụng. Hắn xem không hiểu Mi sẽ trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Mi xéo đáp, nó cùng giáo hội phái phát dối trá thơ ca tụng cũng không đồng dạng, nó là thuộc về chúng ta thánh kinh, bên trong ghi chép chân chính ma pháp. Nếu như ta không có đoán sai, ma pháp của ngươi hẳn là chỉ là ngẫu nhiên học được, ta tin tưởng ngươi sẽ cần nó. Bèn Dạ Mỉn nghe vậy, lại liếc mắt nhìn quyển kia sách nhỏ. Hắn đệ xuống mình đối ma pháp lòng hiếu kỳ, ngược lại nói, ngươi sẽ không cho không ta chỗ tốt, thứ ngươi muốn là cái gì? Đều nói chồn chúc tết gà không có ý tốt, hắn muốn biết, Michelle làm những này dụng ý là cái gì? Nàng tốn công tốn sức, lại là lưu tin nói mình 10 ngày sau đến, lại là đưa tin cho giáo hội thả bóng khói. Sau đó hôm nay, làm một màn như thế đột nhiên tập kích, luôn không khả năng chỉ là vì cho Bèn Dạ Mỉn đưa một quyển sách đi. Mục tiêu của ta vẫn luôn rất đơn giản, ngươi hẳn phải biết. Mi sẽ tựa hồ cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi có thể đem cái này coi như một lần đồng giá trao đổi, dùng bảo khố trao đổi mệnh của ngươi. Nghe lời này, Bèn Dạ Mỉn trầm mặc một hồi, đống nhiên mở miệng, lẳng lặng nói ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng là, ta thật không biết bảo khố mở ra phương thức. Hắn rất sớm trước đó liền cùng hệ thống xác nhận qua, Bèn Dạ Mỉn trong trí nhớ, cũng không có bảo khố mở ra phương thức. Có lẽ Michelle lúc đầu ý đồ bắt cóc gờ rằng biết mở thế nào bảo khố, nhưng là rất không may. Bèn Dạ Mỉn không biết. Hắn cũng không có ý định tiếp lấy bản tộc huyết mạch mở ra bảo khố cái kia nói dối biên đi xuống, lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng không sợ nói thật với Michelle. Michelle còn có thể thế nào, giết hắn. Huống hồ, hắn ở trong lòng, cũng ẩn ẩn cảm thấy Michelle đã biết điểm này. Quả nhiên, Michelle không có ngoài ý muốn. Ta biết, Bèn Dạ Mỉn dịch các hạ. Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng Bèn Dạ Mỉn lại nghe ra trong lời nói hỏa khí. Đại khái nàng đối chói lầm người điểm này cũng có chút thẹn quá hóa giận, nhưng ngươi thủy chung là gì gia tộc thiếu gia. Mở ra bảo khố phương pháp, ngươi bây giờ không biết, chờ ta lần sau tới thời điểm, ngươi sẽ biết. Ta lần sau làm sao sẽ biết rồi. Đây cũng không phải là ta muốn khổ não vấn đề. Mi sẽ hiển nhiên là có hỏa khí, cũng hiển nhiên là đem cái này hỏa khí rơi tại Bèn Dạ Mỉn trên thân. Ta tin tưởng ngươi thông minh tài trí, xin đừng nên khiến ta thất vọng. Mẹ nó. Bèn Dạ Mỉn cũng chỉ có thể đi theo có tức giận. Từ biết cái này nguyền rủa một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có như thế một khắc, không có cách, bị quản chế tại người. Michelle cũng là bản tính khó sửa đổi, lại muốn cho người cho nàng làm trâu làm ngựa. Nhưng hắn vẫn là nghĩ thử tái tranh thủ chút gì, dù là có thể hiểu ít đồ cũng tốt. Bản này thánh kinh là chuyện gì xảy ra sao? Nó là thế nào tới? Người còn có tương tự đông. Nhưng mà, Benjamin mới nói được một nửa, liền cùng gặp quỷ giống như ngừng lại. Michelle không có. Góc phòng có một cái ngăn tủ cản trở, tia sáng không tốt, hiện ra một mảnh bóng râm. Mà kia phiến bóng ma bên trong, vừa mới còn rất dài bảo đứng thẳng Michelle cũng đã vô tung vô ảnh, liền cùng với nàng chưa từng tới qua giống như. Ngoa tạo, nàng đi rồi. Benjamin cảm thấy rùng mình. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình khả năng thật đánh giá thấp Michelle thực lực. Từ có đến không, hắn thấy không rõ là thế nào phát sinh, thậm chí ngay cả một điểm ma lực ba động đều cảm giác không thấy. Chỉ riêng sẽ dở âm mưu quỷ kế, là tuyệt không có khả năng làm được điểm này. Chắc không được nàng có thể cùng thực lực cường đại giáo hội quần nhau lâu như vậy. Đau đầu, song trọng trên ý nghĩa đau đầu. Hắn chỉ sợ thật đến hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia bảo khố sự tình. Mặc dù cho Michelle làm sự tình để hắn có chút khó chịu, bất quá, nhìn thoáng qua bị ném lên giường sách nhỏ, tâm tình của hắn vẫn là bình phục không ít. Ma pháp sư phiên bản thánh kinh sao? Hắn cẩn thận đem nó cầm trong tay. Làm một bộ mang theo tông giáo cự lấy thư tịch, nó nhìn qua tựa hồ quá mỏng. Bất luận cùng cái nào phiên bản thánh kinh so ra, nó đều đơn bạc đến đáng thương, cùng cái vệ sinh tuyên truyền sổ tay giống như. Nhưng là Michelle đều nói như vậy, bởi vậy, Benjamin tin tưởng đây là một bản đáng để mong chờ sách. Phải nói, Benjamin đã bắt đầu mong đợi, ấn không chịu nổi kích động tâm tình. Hắn đang chuẩn bị lật ra nó. Thiếu gia, phu nhân bọn hắn đều nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mời bọn hắn đến xem ngài đi. Cổng đột nhiên truyền đến giờ gì mỉ thanh âm, dọa đến Benjamin mau đem sách giấu đến chăn mền dưới đáy. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Michelle vì cái gì nói thời gian không nhiều, biến mất như vậy đột nhiên. Giờ gì mỉ à giờ gì mỉ. Nhưng hắn cũng không thể trách người khác, giờ gì mỉ chỉ là tại tận chức trách của hắn. Thiếu gia, ngài còn có cái gì phân phó sao? Giờ gì mỉ tận trung tận trách, đi đến bên giường, hỏi như vậy nói. Không có, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Benjamin tâm tình vào giờ khắc này, tựa như thừa dịp phụ mẫu không tại, vụng trộm xem tivi tiểu hài. Phụ mẫu lâm thời trở về, hắn chỉ có thể vội vàng đóng lại tivi, sau đó còn một bên tâm buộc lên phim truyền hình kịch bản, lo lắng thúc giục phụ mẫu mau chóng rời đi, lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Hắn muốn học mới ma pháp A. Bất kể là ai, đều chớ quấy rầy hắn được hay không. Được rồi, thiếu gia ngủ ngon. Giờ gì mỉ gật đầu, quay người rời đi. Người chờ một chút. Benjamin chợt lại gọi lại hắn. Giờ gì mỉ xoay người lần nữa, một mặt dấu hỏi nhìn xem Benjamin. Cái kia, lần trước ta bảo ngươi làm sự tình, ngươi làm được thế nào? Benjamin vừa nghĩ ra cái này gốc dạng, chỉ có thể đè nén vội vàng tâm tình, tiếp tục cạn nỉ di vật khai quật kế hoạch. Mặc dù án nỉ di vật bên trong, rất có thể không có một vật giá trị so ra mà vượt bản này thánh kinh. A, đúng rồi. Giờ gì mỉ cũng lộ ra bị nhắc nhở biểu lộ, đáp, ta mới nhớ tới, ngài lần trước nói cái kia thợ mộc hắn sẽ hiểu, thế nhưng là ta hỏi thợ mộc, hắn nói hắn không hiểu a. Không, hắn sẽ hiểu. Benjamin nói mà không có biểu cảm gì. Thế nhưng là hắn nói hắn không hiểu a. Không, ngươi không hiểu, ngươi đi nói với hắn sẽ hiểu. Thật sao? Ta còn là không hiểu. Thật, ngươi không hiểu không quan hệ. Ngươi đi nói với hắn nhất định sẽ hiểu. Sẽ hiểu mới là lạ, chính Benjamin cũng đều không hiểu rốt cuộc muốn biết cái gì. Hắn đều nhanh không biết hiểu cái chữ này. Giờ gì mỉ hiển nhiên cũng bị cuốn choáng, đứng tại chỗ nhìn lên trần nhà suy nghĩ kỹ một hồi. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, đồng nhiên có chút hoảng sợ hỏi, hiện tại sao? Benjamin nhẹ gật đầu, lộ ra hòa ái ánh mắt. Hiện tại, giờ gì mỉ ngẩn ngơ. Lần này hắn không nói gì nữa thời gian quá muộn lộ trình quá xa loại hình. Hắn chỉ là đờ đẫn gật gật đầu, lê bước chân nặng nề, ngây ngốc đi ra khỏi phòng, giống như thân thể bị móc sạch. Nghe nói, tối nay qua đi, thành đông thợ mộc đống nhiên sinh một trận bệnh nặng, đóng cửa hàng trải, dòng dã một tháng đóng cửa không ra. Nhìn thấy hắn người đều nói hắn phát ra sốt cao, miệng bên trong còn một mực lẩm bẩm cái gì, ta không hiểu. Ta không hiểu. Bất quá đây đều là nói sau. Giờ phút này, đêm nay. Benjamin đưa tiễn giờ Jimmy, xác nhận đóng kỹ cửa sổ, sẽ không còn có người tới quấy rầy hắn. Hắn lại đem quyển sách kia từ chăn mền dưới đáy đem ra. Hắn bưng lấy nó, giống chân chính cuồng tín đồ bưng lấy chân chính thánh kinh, không tự chủ được làm một cái hít sâu. Rốt cục. Hắn rốt cục có thể học được ngoại trừ thủy cầu thuật bên ngoài ma pháp. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Bữa ăn chính thời gian đến, chúng ta cùng đi cầu nguyện. Cồn vật bi, to lớp du. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Ma Pháp Cùng Thần Thuật. Đương quyển sách này đối ngươi đã mất đi giá trị, xin đem nó đưa cho có cần người. Chân tướng có nghĩa vụ bị bảo tồn được. Đây là bèn ra mìn lật ra trang tên sách, nhìn thấy câu nói đầu tiên. Quả nhiên, xuống chút nữa xem tiếp đi, tiếp xuống nội dung, là có liên quan ma pháp cùng thần thuật khởi nguyên pháp sư phiên bản, một cái khác kẻ nạ cùng AB cố sự. Tại cố sự này bên trong, không có ác ma, chỉ có ma pháp thần cùng quang minh thần, bọn hắn phân biệt ban cho hai người ma pháp cùng thần thuật lực lượng. Ma cố sự này nhân vật phản diện thì là hiểm ác môi trường tự nhiên cùng cường đại ma thú, kẻ nạ cùng AB cùng nhau mở man hoang, dẫn đầu nhân loại thành lập nhà thuộc về mình vườn. Cùng tất cả cố sự, tiệc vui chóng tàn, hai huynh đệ bởi vì tế tự sinh ra khác nhau. Ma pháp thần thích ngũ cốc cùng rau quả tế phẩm, cho nên kẻ nạ kiên trì tất cả tế phẩm đều hẳn là ngũ cốc cùng rau quả. Quang minh thần thích dê bò tế phẩm, cho nên AB kiên trì tất cả tế phẩm đều hẳn là dê bò. Lại thêm hai người tùy tùng ở giữa mâu thuẫn không ngừng phát sinh, huynh đệ hai người rốt cục quyết liệt, tại một cái sơn cốc triển khai chiến đấu. Đang lúc chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, hai vệ thần quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ma pháp thần cùng quang minh thần đồng thời hiện linh. Bọn hắn đối với nhân loại loại này tự giết lẫn nhau hành vi phi thường thất vọng, hạ xuống thần phạt giết chết kẻ nạ cùng AB, cũng biểu thị sẽ không còn giáng lâm tại phiến đại lục này. Từ đây, phiến đại lục này trở thành thần khí chi địa, bọn hắn địa phương chiến đấu cũng bị mệnh danh là thần vứt bỏ sân cốc. Kẻ nạ cùng AB tùy tùng lập tức trở nên rắn mất đầu, kiềm chế đã lâu mâu thuẫn bạo phát đi ra, hai phái lâm vào dài dằng dặc phân tranh bên trong. AB tùy tùng càng hiểu được như thế nào lung lạc lòng người, thành lập giáo hội, trên đại lục một lòng lớn mạnh, kẻ nạ tùy tùng thì chậm rãi trở nên độc lai độc vãng, đối bao đoàn hành vi chẳng thèm ngó tới. Thế là, giáo hội chiếm cứ thượng phong, bắt đầu trắng trợn đổ sát pháp sư. Cuối cùng, phiến đại lục này tình thế biến thành hôm nay cái dạng này. Xem hết pháp sư cố sự, bèn dạ mỉn cảm giác cái này phiên bản so giáo hội nhìn qua muốn khách quan một chút, cũng không có cái gì bôi đen đối thủ bộ phận. Bất quá căn cứ La Sinh môn đạo lý, chỉ cần là cùng cố sự này có liên quan người, hắn tự thuật liền không khả năng tuyệt đối khách quan. Bởi vậy, hắn vẫn là mang tìm tòi nghiên cứu cùng chất vấn tinh thần xem hết cố sự này. Giờ phút này, hắn tâm tư cũng đã sớm không tại những này loạn thất bát tao trong truyền thuyết thần thoại. Bản này thánh kinh vốn là không dày, đã dùng hơn phân nửa độ dài tới nói cố sự này, bèn dạ mỉn có chút lo lắng, còn lại liên quan tới ma pháp bộ phận sẽ có bao nhiêu. Còn tốt, tiếp lấy nhìn xuống xuống dưới, bèn dạ mỉn thấy được một đầu lại một đầu chú ngữ, hỏa cầu thuật, sinh mệnh chi thủy, địa hãm thuật. Trong đó còn có hắn quen thuộc nhất thủy cầu thuật cùng để hắn lớn gặp khó bại thuật trói buộc. Những chú ngữ này dùng cùng âm từ đơn ghi chú ra âm đọc, giản dị trình độ cùng dùng gột cắt đến ghi chú gột mờ họ nỉnh không sai biệt lắm. Nếu như không phải ghi chú dưới đáy còn có đối chú ngữ âm đọc kỹ càng phân tích, bèn dạ mỉn đều muốn hoài nghi những chú ngữ này độ chuẩn xác. Lại thêm chính bèn dạ mỉn cũng biết thủy cầu thuật cùng thuật trói buộc chú ngữ, cứ thế mà suy ra, hắn vững tin mình có thể nắm giữ cái khác chú ngữ âm đọc, sẽ không làm ra niệm sai loại hình ô long. Cả quyển sách còn lại một nửa độ dài, đều tại một đầu giới thiệu những chú ngữ này, tổng cộng giới thiệu hơn 50 đầu chú ngữ, lộn xộn trình độ cũng là không phải bàn cãi. Mà lại, từ trên sách đối với ma pháp giới thiệu tới nói, đây đều là chút cấp độ nhập môn ma pháp, dễ dàng vào tay nhưng là uy lực không lớn, có rất nhiều thậm chí có thể xưng là gân gà, tỉ như rửa mặt chú, còn có làn da bổ thủy thuật loại này quỷ đồ vật, phát minh ma pháp này người đời trước thật không phải từ khuất thần thị tới. Cái này khiến bèn dạ mỉn vẫn còn có chút thất vọng. Hắn vốn đang hy vọng quyển sách này có thể giảng giải một chút ma pháp lý luận, giải thích một chút không gian ý thức là cái gì đồ chơi, giảng một chút nguyên tố A tinh thần lực A loại hình đồ vật. Kết quả, quyển sách này chỉ biết là hung hăng cho người ta nhét chú ngữ. Không phải nói chú ngữ không tốt, chỉ là, bèn dạ mỉn mong đợi càng nhiều. Hắn có chút sầu lo, vạn nhất toàn bộ đại lục trình độ ma pháp bởi vì giáo hội trường kỳ áp chế, một mực ở vào kinh nghiệm chủ nghĩa trạng thái, chỉ biết là cắm đầu học chú ngữ, nhưng không có làm ra một cái tiên tiến phương pháp luận, vậy phải làm thế nào? Nếu thật là dạng này, vậy hắn cũng đã là ma pháp lý luận giới dê đầu đàn. Tại ngắn ngủi thất vọng về sau, dê đầu đàn tiên sinh vẫn là căn cứ học thuật tinh thần, rất mau tiến vào đến không gian ý thức, bắt đầu thí nghiệm mới học được hơn 50 đầu chú ngữ. Hắn trước từ những cái kia cùng thủy không quan hệ chú ngữ bắt đầu, một câu tiếp một câu đọc, hỏa câu thuật, tê liệt thuật, tiềm ảnh thuật. Kết quả vẫn là, trong không gian ý thức gần ẩn truyền ra một cỗ lực đẩy, có mấy lần, những cái kia rời rạc thủy nguyên tố thậm chí cũng bắt đầu bạo động, giống như đang nói, con mẹ nó ngươi đọc là ta đối đầu. Đọc tiếp thế này chết ngươi. Không có cách. Hắn đành phải lại chọn lấy một đầu nước bình chướng chú ngữ, xác nhận nó âm đọc về sau, tập trung tinh thần, nói ra. Một cỗ ba động từ trên người hắn truyền ra. Trung quanh thủy nguyên tố một trận dị động, chậm rãi có tụ tập xu thế. Nhưng mà, tại bọn chúng tụ tập đến một nửa thời điểm, Bèn Dạ Mỉn đông nhiên cảm thấy đầu tê dần, ba động liền biến mất, nhưng cái kia thủy nguyên tố cũng đình chỉ tụ tập động tác. Ma pháp thất bại. Bèn Dạ Mỉn thật không có nhu trí, hắn cảm giác ma pháp này vẫn là có hy vọng. Thế là, hắn một lần lại một lần thi triển lên nước bình chướng. Rốt cục, tại hơn 10 lần thất bại về sau, hắn thành công. Một tầng tràn ngập hơi nước màng mỏng, giống bong bóng đồng dạng đem hắn bao vây lại, một loại tâm thần tương liên cảm giác để hắn cảm thấy rất mới mẻ. Hắn nhìn qua tầng này nhìn như yếu đuối bình chướng, nhịn không được, vươn tay chọc lấy một cái. 3. Bong bóng phá. Mẹ nó, thật sự chính là yếu đuối a. Không có cách, lần thứ nhất dùng ra ma pháp này, uy lực khẳng định lớn không đến đi đâu. Bèn Dạ Mỉn đành phải như thế tự an ủi mình, sau đó, hắn xuất ra làm sơ đơn khúc tuần hoàn chú ngữ chơi liều, bắt đầu lặp đi lặp lại luyện tập ma pháp này. Sự thật chứng minh, lặp lại một cái không quá thuần thục ma pháp, là tương đương hao tâm tốn sức, nhất là mỗi lần thi pháp sau khi thất bại, còn có một điểm nho nhỏ phản vệ. Tại vô số lần thất bại về sau, hắn lần nữa từ trong không gian ý thức bị đá ra ngoài. Mà cái này vô số lần luyện tập, thi pháp thành công chỉ có 5 lần. Rất hiển nhiên, xác suất thành công thấp như vậy ma pháp, là không thể nào dùng đến trong thực chiến. Bèn Dạ Mỉn ngay từ đầu rất thất vọng, bất quá cảm tạ hiện đại giáo dục mang cho hắn ham học hỏi tinh thần, hắn rất nhanh ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng vì sao lại dạng này. Thủy cầu thuật hắn tại ý thức không gian bên trong dùng qua vô số lần, xác suất thành công 100%, cũng không thế nào hao phí tinh thần. Nước bình chướng là so thủy cầu thuật hơi phức tạp một điểm, nhưng cũng không trở thành phức tạp như vậy à. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở đây. Tại so sánh thủy cầu thuật thi pháp quá trình cùng nước bình chướng thi pháp quá trình về sau, Bèn Dạ Mỉn phát hiện đáp án. Là bởi vì viên kia lấp lánh tại ý thức không gian bên trong màu lam ký tự. Hắn tại sử dụng thủy cầu thuật thời điểm, ký tự sẽ chấn động, phát ra ba động để dẫn dắt những này thủy nguyên tố. Mà hắn tại sử dụng nước bình chướng thời điểm, ký tự là không có gia nhập đến trong quá trình này. Hắn chỉ có thể dựa vào mình phát ra ba động, đối thủy nguyên tố lực khống chế cũng giảm xuống rất nhiều. Suy nghĩ minh bạch điểm này, vấn đề càng lớn hơn lại xuất hiện. Vì cái gì hắn niệm nước bình chướng chú ngữ thời điểm, ký tự liền không có phản ứng đâu? Hoặc là thay cái góc độ, hắn muốn làm thế nào mới có thể để cho ký tự trợ giúp hắn thi triển ngoại trừ thủy cầu thuật bên ngoài ma pháp? Hắn lại trở về trong không gian ý thức, thử cái khác thủy hệ ma pháp, sinh mệnh chi thủy, đông kết thuật, vụ băng thuật, mê vụ thuật. Kết quả cùng nước bình chướng cơ bản giống nhau. Tam giác phù văn đơn giản tựa như ạ ly bảy bạ đại môn, thủy cầu thuật chú ngữ chính là nó vừng ơi mở ra. Trừ cái đó ra, hờ hững. Lần này hắn một điểm đầu mối cũng không có. Nói trắng ra là, hắn ngay cả ký tự là cái gì đồ chơi cũng không biết, thì càng không có khả năng lý giải nó là thế nào vận hành. Là ma pháp lý luận giới dê đầu đàn, hắn đối với ma pháp nghiên cứu vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ phát sinh quá trình, về phần từng cái đồ vật như thế nào vận hành, còn có đợi khai thác. Nói trắng ra là, hắn tựa như người bình thường. Hắn biết đồng hồ kim đồng hồ dựa vào điện lực chuyển động, cũng biết đồng hồ không có điện làm sao đổi tin. Thế nhưng là chi tiết hơn đồ vật, tỉ như chung cái nào đó bánh răng hỏng, cũng chỉ có đồng hồ tượng mới biết được nên làm gì bây giờ. Hắn đi đâu đi tìm ma pháp đồng hồ tượng. Bèn Dạ Mỉn thở dài, cảm giác có chút hề hoài. Hắn trở lại trong hiện thực, giơ tay lên bên trong thánh kinh, lật đến cuối cùng. Ngoại trừ truyền thuyết thần thoại cùng hơn 50 đầu chú ngữ, sách tại cuối cùng, giống trang tên sách đồng dạng lại viết một câu. Ngươi là thứ 56 cái xem hết quyển sách này người, xin đem quyển sách này cho cần nó người, đem ma pháp truyền xuống. Hắn lật đến trang này không bao lâu, văn tự bên trong số lượng liền một trận quỷ dị biến hóa, sau đó 56 biến thành 57. Bèn Dạ Mỉn lấy làm kinh hãi. Bất quá tại xác nhận đây chỉ là một không có ý nghĩa ma pháp mánh khóe, thậm chí ngay cả ma lực ba động đều không có về sau, hắn cũng liền không còn giật mình. Ngược lại là đoạn văn này, để hắn cảm giác rất xúc động. Ở giáo hội tàn khốc lùng bắt dưới, một đám pháp sư trong bóng đêm tránh né cầu sinh, vẫn còn không quên muốn đem ma pháp truyền thừa tiếp. Thế là, bọn hắn nghĩ ra biện pháp này, biên ra dạng này một bản nhìn như đơn giản thô bạo thánh kinh, sau đó một người lại một người truyền xuống dưới. Cuối cùng truyền đến trên tay của hắn. Trách không được Michel đang nói đồng giá trao đổi thời điểm, nói là dùng bảo khố đến đổi họ mệnh, nhưng không có nâng lên quyển sách này. Cho Bèn Dạ Mỉn quyển sách này, cũng không phải là tại cho Bèn Dạ Mỉn chỗ tốt, Michel cũng chỉ là tại thực hiện lời hứa thôi, cái này đã có 56 người thực hiện qua lời hứa. Hô! Bèn Dạ Mỉn bất đắc dĩ nhún vai. Đơn giản, khiến cho như thế có sứ mệnh cảm giác là muốn làm gì. thật đúng là muốn ồn ào cách mạng. Hắn đều đã nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Đem cảm khái vứt qua một bên, Bèn Dạ Mịn lực chú ý lần nữa trở lại tam giác ký tự trên thân. Hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này, không phải cho dù đạt được nhiều như vậy chú ngữ, hắn vẫn là chỉ có thể ôm một cái thủy cầu thuật tại nơi hẻo lánh dịch sắt phát run. Mi sẽ các nàng đều là làm sao học ma pháp? Có hắn lao lực như vậy sao? Chẳng lẽ lại chỉ có thể chờ đợi Michelle lần sau xuất hiện, lại nghĩ biện pháp hỏi nàng? Nhưng dạng này quá bị động, nói cùng không nói, quyền chủ động toàn trong tay Michelle, mà lại hắn cũng không có kiên nhẫn đợi đến lúc kia. Ngẫm lại xem, có phải hay không còn có cái gì đồ vật hắn không có lợi dụng đến? Ta phát hiện, ta là thiên tài. Ta là thiên tài vô địch siêu cấp trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đúng lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống lại đột nhiên xung ra, như bị điên tại Bèn Dạ Mịn trong đầu la to, dọa đến Bèn Dạ Mịn kém chút đem trong tay sách ném ra. Ngươi lần sau lại làm đột nhiên tập kích thời điểm, có thể hay không đem âm lượng điều nhỏ một chút? Bèn Dạ Mịn rất bất đắc dĩ, lại đuổi một câu, trực tiếp tình âm càng tốt hơn, ta khẳng định đưa cho ngươi sản xuất xưởng viết cảm tạ tin. Hệ thống lại một bộ vênh vang đắc ý ngữ khí, thật sao? Ta vừa mới thế nhưng là nghiên cứu ra một cái vượt thời đại thành quả, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Bèn Dạ Mịn bất lực nhả rãnh. Đầu năm nay, liên hệ thống cũng bắt đầu làm nghiên cứu. Không muốn nghe. Không muốn nghe vậy ta không nói. Hệ thống rất ngạo kiểu. Tuyệt đối đừng nói, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Bèn Dạ Mịn kém chút vỗ tay gọi tốt. Ngươi người này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Hệ thống lập tức giận dữ, không được, ngươi chính là không muốn nghe cũng phải nghe. Ta làm lâu như vậy mới làm ra, ngươi nghe cho kỹ, khụ khụ nói, nó còn làm bộ háng giọng một cái. Một cái hệ thống trả hết nợ cái gì cũng họng. Bèn Dạ Mịn muốn nhả rãnh, bất quá đoạt tại hắn nhả rãnh trước đó, hệ thống liền tiếp theo nói xuống dưới. Ngươi còn nhớ rõ tại trong thành bảo thời điểm, gờ rằng vì giúp ngươi, kém chút xử xuất thần thuật sao. Bèn Dạ Mịn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thuận hệ thống nói, ta nhớ được, bất quá hắn cuối cùng cũng vô dụng ra. Ta vẫn rất muốn nhìn một chút thần thuật dùng đến sẽ là bộ dáng gì, nhìn tư thế là thật lợi hại. Hệ thống nói, vậy ngươi không cần tò mò, ngươi đã thấy qua. Bèn Dạ Mịn giơ lên lông mày, nói, không có chứ, tối thiểu ta xuyên qua đến nơi đây về sau, còn không có thấy tận mắt thần thuật. Ta xuyên qua chuyện lúc trước cũng đừng tính cả. Hệ thống tựa hồ rất đắc ý, không có trả lời ngay, mà là tiện hề hề thừa nước đục thả câu, chờ đến Bèn Dạ Mịn nhịn không được muốn mắng nó thời điểm, nó mới khoe khoang giống như mở miệng. Há lại chỉ có từng đó là gặp qua, ngươi tự tay đều dùng qua. Hệ thống ngữ điệu kéo dài, trải qua phân tích của ta, ma pháp cùng thần thuật, trên bản chất là cùng một loại đồ vật. Thần thuật chính là ma pháp chính là thần thuật, ngươi căn bản không cần đem bọn nó tách đi ra nhìn. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 31, cầu nguyện không gian cùng thánh quang ấn. Nghe hệ thống, Bèn Dạ Mịn ngây ngẩn cả người. Cũng không phải hắn có bao nhiêu giật mình, chỉ là, hệ thống lập tức để hắn hồi tưởng lại một chi tiết. Tại gờ giảng chuẩn bị sử dụng thần thuật, thánh quang tụ tập thời điểm, Bèn Dạ Mịn là trước bị phát ra ma pháp ba động hấp dẫn lực chú ý lúc ấy tình huống tương đối nguy cấp. Cho nên Bèn Dạ Mịn không để ý điểm này, bất quá bây giờ nhớ tới, xác thực. Cái kia ba động cùng ma pháp thả ra ba động quá giống. Trải qua ta thu thập số liệu phân tích, gờ rằng thần thuật ba động, cùng ngươi phóng thích thủy cầu thuật ba động, trên bản chất là giống nhau như lúc, đều là tại điều động ly tán nguyên tố cho mình sử dụng. Hệ thống vừa nói, cuối cùng vẫn không quên bổ một đao, đương nhiên, ba động của hắn so ngươi mạnh lên hơn mấy trăm lần chính là. Bèn Dạ Mịn miễn dịch rơi hệ thống trào phúng, dù sao phát hiện này nếu như là thật. Đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại.